Chương 78, Bàng Ban chiến Quách Tĩnh, Vĩnh Dạ Võ Thần truy sát Quách Tương. Chương 78, Bàng Ban chiến Quách Tĩnh, Vĩnh Dạ Võ Thần truy sát Quách Tương. Quách Tương thấy một số người đã được cứu về, không khỏi vô cùng lo lắng, vội vàng kéo tay Hoàng Dung. Hoàng Dung lại nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, "Tương Nhi, ngươi cùng Phù Nhi theo địa đạo nhanh chóng đến hậu sơn, không được chậm trễ." Nói xong câu này, nàng đột nhiên lấy ra một lá cờ lệnh, đưa cho Lỗ Hưu Cực bên cạnh. "Lỗ trưởng lão, cứ theo kế hoạch ta đã nói với ngươi, sắp xếp mọi người rút lui đi." "Nương, tại sao chúng ta phải rút lui? Cha vẫn còn ở dưới đó. Chúng ta phải đi giúp đỡ mới đúng." Quách Tương lo lắng nói. Hoàng Dung lại lắc đầu, nhìn Quách Tương, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. "Nhân lúc cha ngươi đang thu hút sự chú ý của địch, chúng ta cần phải làm một số chuẩn bị." Nói đến đây, nàng phất tay, Lỗ Hưu Cực khẽ túi người với Hoàng Dung, cầm cờ lệnh nhanh chóng lui đi. Quách Tương rất nhanh đã nghe thấy hắn lớn tiếng hô hào, toàn là rút lui mật đạo gì đó. Quách Tương đang nghi hoặc, Hoàng Dung lại nói, "Tương Nhi, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nương cũng không giấu ngươi. Tấm bản đồ này ngươi cầm lấy, nương nói cho ngươi và tỷ tỷ một chuyện." Nói rồi Hoàng Dung lại gọi Quách Phù đến, đưa cho hai chị em một cái bọc và một tấm bản đồ làm bằng da cừu. "Các ngươi chắc hẳn đều có thắc mắc. Thực ra trước đó, nương đã sớm có chuẩn bị, trong Tương Dương thành này có mật đạo có thể thông ra một nơi bên ngoài thành. Đó là một sơn cốc cẩn quất, nhiều năm qua ta và cha ngươi đã bí mật đạo, hai đứa các ngươi mang theo Quách Phá Lỗ, theo bản đồ trong thư lập tức rút đi, không được làm loạn, đi tìm Tô công tử của Thiên Nhân Quán." "Tô công tử của Thiên Nhân Quán?" "Không sai, chính là Tô công tử, bí mật của Vĩnh Dạ Điện chỉ có Tô công tử mới có thể gánh vác, hy vọng của Trung Nguyên nằm trong tay các ngươi." Hoàng Dung như ra các khổng minh vậy, mấy lá thư, mấy lá cờ lệnh đã sắp xếp xong xuôi đại sự. Nàng khẽ thở ra một hơi, nói, "Vậy các ngươi mau đi đi. Bây giờ chiến sự dưới thành đang cấp bách, những người còn lại chúng ta cần phải kéo dài thời gian hết mức có thể." Vừa nói đến đây, đột nhiên dưới thành một trận hoảng loạn, có người lớn tiếng la hét. Hoàng Dung bay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Thì ra Quách Tĩnh ở cách Cố Kiệu còn hơn 10 mét cuối cùng cũng bị chặn lại, các cao thủ của Ma Sư Cung đều đã xuất động, từ Hàn Phi, Lý Sích Mị, Tất Dạ Kinh vây lấy Quách Tĩnh, cùng nhau ra tay với hắn. Chương 79, Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng đến Tương Dương, Hà Túc Đạo Thân vẫn chương 79, Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng đến Tương Dương, Hà Túc Đạo Thân vẫn Quách Tĩnh dưới sự vây công của mấy vị cao thủ này, vẫn ung dung tự tại, Trưởng Phong Vũ Vũ không hề yếu thế, nhưng muốn xông lên tấn công chiếc kiệu của Bàng Ban thì có chút khó khăn. Người của Ma Sư Cung lớn tiếng hô hoán, "Đã có kẻ hô, mau công thành, đừng để công chúa bị bọn hắn mang đi." Quách Tương và Quách Phù đồng thời kêu lớn, "Cha!" nhưng lại bị Hoàng Dung đưa tay mỗi người một cái, trực tiếp đẩy ra xa mấy mét. Dứt lời, nàng nâng cây trúc trượng xanh biếc lên, quát, "Còn không mau đi!" Ngay lập tức, trúc trượng giơ lên, phát hiệu lệnh, "Chư vị anh hùng hãy theo ta giữ thành." Cung tiễn thủ bắn tên về phía cửa thành, nhưng không được vượt quá 5 trượng. Hỏa du thủ chú ý hai bên tường thành, không cần người leo trèo. Quách Tương vừa bị đẩy đi, không nhịn được chạy ngược lại một bước, nhưng Hà Túc Đạo đã chặn nàng lại, ghé vào tai nàng thì thầm, "Quách phu nhân có nhiệm vụ quan trọng giao cho chúng ta còn cần đưa Hoa Tranh công chúa đi, đảm bảo nàng an toàn." Quách Tương là người, cuối cùng không tự chủ được mà bị Hà Túc Đạo kéo đi. Quách Phù cũng hội họp với Gia Luật Tề vừa thoát thân, cùng nhau gật đầu với Hoàng Dung, "Mẹ, con và đệ đệ muội muội sẽ đợi các ngươi ở đó. Các ngươi nhất định đừng bị thương hay gặp chuyện gì nhé." Sau đó cũng không nỡ nán lại, liền rút lui. Hoàng Dung chỉ huy những thành thủ và võ lâm nhân sĩ còn lại giữ thành kỳ chiến, không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng mấy người kia, sắc mặt nửa mừng nửa bờn. Nàng cũng biết lúc này không được phép có sai sót, nhìn xuống thấy Quách Tĩnh đã lâm vào khẩu chiến, liền gật đầu với những người trên tường thành, nói một tiếng, "Các ngươi vất vả rồi." Đột nhiên, nàng tung người nhảy xuống tường thành, y phục tung bay, như một chú chim nhỏ lao về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đang thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng, cùng với các cao thủ xung quanh chiến đấu thành một đoàn. Tuy một mình chống lại nhiều người và đã kịch chiến rất lâu, nhưng nội tức vẫn dồi dào không ngừng, uy lực trưởng phòng càng giữ vững đỉnh phong. Mấy người liên thủ nhiều lần đều không thể phá vỡ, trong kinh hãi lại càng thêm kinh khủng. Đột nhiên, Quách Tĩnh liên tiếp tung ra ba trưởng, Lý Sích Mị giống như người yêu quái kia đỡ chính diện hai trưởng, cuối cùng không thể cứng rắn chống đỡ, đành phải tái mặt lướt đi né tránh. Quách Tĩnh nhân cơ hội này đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái rồi dẫn một cái, lại vừa vặn đưa Hoàng Dung xuống. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hoàng Dung ấn vào cánh tay hắn, ghé vào tai hắn thì thầm. Sắc mặt Quách Tĩnh vui mừng, nhưng hắn bản tính chất phát đôn hậu, nên cũng không có biểu cảm gì khác, mà chỉ thì thầm, "Dung Nhi, kẻ địch võ công cao cường, cẩn thận hành sự." Hoàng Dung khẽ mỉm cười, nói, "Có thể ép vợ chồng chúng ta lần nữa liên thủ đối địch, bản lĩnh của bọn hắn tự nhiên không nhỏ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta đã bao lâu không liên thủ rồi?" Quách Tĩnh mặt người, cũng cười nói, "Thật sự đã nhiều năm rồi. Chỉ là không biết Tô công tử có thể giúp chúng ta không? 16 năm rồi, nhưng Tô công tử nhất định sẽ ra tay. Vĩnh Dạ Điện tái xuất, Đại Nguyên nhất định sẽ xâm chiếm thiên hạ, Tô công tử này cũng là một hào hiệp, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hoàng Dung khẽ cười nói. Trong lúc nàng nói chuyện, đông nhiên trúc trượng trong tay đánh ra, giữa không trung hóa thành mấy vòng tròn, cực kỳ khéo léo đâm về phía kẻ địch. Mọi người vốn đều đánh trực diện với Quách Tĩnh, đột nhiên thấy chiêu thức khéo léo như vậy lại có chút không thích ứng. Bọn hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn có người bị trúc trượng chọc trúng, bị điểm huyệt đạo, đành phải ôm cánh tay lui xuống. Cao thủ Ma Sư Cung đông như mây, rất nhanh có người khác lấp vào, và trong khoảng trống hỗn loạn này, tiếng rồng ngâm của Quách Tĩnh lại vang lên. Giang hồ đều đồn rằng, võ công Hàng Long Thập Bát Trưởng này, luyện đến cực hạn có thể tự mang âm thanh. Hào hiệp Tương Dương và võ sĩ Mông Cổ cũng đều chiến đấu thành một đoàn, nhưng vừa nghe thấy tiếng rồng ngâm đó, đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía đó. chỉ thấy nơi Quách Tĩnh đang chiến đấu như có máy đuổi lao nhanh, có người kêu lớn bị ném lên không trung, rồi vung tay múa chân rơi xuống. Quách Tĩnh và Hoàng Dung, một người mạnh mẽ mở đường, một người cơ trí khéo léo, kết hợp lại uy lực vô cùng. Ngay cả cao thủ Ma Sư Cung đông như mây, cũng không làm gì được hai người bọn hắn. Chiến đấu mấy hiệp, cao thủ Ma Sư Cung bị kiềm chế rất nhiều, không ngừng có người bị thương rút lui. Xa xa có người lớn tiếng hô, mau, điều cung nỏ thủ đến, ngoài ra dùng ám khí. Khoan đã. Đối với Quách tiên sinh phu phụ không được dùng ám khí phi tiễn. Chỉ nghe thấy bàng ban tiếp lời, Quách tiên sinh, Quách phu nhân, các ngươi định dùng bản thân để chống lại chúng ta sao? Cớ gì phải khổ như vậy, cho dù các ngươi có thể ngăn được toàn bộ Ma Sư Cung của chúng ta, ngăn được ta bàng ban, thì lấy gì để chống lại 30 vạn đại quân đang tấn công? Theo ta được biết, quân đội Trung Nguyên gần Tương Dương nhất cũng phải cách 80 dặm, không kịp cứu viện Tương Dương rồi. Quách Tĩnh không nói gì, tiếp tục vùi đầu vung trường chém. Hoàng Dung lại cất giọng trong trẻo nói, Ma Sư, chúng ta không bằng đánh cược một phen, xem vợ chồng chúng ta hôm nay có thể làm được đến mức nào. Bàng ban im lặng một lúc, rồi thở dài. Được, đã vậy vợ chồng các ngươi có ý này. Khoan đã. Ma Sư, đừng vội đồng ý, Tương Dương thành bên trong có dị thường. Ngay lúc này, có người ở xa lớn tiếng hô một câu. Tiếng nói từ xa, nhưng chuyển đến lại rất rõ ràng. Bàng ban hừ một tiếng, không nói nữa, chỉ nghe thấy người kia tiếp tục nói, Thập Tam Dực Bách Nhan báo cáo, phát hiện vòng ngoài Tương Dương thành đều là thành không, dân chúng bên trong hình như đều đã rút đi. Còn lại rất ít, nếu không phải ở trong nội thành, thì là bọn hắn đã sớm chuyển đi. Ồ, có chuyện như vậy sao? Bàng ban và mọi người của Ma Sư cùng đều kinh hãi. Ngay lập tức, Hốt Tất Liệt đứng ra, lớn tiếng quát, Ma Sư, đối phương quả nhiên có mưu đồ. Chúng ta vẫn nên mau chóng công thành đi. Nội thành vẫn còn không ít người, có lẽ có thể phát hiện tung tích. Bàng ban im lặng một lúc, đột nhiên phá lên cười ha hả. Không ngờ Quách tiên sinh là nhân vật như vậy, lại cũng có sự cơ trí này, trách không được hôm nay lại có hành động như vậy. Ngươi định lợi dụng cơ hội giao thủ với ta, để tranh thủ thời gian cho những người kia. Giọng nói hào sảng của hắn vừa dứt, đột nhiên một đạo ảnh tử với tốc độ nhanh như chớp vượt qua đám người, từ phía sau trực tiếp đâm thẳng vào chiếc tiệu. Chiếc tiệu rung lắc dữ dội, phát ra một tiếng động lớn chói tai. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chiếc tiệu lại tan thành 4-5 mảnh, từng mảnh gỗ vụn bắn ra ngoài. Bàng ban và Quách Tĩnh lại một lần nữa đối quyền, lực lượng khổng lồ khiến thân hình cường tráng của hai người đều rung lên, nhưng bọn hắn không lùi bước, mà tiếp tục vung trường đối chọi. Đã giao thủ hơn 100 chiêu, chiêu nào cũng là đối chọi cứng rắn như vậy. Xung quanh bọn hắn càng bị kích ra từng vòng tình phong, xoáy tròn quanh thân hai người với quỹ đạo huyền ảo. Cửu âm chân kinh đỉnh phong đối đầu với đạo tâm trùng ma đại pháp đỉnh phong, hai tuyệt học kinh thế va chạm vào nhau, khiến mọi người có mặt đều mở rộng tầm mắt. Không biết có phải vì phái hệ khác nhau hay không, hai tuyệt học của hai người vừa va chạm, liền diễn hóa ra một cảnh tượng kỳ diệu. Nội lực của Quách Tĩnh bốn chất pháp vô hoa, ẩn giấu trong từng chiêu từng thức, từ trước đến nay không có nhiều hiệu ứng kỳ lạ phóng ra ngoài, đây vốn cũng là thiết lập của võ hiệp truyền thống. Mà đạo tâm trùng ma của Bàng ban cũng vậy. Nhưng võ học của hai người va chạm, nội lực chân khí hoàn toàn khác biệt lại xảy ra phản ứng hóa học, không ngừng va chạm và ngưng tụ xung quanh hai người, dần dần tạo ra một luồng khí đoàn khổng lồ. Khí đoàn thoang thoảng sắc mây mờ này bao phủ cả hai người vào trong, ngăn cách bất kỳ ai ở ngoài một trượng. Người khác vừa đến gần liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, ngay cả có người ném ám khí gì đó về phía bọn hắn, cũng đều bị khí đoàn này bật trở lại. Mọi người đều tặc lưỡi, đây là nguyên lý gì? Khí tường của Tạo Điệu Tăng Thiếu Lâm e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà Quách Tĩnh và Bàng ban vì sao lại tạo ra hiệu ứng này? Nhưng dù sao đi nữa, như vậy thì người khác không thể can thiệp vào cuộc quyết đấu của hai người bọn hắn. Cơ hội thắng thua đều nằm trong tay bọn hắn, và khi hai người một lần nữa đối quyền, tiếng động lớn vang khắp chiến trường. Đột nhiên một tia sét tím chói mắt lóe lên mấy cái quanh thân hai người, luồn lách mấy cái trong khí đoàn rồi nhanh chóng tắt lịm. Sét! Ta lao! Mọi người đều kinh hô. Đột nhiên Bàng ban lại chủ động lùi một bước, nhàn nhạt nói, Quách tiên sinh, ngươi đã thấy tất cả rồi sao? Trong lúc giao chiến kịch liệt, Bàng ban lại đột nhiên dừng tay, Quách Tĩnh cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng cảm nhận được tia sét kỳ lạ đó, tuy trước đây chưa từng trải qua, nhưng kiến thức võ học của hắn sâu rộng, cũng có thể suy luận đại khái. Trầm ngâm một lát liền nói, e rằng đây chính là cái mà các ngươi gọi là phá toái hư không đi. Bàng ban gật đầu, đột nhiên chắp tay nhìn trời, thở dài, đúng rồi, đúng vậy. Ta lại cảm nhận được thiên môn, dẫn dắt ta đến cảnh giới huyền chi lại huyền đó. Không lâu trước đây thiên môn xuất hiện ở Võ Đế Thành, lại bị Tô Tự Nhiên đánh nát, tu vi của ta liền tiến vào cảnh giới huyền diệu, có thể hóa quang phi hành, cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên lực. Quách Tĩnh nhíu mày, hắn vốn không giỏi ăn nói, lúc này chỉ lắc đầu. Người thiên nhân hợp nhất, kỳ thực các triều đại đều có người luyện đan tu chân, có người tọa hóa phi thăng, trong đó người lấy võ nhập đạo thì ít ỏi. Võ giả đời ta luyện công tập võ, rèn luyện bản thân, chẳng phải là để có một ngày có thể nhìn trộm bí mật thiên đạo, đặt chân vào cảnh giới vô thượng đó sao? Tuy Bàng ban và Quách Tĩnh lúc này không động thủ, nhưng khí đoàn mây mờ đó vẫn quẩn quẩn không ngừng quanh thân hai người, hiển nhiên bọn hắn vẫn đang ở trạng thái vận công cấp tốc. Vì là khí tức tương hỗ cuốn quýt, Quách Tĩnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Bàng ban. Hắn lại trầm ngâm rất lâu, rũ tay đứng thẳng nói, Ma sư nói có lẽ có lý, nhưng Quách Tĩnh lại có cách nhìn của riêng mình, không dám hoàn toàn đồng tình. Còn xin Quách tiên sinh nói rõ. Bàng ban khẽ gật đầu. Người thường ở đời chỉ câu một chỗ dung thân lập nghiệp, ai cũng có cách riêng của mình, tu luyện võ nghệ cũng chỉ là một trong những phương tiện mà thôi. Quách Tĩnh cho rằng không phải tất cả mọi người đều muốn nhìn trộm thiên đạo vô thượng đó, đây cũng không phải là mục đích duy nhất của việc luyện võ đời ta, sống tốt ở đời này cũng không có gì không tốt. Quách tiên sinh võ học kinh người, hẳn là biết rõ. Quách Tĩnh gật đầu nói, Quách Mô những năm này tuy bận rộn việc đời thường, nhưng vẫn có thể ngày ngày cần mẫn tu luyện, khổ luyện nội lực không ngừng. Mỗi khi ở nơi tĩnh mịch tu công, luôn có một số cảm giác nửa đời, như thể trong cõi u minh có một thế giới đang mở ra với ta. Bàng Ban lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không vui không buồn. Nhưng Quách Mỗ tuy biết sự tồn tại của nó, lại không mấy lớn bể. Ta là một người phàm tục, không nói được đạo lý lớn lao, ta chỉ biết ở đời này, giang hồ này, Tương Dương thành này, có một số việc cần ta Quách Tĩnh làm, có một số người đáng để ta Quách Tĩnh bảo vệ, theo ta thấy đó chính là trách nhiệm rồi, nó còn mạnh hơn cả tiên giới kia. Cái gọi là trách nhiệm, chỉ là tình cảm thế tục của phàm nhân, quá nhiều tình cảm thế tục trói buộc trái tim ngươi. Đây kỳ thực không phải là ngươi thật sự, Quách tiên sinh. Bàng Ban nhàn nhạt nói. Tiếng đối thoại của hai người không lớn, nhưng nhiều người đều nghe thấy. Cuộc đối thoại này, có lẽ là những lời huyền ảo nhất mà Quách Tĩnh từng nói trong đời, trong thân thể và đầu óc như một người nông dân chất phác của hắn, từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ quá nhiều về những lời như ý nghĩa của sinh mệnh. Nếu đổi lại là Lệnh Đông Lai hay những người như vậy, có lẽ còn có thể nói ra những lời như đạo hữu tình lại vô tình không đến nỗi khiến Bàng Ban rơi vào cảnh đàn gậy hai châu. Nhưng Bàng Ban cũng không phải không có thu hoạch, ngược lại trong đôi mắt hắn lại có thêm vài tia sáng. Chỉ nghe thấy hắn cất giọng trong trẻo nói, Quách tiên sinh, tuy đạo lý ngươi và ta nhìn thấy không giống nhau, nhưng Bàng Mỗ lại vì lời nói của ngươi mà có cảm giác xúc loại bằng thông. Không ngại nói thật, chúng ta thông suốt chỉ là võ đạo mà thôi. Quách Tĩnh gật đầu, nói, đúng vậy, chính là võ đạo. Còn xin ma sư không tiếc chỉ giáo. Mời. Khoảnh khắc tiếp theo liền thấy hai người này lại va vào nhau, nhưng lần này tốc độ trưởng của hai người càng lúc càng nhanh, ngươi một trưởng bổ tới, ta một quyền trả lại, dần dần không còn nhìn rõ động tác nữa. Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách võ đạo truyền thống của hai người, nhưng khi thi triển ra lại hài hòa đến lạ, không hề có cảm giác đột ngột. Cùng với tốc độ của hai người tăng nhanh, trong không khí dần có tiếng phong lôi, tia sét tím thỉnh thoảng mới lóe lên trước đó, đã thường xuyên xuất hiện quanh bọn hắn. Mọi người đều không dám đến gần, sợ bị ảnh hưởng. Nhưng cuộc chém giết dưới Tương Dương thành vẫn tiếp diễn, kỵ binh Mông Cổ đều tránh vòng qua hai người Quách Bàng, từ hai hướng như thủy triều tràn về phía cửa thành. Mọi người dường như cũng biết đây đã gần đến thời khắc cuối cùng rồi. Vì trận trì hoãn này, Quách Tĩnh và Bàng Ban bất ngờ bất phân thắng bại, khiến thời gian một canh giờ đã sắp hết. Thời gian này qua đi, tiếp tục tranh đấu cũng không còn ý nghĩa gì. Vì vậy cả hai bên đều dốc toàn bộ lực lượng cuối cùng vào. Phía Mông Nguyên vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, không ngừng tiến về phía cửa nội thành. Thương vong của Tương Dương bắt đầu tăng gấp bội, kỵ binh do Lô Hưu Cực dẫn đầu trước đó đã sớm thương vong gần hết, chỉ còn một số người chơi vẫn miễn cưỡng cưỡi ngựa qua lại xung quanh, nhưng cũng bị dồn vào một khu vực nhỏ. Người dưới thành dưới sự dẫn dắt của một số cao thủ vùng lên chống cự, mỗi khoảnh khắc đều có cao thủ người chơi tử vong, trong cuộc cận chiến, bất kỳ tuyệt học cá nhân nào cũng không có hiệu quả lớn, gần như là dùng thân thể mình để chống lại sự tiến công của đại quân Mông Cổ. Quách tiên sinh đang đợi Tô Tự Nhiên của Thiên Nhân Quán phải không? Bàng Ban đột nhiên nói ra một câu như vậy. Trong lòng Quách Tĩnh cũng kinh hãi. Bàng Mô không tính là chiến lược cao nhất của Đại Nguyên. Thành Cát Tư Hán cũng không tính. Nhưng chiến lược cao nhất của Đại Nguyên đang đi truy đuổi con cái của ngươi. Vĩnh Dạ Võ Thần. Quách Tĩnh đoán ra người này. Không sai. Chính là Vĩnh Dạ Võ Thần. Chương 79, Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng đến Tương Dương, Hà Túc Đạo Thân vẫn 2 chương 79, Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng đến Tương Dương, Hà Túc Đạo Thân vẫn đúng vậy. Ngay khi đại chiến Tương Dương diễn ra, người của thần điện thứ nhất Vĩnh Dạ Điện đã sớm chờ đợi trong thung lũng vô danh. Vĩnh Dạ Võ Thần đại nhân, lần này ngài thức tỉnh, vậy người của thần điện thứ hai, thứ ba cũng sẽ thức tỉnh sao? Người nói chính là cao thủ Mộc Hoa Lê của Đại Nguyên. Mộc Hoa Lê? Tô Tự Nhiên đó thật sự như các ngươi nói, ngươi không thể chiến thắng hắn sao? Vĩnh Dạ Võ Thần nhìn Mộc Hoa Lê hỏi. Ta không biết, nhưng con dân trường sinh tiên là không thể chiến thắng, ngài phải biết, trong những ngày Vĩnh Dạ Điện chìm vào giấc ngủ, Đại Nguyên chúng ta cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hoàng Hoa, hát tử của Đại Hán và trường sinh tiên thần công của hắn hóa tự tại, gần như là mạnh nhất thế giới này rồi. Mộc Hoa Lê, một trong tứ đại võ tướng của Đại Nguyên, rất công nhận năng lực của Đại Nguyên. Không lâu trước đây, ta cảm nhận được thiên môn vỡ nát, đến từ hướng Võ Đế Thành. Chúng ta không thể xem thường kẻ địch. Một viên chiến tướng Đại Nguyên khác nói. Vậy thì hãy giết sạch sự kiêu ngạo của những cao thủ Trung Nguyên đó đi. Vĩnh Dạ Võ Thần tay cầm thiên hoang chiến kích của mình, phát ra khí thế cuồn cuộn. Vĩnh Dạ Võ Thần thiên hạ vô song, ngay cả ma sư cũng từng khen ngợi, tự nhiên Tô Tự Nhiên không phải đối thủ. Ngủ say ngàn năm cuối cùng cũng có thể tận hứng rồi. Vĩnh Dạ Võ Thần, có chuột đến rồi. Chắc là Quách Tương bọn hắn. Người nói chính là đàm ứng thủ của ma môn. Tốt nhất là bắt sống, hỏi ra tin tức của Hoa Tranh, kẻ nào phản kháng thì giết. Vâng. Tô Tự Nhiên và đoàn người cũng đã đến gần thung lũng. Trong gió đều tràn ngập một mùi máu tanh. Gió đêm xào xạc. Trên đường núi đầy cỏ cao ngang người, trong đêm tối đung đưa qua lại. Những ảnh tử được ánh trăng chiếu xuống đất không ngừng dãy rủa và bặm mẹo, như những bóng ma hung tợn, muốn thoát khỏi sự ràng buộc vô hình, nhảy xuống nhân gian làm hại chúng sinh. Trong một đêm trăng tròn như vậy, luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra. Đột nhiên từ xa từng đạo ảnh tử lao nhanh tới, lướt qua bầu trời với tốc độ khó tin. Tốc độ bọn hắn chạy nhanh đến mức luồng khí phá không mà ra, ép những đám cỏ dài đó cúi rạp xuống. Những vết lõm xuất hiện từ hư không kéo dài ra, tạo thành một dấu vết rõ ràng có thể nhìn thấy. Gần như chỉ trong chớp mắt, người này đã lướt qua mấy chục trượng không trung, lao về phía vách núi bị sương mù bao phủ. Hắn đi qua, tiếng phá không chói tai đó mới từ từ dừng lại. Gió ngừng. Hà Túc Đạo, cao thủ số một phái Côn Lôn vẫn với trang phục quen thuộc, đang cầm kiếm đứng trước mặt mọi người, một mình chặn đứng tất cả những người ở đây. Trên mặt đất giao cắt chẳng chịt như bàn cờ, mấy thi thể nằm ngổn ngang, còn rải rác không ít binh khí. Hà Túc Đạo trên mặt mang nụ cười tự tin, dưới sự bao phủ kép của ánh trăng và sương mù, cũng không che giấu được phong thái của hắn. Chỉ là cây thiết mâu cắm vào bụng và vũng máu đen đầy dưới chân hắn, mới có vẻ hơi chói mắt. Khi nhìn thấy Tô công tử, Hà Túc đạo trong mắt lại mang theo ý cười. Người đến không muộn. Tô công tử, nhưng Bách Tương và Hoa Tranh đang gặp nguy hiểm. Ngay trong thung lũng vô danh cách đây 10 dặm, người của Vĩnh Dạ Điện và Ma Môn đã đuổi theo rồi. Là người đại nguyên làm sao? Hắn khẽ nói. Nhưng khi hắn đưa tay về phía Hà Túc đạo, Hà Túc đạo lại khẽ mỉm cười, phịch một tiếng ngã xuống đất. Không ngờ ở đây lại có phục binh của đại nguyên, nhưng Quách Tương bọn hắn chắc hẳn ở không xa. Liên Tinh nói, người trước là Chu Tử Liễu, lại thêm một Hà Túc đạo. Chủ công, vị Hà tiên sinh này đã không còn khả năng sống sót. Thiên Bất Cô đưa ra kết luận. Tô tự nhiên có chút bất lực, chiến cục tương dương nguy hiểm đến vậy, hy vọng Quách Tính vẫn đừng chiến tử, còn về Vĩnh Dạ Điện, Trường Sinh giới, chắc là phải dọn dẹp một chút rồi. Trong lòng Tô tự nhiên có sắc cơ, cả bầu trời đều tối sầm lại. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện một đội người. Dám hỏi phía trước có phải Tô công tử của Thiên Nhân Quan không? Đám ứng thủ đang truy sát Hà Túc đạo tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Tô tự nhiên đột nhiên xuất hiện và đi về phía Hà Túc đạo, các cao thủ tại hiện trường đều kinh ngạc. Điều này tuyệt đối không thể. Võ Đế Thành cách đây rất xa, vị đại cao thủ này sao lại xuất hiện ở đây? Hôm nay Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên và Ma Môn hai nhà liên thủ vây công Hà Túc đạo, sau khi phải trả giá bằng mấy người thương vong cuối cùng cũng sắp thành công, lúc này tuyệt không cho phép xảy ra biến cố. Hơn nữa bọn hắn đã biết tin Quách Tương rút lui, Hà Túc đạo này đã chặn bọn hắn lâu như vậy, đã vượt quá kế hoạch ban đầu rồi. Một Hoa Lê quả quyết ra lệnh chặn lại, nhất định không thể để Tô tự nhiên hội họp với Hà Túc đạo, tốt nhất là có thể giết chết cả hai. Các cao thủ đều lên tiếng, người gần Tô tự nhiên nhất là Đàm ứng thủ, Thập Ác trang chủ của Ma sư cung. Cút. Mạng của Vĩnh Dạ, ta sẽ tự mình đi lấy. Tô tự nhiên nói một câu. Các võ sĩ đại nguyên và môn đồ Ma Môn có mặt đều nổi giận, cho dù ngươi là đại cao thủ, cũng không nên như vậy. Đàm ứng thủ. Nhưng bàn tay còn chưa chạm vào Tô tự nhiên, trước mắt liền hoa lên, ngay sau đó cảm thấy một bàn tay sắt nắm lấy của mình, lực lượng khổng lồ nhất động cả người hắn lên, cùng nhau xông vào giữa. Đàm ứng thủ lái một tiếng, nửa câu nói đã bị bóp nghẹt trở lại, trong hai chỉ nghe thấy một trận tiếng binh bang loạn xạ, dường như có người cũng ra tay với Tô tự nhiên, nhưng đều bị chặn lại. Đàm ứng thủ kinh hãi, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gió dữ dội, rồi bùm một tiếng lớn, mọi thứ đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy mình bị bóp cổ trực tiếp đâm vào mặt đất, thậm chí tiếng đất lún xuống nặng nề đó cũng có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ nát, hoa một tiếng phun ra một luồng máu. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ hắc bảng, cú này tuy bị trọng thương nhưng chưa đủ chí mạng. Hơn nữa trong lòng còn dâng lên một luồng giận dữ vì hổ thẹn, thầm nghĩ mình lại bị người ta đánh lén như vậy, còn bị đè xuống đất mà tra đạp, thật đúng là sỉ nhục lớn. Ngay lập tức hắn tuyệt cảnh phản kích, huyền khí đại pháp thi triển ra, thân thể như một con tôm khổng lồ bỗng nhiên bật lên, lại từ mặt đất lún sâu nhảy ra. Đồng thời, hai tay cùng lúc thi triển tiểu tự quyết, nắm lấy bàn tay ở cổ mạnh mẽ giật một cái rồi vặn một cái, liền muốn nhân cơ hội này nghiền nát bàn tay đó. Buôn ba giang hồ, Đàm ứng thủ phản kích một phen này, thể hiện bản lĩnh của một cao thủ hắc bảng. Bị đánh lén không sao cả, quan trọng là hắn phải phản kích thích đáng, nói cho thế nhân biết hắn tuyệt đối không phải là một pháo hôi có thể tùy ý hy sinh, ngược lại có đủ thực lực để chiếm một vị trí trong đại giang hồ này. Nhưng một bàn tay chính xác rơi xuống, đánh trúng eo hắn, lại trực tiếp vỗ thân thể đang ngưỡng cao của hắn xuống. Phụt. Chân khí hùng hậu xông vào cơ thể Đàm ứng thủ, trong nháy mắt phá nát đan điền của hắn. Bất kể là cao thủ phái nào, đan điền đều là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Lại là Hương Hương công chúa chủ động ra tay. Chương 80, trước mặt ta Tô tự nhiên, ngươi tính là võ thần gì? Chương 80, trước mặt ta Tô tự nhiên, ngươi tính là võ thần gì dám sỉ nhục công tử, đáng chết. Toàn thân kinh mạch của Đàm ứng thủ bị Hương Hương đánh nát, lại vẫn chưa chết. Tô công tử không phải không can thiệp chuyện thiên hạ sao? Hợp Tát Nhi cũng từng nói Tô công tử sẽ không quản chuyện bao đồng. Không ngờ Đàm ứng thủ này lại còn có thể nói chuyện. Ta muốn làm gì, còn chưa đến lượt các ngươi nói. Tô tự nhiên hừ lạnh một tiếng, Lâm Bình Chi, chứ hắn cho ta. Ngươi không thể giết ta, Vĩnh Dạ võ thần đã ở không xa rồi, ngươi không đánh thắng hắn đâu. Trước mặt ta Tô tự nhiên, một nhân vật tiên thiên đỉnh cấp giả bộ võ thần gì? Đàm ứng thủ kêu thảm một tiếng, thân thể như một bao tải rách dưới lại rơi vào cái hố đất đó. Thậm chí cách xa, mọi người đều có thể thấy máu tươi phun ra từ miệng hắn, như một vòi phun nước bay cao. Bàn tay đó lại biến vỗ thành nắm, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương bả vai, cánh tay của Đàm ứng thủ liên tiếp bị bóp nát. Cú này thật sự tàn độc, vị thập ác trang chủ này ít nhất là hôm nay không thể động thủ được nữa. Hơn nữa không chỉ không thể động thủ, e rằng ngay cả cử động cũng rất khó khăn. Cho đến lúc này, bàn tay khác đang nắm cổ hắn mới từ từ bung ra, Đàm ứng thủ ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng chỉ phun ra máu tươi, thậm chí làm mở cả đôi mắt hắn. Tiếp theo lại là một trận ho dữ dội, từ ngụm máu liên tiếp phun ra, thân thể vẫn còn khẽ co giật. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc, thậm chí quên cả việc tiến lên động thủ. Lâm Bình Chi ba chân bốn cẳng phế bỏ Đàm ứng thủ, ném hắn vào một cái hố đất hình người. Sau đó Tô tự nhiên liền không để ý đến hắn nữa, mà nhanh chóng túi xuống đỡ Hà Túc đạo bên cạnh. Người thế nào rồi? Trong lúc này Hà Túc đạo lại vẫn còn quan tâm đến những chuyện này, Tô tự nhiên chỉ đành cố gắng khiến lời nói của mình trở nên bình tĩnh, từng chữ một nói, chỉ là một chút kỹ xảo thôi. Ngươi đừng nói chuyện, ta chuyển chân khí cho ngươi. Không, đừng lãng phí. Hà Túc đạo lắc đầu, Tô công tử, ta biết tình hình của mình. Vì vậy những lời ta nói tiếp theo đều rất quan trọng. Mặc dù giọng điệu của Hà Túc đạo bình thản, nhưng trong lòng Tô tự nhiên lại thoát một cái, xem ra vị hiệp khách này sẽ chết ở đây rồi. Hắn cố gắng tập trung tinh thần, muốn ổn định tính lực đang chập chờn của mình, trong miệng cố gắng bình thản nói đi. Lại có lời hồ đồ gì? Đi bảo vệ Quách Tương, cẩn thận Vĩnh Dạ võ thần. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nàng bị tổn thương. tất cả mọi người ở đây đều sẽ bảo vệ nàng. Đừng miễn cưỡng. Tuy ta không biết ngươi đây là chuyện gì, nhưng giết người ở đây không phải là mục đích. Bức thư đó, ở trong tay Quách Tương, xem rồi ngươi sẽ hiểu. Nói đến đây, sắc mặt Hà Túc Đạo cuối cùng cũng trở nên tái nhợt, giọng điệu đột nhiên suy yếu, ngay cả thân thể cũng không thể ngồi vững. Tô Tự Nhiên vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, nhưng khi chạm vào, toàn thân không khỏi chấn động. Hà Túc Đạo hóa ra đã sớm dầu hết đèn tắt rồi. Hắn bị thương chí mạng, lại giống như đàm ứng thủ, bụng bị trọng thương, đan điền vỡ nát. Dù vậy, hắn lại có thể đứng vững trong tình huống này, giết chết mấy người của đối phương, chặn đứng hàng chục cao thủ ở đây. Trong trạng thái này, hắn có thể ngồi đây nói chuyện, đã là kỳ tích rồi. Nhưng Hà Túc Đạo không đáp lời. Tô Tự Nhiên không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ lặng lẽ khoanh chân ngồi trên đất, trên đầu gối đặt phẳng một thanh trường kiếm của phái Nam Mi, khuôn mặt hơi gầy gò đó bình tĩnh không gợn sóng, hướng về phía Quách Tương rời đi không động đậy, trong ánh mắt dường như mang theo sự tiếc nuối vô tận. Khí tức sinh mệnh trên người đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, chỉ tiếc phía trước vẫn còn một màn sương mù, che khuất tầm nhìn đã không còn sáng rõ của hắn. Tất cả người thiên nhân quán nghe lệnh, giết người nguyên. Tô Tự Nhiên giận dữ bốc cháy. Tuân lệnh công tử. Lời này nghe vào hai triệu Mẫn lại không phải là suy nghĩ. Một Hoa Lê cũng vô cùng sợ hãi, đám ứng thủ bị giết, mình chắc cũng sắp chết rồi. Nhưng rất nhanh, từ trên trời rơi xuống một cây chiến kích, cùng loạn thần võ, thiên hạ vô song. Tô Tự Nhiên cảm nhận được lại là cảm giác tiên thiên đỉnh cấp, người này nhất định chính là Vĩnh Dạ Võ Thần của Vĩnh Dạ Điện rồi. Giết thủ hạ của ta, quỳ xuống hoặc chết. Vĩnh Dạ Võ Thần xuất hiện với khí thế không nhỏ. Ngươi chính là cái gọi là Vĩnh Dạ Võ Thần sao? Trong mắt Tô Tự Nhiên chứa sắc cơ. Ngươi chính là Tô Tự Nhiên, không tệ. Vĩnh Dạ Võ Thần cảm thấy công lực khí thế của những người này đều không yếu, nhưng thiên hoang chiến kích trong tay, hắn cũng không sợ. Công tử, người này có thể chứng kiến của ta. Liêu Sinh Kiếm Ảnh cũng không nói nhiều, trực tiếp ra tay. Liêu Sinh Kiếm Ảnh đáp một tiếng, chân khẽ động, lưu quang lóe lên, đầy mắt là ánh sáng sấm sét cuồng phong rực rỡ. Trong chớp mắt sau đó, thân kiếm màu xanh chém xuống, một mảnh băng tuyết tan biến. Vĩnh Dạ Võ Thần giơ lên chống đỡ, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, mười trượng đất bùm một tiếng sụp đổ, sóng dữ cuộn trào, cắt bay mù mịt, một cảnh tượng hủy diệt. Sau khi kiếm rơi, đao quang thế như ngàn cân rơi xuống, lấy mạnh đối mạnh, đao kiếm lay động thần kích. Dưới chân Vĩnh Dạ Võ Thần, mặt đất lại lún thêm một thước, tăng dã, kéo dài hàng trăm trượng. Thoải mái. Ha ha, thấy thực lực đối thủ lại thoát thai hoán cốt, chiến ý quanh thân Vĩnh Dạ Võ Thần dâng cao, hung uy trên thiên hoang kích bùng nổ, chấn động lan ra. Liêu Sinh Kiếm Ảnh không lùi, ngược lại tiến lên, kiếm thế chiêu nào cũng nặng như Thái Sơn, cứng rắn chống lại uy thế kinh thế của hung kích. Vĩnh Dạ Võ Thần lật trưởng lay động đao quang, bùng một tiếng, khoảng cách hai người đột nhiên kéo giãn. Liêu Sinh Kiếm Ảnh chân đạp một cái, kiếm khí thúc dục, lập tức mặt đất nứt vỡ kịch liệt dâng lên, khoảnh khắc tiếp theo, bùng một tiếng kép lại, nuốt chửng Vĩnh Dạ Võ Thần. Đến hay lắm một tiếng quát lớn, Vĩnh Dạ Võ Thần xoay kích chém ngưng khí, một kích chém ra, trong tiếng đất rung chuyển ầm ầm. Mặt đất khép lại nứt vỡ, bùm bùm rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc này, thiên địa một đường, trong chớp mắt chói mắt, một kiếm phá về phía đan điền khí hải trước ngực Vĩnh Dạ Võ Thần. Phản ứng không tệ, ken một tiếng, chân khí Vĩnh Dạ Võ Thần trước thân bùng nổ, chặn lại không kịp, ngay sau đó thiên hoang chém xuống, giết về phía nữ tử trước mắt. Ầm, kiếm quang màu xanh đến trước thân, chặn lại mũi chiến kích, trong cắt bay như sóng, lại thấy khoái đao như điện, lướt qua cổ họng. Lùi xuống mắt Vĩnh Dạ Võ Thần lạnh lẽo, trầm giọng quát một tiếng, sắc quang trên hung kích lan tỏa, lập tức chấn bay Liêu Sinh Kiếm Ảnh. Liêu Sinh tiên sinh, ta đến. Tô Tự Nhiên ngăn cản tất cả mọi người. Một tay giơ lên, trời đất chấn động. Một ngón tay, một đạo chân khí cuốn phăng mọi thứ, khí hải Vĩnh Dạ Võ Thần bị phá hủy. Vĩnh Dạ Võ Thần cố nén trọng thương trong cơ thể, bước ra một bước, khí tức cuồng bạo hủy thiên diệt địa bùng nổ, lập tức mặt trời chói chang mất màu, trời đất đều hóa thành bóng tối. Ma uy chấn thiên không ngừng dâng lên, kinh sợ trời đất. Trong lòng Liêu Sinh Kiếm Ảnh cảm thấy bất an, không dám đợi nữa, chân khẽ động, ra chiêu trước. Vĩnh Dạ Võ Thần lật trưởng chấn văng hai người, công thể thúc dục, tiếp tục điên cuồng leo lên. Khí hải chân khí bị một khí hải khác cưỡng ép hấp thu vào, uy thế khủng bố, chấn động thế gian. Máu từ miệng Vĩnh Dạ Võ Thần tràn ra, lùi lại một bước, lửa giận cuồng tính khó mà áp chế được nữa, nén đau nhói ở tim, cứng rắn phản chiêu. Ngự Thiên Tam Thức, Thiên Hoang Diệt Thần tà lực cuồng bạo, đột nhiên lăng ra, bùng một tiếng, các võ sĩ đại nguyên xung quanh đều bay ra ngoài, khoảnh khắc rơi xuống đất, miệng nôn ra máu đỏ. Khí hải đã vỡ, nhưng chiến lực của Vĩnh Dạ Võ Thần lại không hề suy yếu, tà lực bùng nổ hoàn toàn, càng tăng thêm 3 phần uy thế. Trước mặt ta Tô Tự Nhiên, ngươi tính là võ thần gì? Chương 81, Tiểu Thần Nhân Gian, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Chương 81, Tiểu Thần Nhân Gian, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Tất cả võ sĩ đại nguyên lùi xuống. Vĩnh Dạ Võ Thần quát một tiếng, khí tức quanh thân lăng ra, ngay sau đó thiên hoang kích bùng lên, thế phá thiên uy. Một chiêu ngươi sẽ ôm hận. Tô Tự Nhiên lạnh lùng nói. Vĩnh Dạ Võ Thần thấy vậy, thần sắc nghiêm trọng, tuyệt thế hung binh trong tay múa lên, bùng phát uy thế cực hạn vượt qua trời đất. Ngự Thiên Tam Thức, Thiên Hoang Diệt Thần chiêu thức thí thần, thần cản giết thần, Phật chặn diệt Phật, không thể ngăn cản, không gian khó mà chịu đựng được nữa, từng vết nứt xuất hiện, kéo dài hàng ngàn dặm. Song cực đối chọi, tiếng nổ kinh thiên động địa, Vĩnh Dạ Võ Thần mỗi người lùi mấy bước, khóe miệng rỉ máu. Ư. Vĩnh Dạ Võ Thần phát huy ưu thế của thể chất song khí hải, chuẩn bị cưỡng ép hóa giải chân khí thần công của Tô Tự Nhiên trong cơ thể, tuy nhiên, trong khoảnh khắc công thủ đó, cũng gây ra sự chấn động khí tức ngắn ngủi, ngay trong khoảnh khắc này, mặt đất kịch liệt ầm ầm, chân khí địa phong thủy hỏa xung ra, đâm về phía Vĩnh Dạ Võ Thần. Một vệt máu đỏ tươi đẹp nở rộ, Vĩnh Dạ Võ Thần tránh không kịp, ngực trước nhuộm đỏ, lướt qua ánh sáng rực rỡ, lại một lần nữa phá về phía khí hải của đối phương. người rốt cuộc là ai, nhân gian không nên có võ giả như vậy. Vĩnh Dạ Võ Thần nắm tay, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra xối xả, nhuộm đỏ lưỡi kiếm trắng tinh. Hối hận, ngươi đã muộn rồi. Tiểu thần nhân gian, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Tô Tự Nhiên nhàn nhạt nói, không phải đến muộn, mà là ngươi sẽ muộn. Khí hải Vĩnh Dạ Võ Thần bị phá, lại giận dữ hủy đi ngàn năm tu vi, liều mạng một phen. Sau những thăm dò ban đầu, Vĩnh Dạ Võ Thần biết kẻ địch mạnh mẽ trước mắt tuyệt đối không tầm thường, giận dữ hủy bỏ căn cơ, để cầu một trận chiến. Thiên Hoang chiến kích dưới sự thúc dục của chân khí mạnh mẽ, càng tăng thêm 3 phần lực. Đừng nói võ sĩ đại nguyên, ngay cả người của Thiên Nhân Quán cũng không khỏi động dung. Vĩnh Dạ Võ Thần đã dốc hết thực lực, trường kích giao phong, trời đất sụp đổ. Từng đạo khe rãnh khổng lồ xuất hiện giữa hai người, dư ba cường hãn khiến mọi thứ xung quanh đều hóa thành vô hình, đá vụn bay khắp trời, rơi vãi cách xa 3000 trượng. Đây là trận chiến của những cường giả trí cường thực sự, công bằng chính trực, không có bất kỳ ai can thiệp. Thần uy Vĩnh Dạ Võ Thần kinh người, một cây Thiên Hoang kích như binh khí dị thế, mỗi lần vung lên, hư không đều nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, khó mà chịu đựng được uy thế vượt quá cực hạn này. Tô Tự Nhiên vẫn nhàn nhã bước đi, song trưởng trong tay nâng nặng như nhẹ, một người nhanh, một người chậm, người nhanh chế địch trước, người chậm hóa lực vô hình, song trưởng liên thủ, công sắc bén, thủ nghiêm mật, không hề yếu thế. Tô Tự Nhiên lại có năng lực như vậy. Một vị chiến tướng đại nguyên thần sắc chấn động, lên tiếng nói: "Trưởng của người này, dường như có thể liệu địch trước, luôn có thể ứng phó trước khi Vĩnh Dạ Võ Thần ra chiêu, thật khó tin." Một vị chiến tướng đại nguyên khác trong lời nói có sự nghi vấn không hiểu. Không phải liệu địch trước, vị chiến tướng đại nguyên thứ ba từ lắc đầu, phủ nhận, mà là chuẩn xác và rất nhanh, chiêu thức của Vĩnh Dạ Võ Thần vừa khởi, trưởng của Tô Tự Nhiên đã công tới. Vĩnh Dạ Võ Thần tích lực không đủ, chiêu ra đã yếu, liền tạo thành giả tượng đối thủ liệu địch trước như hiện tại. Hai người kia ngưng thần, quan sát hồi lâu sau, phát hiện sự thật quả nhiên như lời người trước nói, không khỏi nhíu mày, trận chiến này xem ra còn khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Đương nhiên, trong ba vị chiến tướng đại nguyên không ai cho rằng Vĩnh Dạ Võ Thần sẽ thua, bởi vì trên thảo nguyên Vĩnh Dạ Võ Thần chưa bao giờ thua. Đáng tiếc bọn hắn không biết rằng Tô Tự Nhiên đang quan sát võ học của Vĩnh Dạ Thần Điện, nếu không đã sớm có thể giết chết Vĩnh Dạ Võ Thần. Trận chiến chí cường, kịch liệt vượt xa tưởng tượng, Vĩnh Dạ Võ Thần lấy chiến lực vô song xưng hùng thế gian, một lực phá và pháp, Thiên Hoang kích hung uy hiển hách, đã nhuộm máu không biết bao nhiêu cường giả. Nhưng trường trong tay Tô Tự Nhiên nhìn có vẻ chậm, nhưng nhanh kinh người, lại có hùng lực vô cùng, để lại từng đạo vết thương sắc bén trên người Vĩnh Dạ Võ Thần. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của Vĩnh Dạ Võ Thần sau khi hủy bỏ căn cơ là thiên hạ vô song, mặc cho trường trong tay Tô Tự Nhiên có nhanh đến mấy, tuy đánh hắn không ngừng thổ huyết, nhưng lại không lấy được mạng hắn. Công lâu không hạ, Vĩnh Dạ Võ Thần lại ra tuyệt chiêu, Ngự Thiên Tam Thức, Thiên Hoang Diệt Thần Kiếp. Người sao có thể trở thành thần chi kiếp? Tô Tự Nhiên khẽ mỉm cười. Thiên Hoang chống trời, quanh thân Vĩnh Dạ Võ Thần, vạn ngàn tà năng hung ác không ngừng dâng lên, hắc khí lan tràn, trời đất mất màu, chiêu thức phá nhật, ủy thần kinh sợ. Đến hay lắm. Tô Tự Nhiên thấy Vĩnh Dạ Võ Thần thi triển tuyệt chiêu, một tay khẽ giơ lên, mặt đất nào chịu nổi hùng lực như vậy. Nguyên khí bạo tẩu, lập tức lao nhanh tám phương. Gió cắt cuộn trào, lực lượng cùng phong hội tụ vào tay. Thần chi lam, trường hủy diệt, chiêu thức của chân thần, Tô Tự Nhiên trong tay ngưng tụ được sâu nuốt trường trời đất, hắc quang quyết tán, phá diệt vạn đạo. Cực chiêu đối chọi, tiếng nổ kinh thiên động địa, trời đất lại gặp đại kiếp, cùng xa hỗn loạn, mặt đất lật tung, bị phá hủy đến mức không thể nhìn nổi. Khó mà tin được, đây đã không còn là sức người, mà là thần uy. Chắc. Tiếng máu nhỏ nhẹ như kim rơi, trong cùng xa, một bóng người hiện ra, khóe miệng máu tươi, lặng lẽ trượt xuống, nhỏ xuống chân, nhuộm đỏ mặt đất. Chính là Vĩnh Dạ Võ Thần, dựa vào ngàn năm căn cơ bùng nổ, tuy không chết, nhưng cũng đầy mình thương tích. Có cường giả cấp bậc như vậy, đừng nói ngàn quân, ngay cả vạn mã cũng không thể làm gì được một chút. Mặt trời lặn về tây, chớp mắt đã đến giữa trưa. Trận chiến của hai người hoàn toàn bước vào giai đoạn gay cấn, Tô Tự Nhiên vẫn là song trưởng trong tay một công một thủ, mũi nhọn của trưởng đã đạt đến đỉnh phong, nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt cầu đồng, mắt thường không thể nhìn thấy nữa. Vĩnh Dạ Võ Thần không tránh không né, 7 phân công, 3 phần thủ, Thiên Hoang đoạt tiên, thần uy khó cản. Vĩnh Dạ Võ Thần đột nhiên cứng rắn chịu một trường, ngay sau đó một trường chấn lui Tô Tự Nhiên, vung kích ngưng khí, lại hiện ra võ học trí cao của Vĩnh Dạ Võ Thần. Chịu mấy trường của ta mà không chết. Vĩnh Dạ Võ Thần cũng coi như là một nhiệm vụ rồi. Tô Tự Nhiên trêu chọc nói, Ngự Thiên Tam Thức, Thiên Hoang Diệt Thần. Một đòn cuối cùng, dốc toàn lực. Vĩnh Dạ Võ Thần phun ra máu tươi, vẫn khao khát một đòn cuối cùng. Thiên Hoang chiến kích chấn động không ngừng. Tuyệt thế hung binh, bùng phát uy thế cực hạn vượt qua trời đất, chiêu thức thí thần, thần cản giết thần, Phật chặn diệt Phật, không thể ngăn cản. Đối với thần uy Vĩnh Dạ Võ Thần, trưởng trong tay Tô Tự Nhiên khẽ động, khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất bắt đầu run rẩy, bầu trời gió mây biến hóa, cuộn tròn xoay chuyển, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Thần chi qua, vô cùng vô tận trưởng vũ từ xoáy nước bay ra, ầm ầm rơi xuống, cùng lúc đó, hung binh giáng lâm, kịch liệt va chạm. Chiêu thức mạnh nhất, va chạm tạo ra uy thế kinh người nhất, 20 dặm đất ầm ầm sụp đổ, từng mảng lớn lật tung, sụt lún, tạo thành một cảnh tượng diệt thế khủng khiếp. Các tướng sĩ của Đại Nguyên đều cứng đờ, bị cảnh tượng khó tin này hoàn toàn làm cho mất hồn. Vĩnh Dạ Võ Thần bay ngược, truyền kỳ nhuộm đỏ, trong dư ba cuồng bạo, một tay nắm Thiên Hoang chiến kích, uy trên đất. Điện chủ thần điện thứ nhất Vĩnh Dạ Điện, Vĩnh Dạ Võ Thần, bại vong đã lâu. Chương 82, Quách Tĩnh phó thác con, Bác Hiệp thân vẫn chương 82, Quách Tĩnh phó thác con, Bác Hiệp thân vẫn Vĩnh Dạ Võ Thần kiêu ngạo một đời chết ngay tại chỗ. Tô Tự Nhiên chỉ thực sự ra hai chiêu, đây vẫn là trong trường hợp Vĩnh Dạ Võ Thần tự hủy căn cơ. Vĩnh Dạ Võ Thần, người của Đại Nguyên lập tức mất đi tất cả tín ngưỡng. Công tử, phải làm sao? Hồ Điệp Quân hỏi. Người này là một võ giả chân chính, nhưng những người này không cần phải giữ lại, chúng ta đi đến Tung Lũng, những người này, ngươi xử lý đi. Tô Tự Nhiên hạ lệnh.
Tuân lệnh.
Hồ Điệp Quân rút Hồ Điệp đao và Hồ Điệp chạm ra, đi về phía các võ sĩ đại nguyên. Ngay khi Vĩnh Dạ Võ Thần chết tử, thần điện thứ hai, thứ ba, thứ tư của Vĩnh Dạ điện đồng thời mở ra. Vĩnh Dạ chết rồi sao? Một người tay cầm song đao hỏi. Ngọc bội bản mệnh của hắn ở Vĩnh Dạ điện đã vỡ nát, xem ra là thân vẫn rồi. Một người lưng đeo trường kiếm nói. Lại có người có thể đối kháng với ngàn năm tu vi của Vĩnh Dạ, xem ra Trung Nguyên vẫn có cao thủ. Chúng ta quá vội vàng rồi. Vậy thì chuẩn bị đi. Vĩnh Dạ điện chúng ta sắp trở lại thiên hạ rồi. Người cuối cùng bước ra nói. Xem ra, kể từ khi thiên môn vỡ nát, các ngươi đã chìm vào tĩnh mịch quá lâu rồi. Lúc này, bên ngoài Vô Danh Sơn cốc của Tương Dương, một người ăn mặc như thương nhân hổ đang cười hì hì nói với Quách Tương và đoàn người. Ma sư cuối cùng sẽ giết chết Quách đại hiệp, còn quân tiếp viện mà các ngươi mong đợi cũng không thể đến đâu. Người nói bậy. Quách Phá Lỗ lớn tiếng quát. Vĩnh Dạ Võ Thần đã chờ sẵn trên đường cho tất cả liên quân rồi. Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tô công tử sẽ đến cứu ta. Cha ta nói. Quách Phá Lỗ vẫn rất thẳng thắn nói. Tô Tự Nhiên. Hắn vẫn còn ở Võ Đế Thành, không đến được đâu. Ai nói ta không đến? Tô Tự Nhiên và đoàn người cuối cùng cũng gặp được Quách Tương và đoàn người. Không ít võ sĩ đại nguyên vẫn vây quanh bọn hắn, trong đó bao gồm Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tình và những người khác. Tô Tự Nhiên xuất hiện bên ngoài Thung Lũng, khiến các võ sĩ đại nguyên và mấy vị cao thủ có mặt đều kinh ngạc. Nhưng Doãn Khắc Tây không hổ là người làm ăn, dám hỏi Tôn Hạ có phải Tô công tử của Thiên Nhân Quan không? Tô Tự Nhiên không nói gì, ra hiệu một ánh mắt, Lâm Bình Chi liền bước tới. Còn không cút, kinh động công tử, các ngươi phải chết. Doãn Khắc Tây trước đây cũng từng theo đuổi binh giáp võ kinh, đã thấy hình vẽ của Lâm Bình Chi, lập tức phản ứng lại người trước mắt chính là Lâm Bình Chi thật. Vậy thì người nói chuyện hẳn là Tô Tự Nhiên. Hắn cũng hiểu, nếu Tô Tự Nhiên đến đây, cũng có nghĩa là Vĩnh Dạ Võ Thần đã chết. Là một người quý mạng, hắn lập tức ra lệnh dẫn người đi. Thật là một tên không có gan. Lâm Bình Chi cũng thầm mắng. Ngươi chính là Tô công tử sao? Quách Tương thấy Tô Tự Nhiên, lập tức thả lỏng. Đoàn người bọn hắn đều đã trúng độc, hơn nữa là do độc vương chắc một hợp của thập tam dược đại nguyên đích thân ra tay. Nếu không, Quách Tương cũng là một tiểu đồng tả, sao lại có vẻ chật vật như vậy? Đúng vậy, ta chính là Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên mỉm cười nói. Sau khi hội họp với Quách Tương bọn hắn, Tô Tự Nhiên mới hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Hoa Tranh chạy đến Đại Võ chính là để báo tin cho Quách Tĩnh. Vĩnh Dạ Điện là tổ chức bí ẩn nhất của Đại Nguyên, có lịch sử vạn năm, Trường Sinh Thiên là chủ nhân của Vĩnh Dạ Điện, và dưới sự gia trì của Hoàng Kim gia tộc, tổng cộng có 8 thần điện. Vĩnh Dạ Võ Thần tuy đã thức tỉnh, nhưng còn nhiều người mạnh mẽ hơn nữa sẽ lần lượt thức tỉnh. Và cuối cùng Trường Sinh Thiên cũng sẽ thức tỉnh, đợi Trường Sinh Thiên thức tỉnh, sẽ không ai có thể chống lại được nữa. Tô Tự Nhiên nghe vào tai, nhưng không hề có chút kinh ngạc nào. Vậy thì diệt Vĩnh Dạ Điện. Tô Tự Nhiên nói. Quách Tương, Quách Phủ và Quách Phá Lô đều có chút kinh ngạc nhìn Tô Tự Nhiên. Cầu xin ngươi, Tô công tử, cứu cha mẹ ta. Được thôi, ta đồng ý với các ngươi, những người khác ở lại, ta đi Tương Dương trước. Nói xong, Tô Tự Nhiên hóa thành một đạo quang mang bay về phía Tương Dương. Dưới Tương Dương thành, đột nhiên toàn bộ sự ồn ào trong khoảnh khắc biến mất, dường như âm thanh đã ngưng đọng, ngay cả tiếng gió cũng không truyền đến hay, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thượng quan Hải Đường giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỵ binh rậm rạp chẳng chịt đều đứng yên, rồi một tiếng tù và du dương và thấm sâu vào lòng người truyền đến, dưới thành hàng vạn kỵ binh mông cổ đen kịt, chỉnh tề rút lui, như thủy triều rút. Bọn hắn rút lui, chẳng lẽ Tương Dương thành đã giữ được rồi sao? Thượng quan Hải Đường ngẩn người, nàng nhìn về phía xa, lại là binh mã của triều đình đã đến. Thật sự là giữ được rồi. Thiếu nữ đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thành công rồi, Tương Dương thành giữ được rồi. Đại quân Mông Cổ đều rút lui rồi. Giữ được rồi. Trời ơi. Xung quanh cuối cùng bùng nổ tiếng reo hò vang trời, khiến Thượng quan Hải Đường cũng giật mình. Nhưng quả thật cảnh tượng này là thật, quân địch rút lui dường như rất an ý không giao chiến nữa. Còn những người đứng về phía Ma Sư Cung hoặc phe khác, đều lộ ra vẻ tiếc nuối hoặc phức tạp. Xem ra, lại là Ma Sư Cung thất bại rồi. Phần thưởng hoặc kế hoạch đục nước béo cò của bọn hắn đều tan thành mây khói. Thấy đại quân như thủy triều rút đi, lộ ra những giang hồ nhân sĩ còn lại, nhưng đếm đi đếm lại, lại chỉ còn lại mười mấy 20 người. Có lẽ chỉ cần thêm 1-2 giây nữa, mười mấy 20 người này cũng sẽ chết dưới thiết kỵ Mông Cổ, Tương Dương thành liền vì thế mà bị phá vỡ. Nhưng ý trời là vậy, thật sự khiến người ta khó mà đoán được. Thượng quan Hải Đường thấy vậy cũng đại hỉ, nàng reo hò một tiếng, lớn tiếng nói, giữ được rồi, giữ được rồi. Này, Bàng Ban, ngươi đã thất bại rồi, còn không chịu buông tay sao? Nàng la đối mặt với Bàng Ban mà hô. Hợp Tát Nhi lại thở dài, nói, Bàng Ban, thôi đi, ngươi đã thua rồi. Không phải thua về võ công, mà là thua về lòng người. Xem ra giang hồ này, người coi trọng nghĩa hiệp của Quách Tĩnh vẫn không ít đâu. Dưới ánh mắt của bao người, Bàng Ban lại ung dung nói, Quách Đại Hiệp, Hoàng Phu Nhân, phải chúc mừng hai vị các ngươi rồi. Đã thành công giữ được Tương Dương Thành, khiến cho Tương Dương Thành này giữ lại được 9 thành 3 cánh quân dân, giỏi thật đấy. E rằng đây lại là một công lao to lớn của hai vị các ngươi rồi. Hai, một thành bị tổn thất kia, e là cũng chỉ có mấy vạn người thôi nhỉ. Quách Tĩnh im lặng. Mấy vạn ba cánh. Thì, so với thương vong thời Đại Nguyên công thành chiếm đất năm xưa thì quả là nhẹ hơn nhiều. Tuy nói chuyện này là do việc riêng nhà các ngươi gây ra, nhưng chết mấy vạn người lại giúp vợ chồng Quách Đại Hiệp hóa giải được cục diện khó khăn trước mắt, còn có thể bảo vệ được Hoa Tranh công chúa kia, quả không hổ là Bắc Hiệp nghĩa hiệp vô song. Nói đến đây, hắn chép miệng hai tiếng, dường như khá tán thưởng. Trên tường thành, thân hình Hoàng Dung hơi lảo đảo, khuôn mặt quay lưng về phía mọi người càng thêm trắng bệnh. Ngay lúc này, Bàng Ban và Quách Tĩnh thân hình đều khẽ động, đồng thời lùi lại một bước. Hai đại cao thủ nhất thời im lặng. Chỉ nghe Bàng Ban cất tiếng cười ha hả, nói: "Không, hôm nay ta thu hoạch rất lớn. Qua việc so tài với Quách tiên sinh ngươi, đã cho ta ngộ ra một lĩnh vực khác." Nói đến đây hắn bỗng thở dài một hơi, nói: "Hành động giang hồ của Quách tiên sinh, với con đường dị hiệp của bọn ta, con đường nào mới là mục tiêu cuối cùng mà võ giả chúng ta theo đuổi? Quách tiên sinh còn có gì có thể dạy ta không?" Quách Tĩnh im lặng một lúc rồi nói: "Ma sư nói quá lời rồi, Quách mộ chỉ có thể dạy bản thân không thẹn với lòng, chứ không dạy được người khác." Bàng Ban cười lớn nói: "Tốt, tốt một câu không thẹn với lòng. Quách tiên sinh, nếu sau này bản mộ có thành tựu, nhất định sẽ quay lại đá tạng." Ngay lúc này, một hắc y nhân xuất hiện, một trường đánh vào người Quách Tĩnh. Quách Tĩnh không kịp phòng bị, máu tươi phun ra. "Tĩnh ca ca, Quách đại hiệp." Mọi người cuối cùng cũng xôn xao. Hắc y nhân này lại là Lệ Công, cao thủ cấp bậc tông sư huyết thủ Lệ Công. Người này quen biết với truyền ứng đã thành công phá toái hư không, cũng được coi là một phái của Ma môn, hơn nữa còn thuộc đại phái âm quý phái của Ma môn. Gã này trên đại giang hồ được cho là vẫn luôn bế quan ở thập tuyệt quan, muốn nuôi góp lệnh đông lai. Bây giờ lại chạy đến đây làm chuyện khiêu khích giang hồ như vậy, thật khiến người ta khó hiểu. Vị hắc y nhân kia thấy Bàng Ban nói toạc thân phận của mình cũng không kinh ngạc. Thân hình gầy gò của hắn ngạo nghễ đứng thẳng trong khí cơ mạnh mẽ vô song của Bàng Ban, không hề yếu thế chút nào. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói: "Xem ra ngươi quả nhiên đã biết rồi. Bàng Ban, lão phu tìm ngươi rất lâu rồi. Hậu bối Xích Tôn tín của ta chính là bị ngươi giết phải không?" Bàng Ban nói: "Chính xác. Ngươi đến vì hắn." Lệ Công ngửa mặt lên trời cười, nói: "Phải, mà cũng không phải. Ta vốn muốn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể hai lần giết chết hậu bối của ta, sau đó lại muốn xem ngươi trên con đường phá toái hư không đã đi đến bước nào, có đáng để Lệ Công ta chú ý không. Hôm nay thấy ngươi giao thủ với Quách Tĩnh, liền biết Xích Tôn tín kia thua không an. Nhưng nếu ngươi muốn biết người đứng sau ta là ai, vậy thì đến đuổi kịp ta đi. Ma môn chúng ta xuất hiện nhân vật như ngươi, cũng thật là thú vị." Nói xong câu đó, hắn khẽ nhảy lên, cứ thế lưng tướng bay về một hướng. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng lại lơ lửng trên không trung không rơi xuống, thân pháp khinh công này quả thực khó mà tin nổi. Lại thản nhiên để lại một câu: "Quách tiên sinh, Hoàng phu nhân, nghe nói lao tổ tông của đại võ cũng sắp đến rồi, chuyện tương dương các ngươi làm không tệ, chắc hẳn cũng có thể ăn nói với nàng ấy rồi. Chúc mừng các ngươi, nói không chừng triều đình sẽ có thưởng lớn đấy." "Ha ha." Nói xong hắn nên ngang rời đi, để lại đám người kinh ngạc và khó hiểu. Bàng Ban lại hừ lạnh một tiếng, cũng dậm chân một cái rồi đuổi theo. Tốc độ của hắn không thua kém Lệ Công, thậm chí về khí thế còn hơn hẳn. Thấy Bàng Ban rời đi, người của Ma sư cung cũng rút đi như thủy triều. Hai đại cao thủ lần lượt rời đi, cũng khiến cho trận chiến bảo vệ Tương Dương thành oanh oanh liệt liệt hàm màn. Không khí tại hiện trường lập tức yên tĩnh hơn nhiều, các nhân sĩ giang hồ và mọi người nhìn nhau, hoặc là vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì chiến thắng này, hoặc là cảm khái vì những người bạn đã chết trong trận chiến, nhất thời đều thổn thức. Hoàng Dung cũng nhảy xuống bức tường nội thành thấp, nhanh bước đi về phía Quách Tĩnh, đến gần Hoàng Dung liền nắm lấy tay Quách Tĩnh, thấp giọng nói mấy câu. Hai người trông như đang thì thầm với nhau, xem đối phương có bị thương không. Hoàng Dung thậm chí còn đưa tay lau vết máu trên khóe miệng Quách Tĩnh, thần thái vô cùng dịu dàng. Thế nhưng, huyết thủ Lệ Công toàn lực ra tay, Quách Tĩnh vốn đã đối chiến với Bàng Ban tiêu hao rất nhiều nội lực và thể lực, bây giờ là thương chồng thêm thương. Quách Tĩnh chắp tay một vòng, cao giọng nói: "Chư vị anh hùng, hôm nay bá tánh Tương Dương phần lớn được sống sót, đều là nhờ chư vị thể chết bảo vệ. Quách Mỗ ở đây xin cảm tạ mọi người." Mọi người liên tục nói không dám, nhưng trên mặt đều mang vẻ tự hào. Đúng vậy, có thể dùng thực lực như vậy giữ được cuộc tấn công của 10 vạn đại quân, quả thực là phi thường. Quách Tĩnh liều mạng ở dưới, Hoàng Dung điều phối ở trung tâm, cộng thêm sự liều chết chiến đấu của các nhân sĩ giang hồ mới có được kết quả kỳ diệu như vậy. Có thể tham gia vào việc này, rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Hoàng Dung lại nói: "Chư vị, phàm là người tham gia thủ thành, sau này đều có thể đến chỗ thành thủ để nhận thưởng. Phần thưởng ít ỏi, thứ không xứng với công sức của chư vị, nhưng đây cũng là một chút tấm lòng của vợ chồng chúng ta." Trong đám người có người cười nói: "Quách đại hiệp, Hoàng phu nhân, chúng ta có phải vì chút phần thưởng này đâu? Nếu là vậy, chúng ta đã sớm đầu quân cho đại nguyên lắm tiền nhiều của kia rồi." Mọi người cũng đều cười nhẹ, không khí hiện trường lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng, Quách Tĩnh vốn đã trúng độc, lại bị đạo tâm trùng ma của Bàng Ban làm bị thương, cuối cùng lại chịu một trường của huyết thủ Lệ Công, đã đến mức dầu cạn đèn tắt. "Quách đại hiệp." Tô Tự Nhiên xuất hiện trước mặt Quách Tĩnh vào lúc này. "Tô công tử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Quách Tĩnh cười khổ. "Ta đến muộn rồi." Tô Tự Nhiên nhìn Quách Tĩnh, có chút khó chịu, kinh mạch đã đứt hết. Cho dù Thiên Bất Cô ở đây cũng không cứu về được. Bản thân mình tuy công lực thông thần, nhưng là lực lượng bị diệt, cũng không có cách nào cứu chữa Quách Tĩnh. Quách Mô có lẽ phải nghỉ ngơi một chút rồi. Chuyện của Vĩnh Dạ Điện, Tô công tử chắc đã biết rồi. Vĩnh Dạ Võ Thần đã chết rồi. Tô Tự Nhiên thở dài. Chuyện của Vĩnh Dạ Điện vẫn cần Tô công tử lo liệu, con gái của Quách Mộ xin giao phó cho Tô công tử. Nói xong câu này, một đời đại hiệp Quách Tĩnh nhắm hai mắt lại, tại Tương Dương thành mà hắn vô cùng yêu quý. Chương 83, Thánh Hậu Võ Hậu, khí độ của Tô Tự Nhiên. Chương 83, Thánh Hậu Võ Hậu, khí độ của Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên có chút khó chịu. Hoàng Dung cũng mỉm cười đầy thâm tình với Quách Tĩnh, rồi nói với Tô Tự Nhiên: "Tô công tử, xin nhờ ngươi." Rồi lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt nhất thời sâu thẳm vô cùng. Một lúc lâu sau nàng cúi đầu thở dài: "Hoàng Dung, hôm nay có thể được chư vị hảo hán ra tay tương trợ, thật là may mắn biết bao. Dù vợ chồng chúng ta đã dốc hết sức lực, nhưng cuối cùng cũng làm liên lụy đến mấy vạn bá tánh quân dân thương vong. Mấy chục năm qua, Quách Mỗ bảo vệ Tương Dương, tự xưng vì nước vì dân, lại không ngờ sẽ có sai sót này. Nàng nói đến đây mọi người đều ngẩn ra. Thượng quan Hải Đường nhíu mày, lên tiếng, "Hoàng phu nhân, mọi người đều biết chuyện này không phải lỗi của hai vị." Nhưng nàng còn chưa nói xong, Hoàng Dung đã đưa tay ngăn lại, chậm rãi nói, "Lữ Văn Hoán thái thú, Cảnh Tu huynh cách đây không lâu bị kẻ gian hãm hại, nên Tương Dương thành này đành phải phiền ngài lo liệu nhiều hơn vậy." Cảnh Tu chính là tự của Tương Dương thái thú Lữ Văn Đức, mấy ngày trước bị chặt đầu, trở thành vật tế trong đại hội võ lâm của các nhân sĩ giang hồ. Lữ Văn Đức vừa chết, Lữ Văn Hoán cũng là đại tướng Tương Dương liền trở thành thái thú tạm thời. Lần này Lữ Văn Hoán cũng ở trên tường thành, nghe Hoàng Dung nói vậy liền đáp, "Quách đại hiệp đã đi rồi, Hoàng phu nhân, ngài có ý gì đây?" "Không, vạn vạn lần không thể, vạn vạn lần không thể." Sắc mặt hắn đại biến, lập tức nhảy xuống tường thành chạy về phía hai vợ chồng Quách Hoàng. Trong đám người, Thượng quan Hải Đường cũng lớn tiếng gọi, "Hoàng phu nhân, chờ đã." Nhưng Hoàng Dung cuối cùng vẫn nhìn Tô Tự Nhiên một cái, Tô Tự Nhiên hiểu ý nàng, gật đầu. Chỉ thấy Hoàng Dung đã lùi một bước, đứng giữa sân, cùng lúc vật công, chỉ nghe tiếng rắc rắc phun ra một búng máu, sắc mặt nhanh chóng xám xịt. Dù vậy, nàng vẫn mỉm cười, ôm Bách Tính cùng ngồi xuống đất, rồi nhắm mắt lại. Ai nấy đều kinh hô, đồng loạt đứng dậy, ngây người nhìn. Lữ Văn Hoán đã lao đến trước mặt hai người, xông lên thử một cái, lập tức đau đớn kêu lớn, "Hoàng phu nhân, ngài khổ thế làm gì? Khó khăn lắm mới đẩy lui được cường địch, các ngươi cớ gì phải tự đoạn kinh mạch, kết liễu tính mạng của các ngươi chứ? Chuyện này có liên quan gì đến các ngươi, liên quan gì đến các ngươi chứ?" Hành động này của Quách Tĩnh và Hoàng Dung khiến trong ngoài Tương Dương thành, bao gồm tất cả mọi người giang hồ có mặt đều kinh ngạc. Cục diện hôm nay, tuy một số người đã chuẩn bị sẵn tâm lý, bao gồm cả kết cục Tương Dương thành bị phá, Quách Tĩnh và Hoàng Dung chiến tử thất quốc, nhưng không ngờ hôm nay sau khi trải qua muôn vàn gian khổ, thủ thành thành công, vợ chồng họ Quách lại chọn con đường này, là muốn dùng hành động này để ăn nói với mấy vạn bá tánh Tương Dương đã chết. Một bộ phận không nhỏ không hiểu ý, cảm thấy quá đột ngột. Có lẽ trong mắt hai người bọn hắn, những ba cánh thương vong kia không chỉ là một con số, mà là những ba cánh quân dân sống sơ sờ, dù là một số người chơi đến xem náo nhiệt, chuẩn bị hôi của cũng đều im lặng. Tương Dương thành đã giữ được, nhưng bọn hắn dù sau này làm bao nhiêu chuyện cũng không thể bù đắp được thương vong của mấy vạn ba cánh, lần tự sát tuấn quốc này, có lẽ chỉ là để thể hiện một thái độ của bọn hắn. Liên tưởng đến những sắp xếp trước đó của Quách Tĩnh Hoàng Dung, không ít người nhận ra, điều này có lẽ đã sớm được đưa vào kế hoạch của hai vợ chồng. Vợ chồng Quách Hoàng sớm đã rõ, hôm nay dù thành hay bại, hai vợ chồng bọn hắn đều sẽ gánh vác trách nhiệm phải gánh vác. Thất bại sẽ cùng Tương Dương thành diệt vong, thành công chính là như bây giờ, trước mặt giang hồ cho bá tánh Tương Dương một lời giải thích. Sau một hồi kinh ngạc và hoảng loạn ngắn ngủi, hiện trường lại rơi vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có Lữ Văn Hoán và mấy vị trưởng lão cái bang còn lại vây quanh thi thể Quách Tĩnh và Hoàng Dung mà khóc nức nở. Lác đác, xa gần, một bầu không khí bi thương lan truyền trong mọi người, không một ai lên tiếng. Tại sao lại như vậy? Thượng quan Hải Đường suýt khóc, Quách Tĩnh Hoàng Dung và nàng quen biết cũng đã lâu, một người vì bảo vệ Tương Dương và đại võ vương triều, một người lại lấy thân tuấn tình. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta sống chết có nhau? Bọn hắn rất vui vẻ. Tô Tự Nhiên nhàn nhạt nói ra câu thơ này. Tô công tử cho rằng vợ chồng Quách đại hiệp vui vẻ sao? Thượng quan Hải Đường không hiểu. Cả đời đều vì nước vì dân, vợ chồng Quách đại hiệp có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Ngay lúc này, tiếng người huyên áo, không ít cao thủ lần lượt kéo đến. Trong đám người đã có người kinh hô, Viên Thiên Cương, Long Lưng, Mộ Thanh Lưu, Phát Minh, Tào Chính Quẩn, Vũ Hóa Điển. Từng cái tên như sấm bên tai được hô lên, đám người lập tức chấn động. Những người này đều là cao thủ hàng đầu, mỗi người đều được coi là một phương cự phách. Chỉ thấy xa xa lại là một trận tiếng la giết kinh thiên động địa, vô số người đang cuốn theo bụi mù ùn ùn kéo đến, lại là đại quân triều đình do Cẩm Ý Liễu vệ và Đông Sưởng dẫn đầu. Trong đó xen lẫn không ít cao thủ của Minh Nguyệt cùng, bọn hắn nhanh chóng xen vào, trực tiếp lấp đầy hơn nửa chiến trường. Trong vòng vây của một đám kim nô vệ mặc giáp vàng, một cỗ chiến xa được đẩy ra, đại quân tách ra như thủy triều. Võ hậu mặc bạch y đi, mặt mục xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy nàng mày ngài dựng đứng, trên mặt không vui không buồn. Lần này không phải là trang phục lộng lẫy của hoàng hậu đại võ, mà là trang phục gọn nhẹ, nhưng toàn thân nàng vẫn toát lên một sức hút kỳ lạ không thể tả. Quét mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt nàng trực tiếp rơi vào thi thể Quách Tĩnh và Hoàng Dung giữa sân. Hai người đó tựa vào nhau, ngồi cây bay, thoạt nhìn không giống như đã chết, mà như đang nghỉ ngơi. Không biết có phải hoa mắt không, Thượng quan Hải Đường ở bên cạnh phát hiện ánh mắt của võ hậu dường như hơi nheo lại, trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp khó nói. Đôi môi mỏng của một đời hoàng hậu đại võ khẽ mở ra, rồi lại mím chặt. Dọn sạch toàn bộ, nàng vung tay, cuối cùng cũng hô lên một câu như vậy. Người của Cẩm Ý Địa vệ, Đông Tây Sưởng, Minh Nguyệt cung đồng thanh đáp lời, lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ, chiến mã hy vang, từng đội binh lính, cao thủ nhanh chóng xen vào giữa sân, miệng hô lớn, lưỡi đao chĩa vào từng người có mặt. Thánh hậu có lệnh, trừ lữ thái thú của Tương Dương thành và những người khác, tất cả những người còn lại đều phải rút khỏi đây, kẻ trái lệnh giết không tha. Trước ưu thế tuyệt đối của quân đội và các cao thủ, mệnh lệnh này được thực thi một cách trung thành, các cao thủ lập tức giải tán, ngay cả những cao thủ hỗ trợ thủ thành cũng bị đuổi ra ngoài. Không ít người lớn tiếng gầm lên, nói, chúng ta hỗ trợ Quách đại hiệp thủ thành, các ngươi dựa vào đâu mà đuổi chúng ta đi? Chúng ta muốn bảo vệ thi thể của vợ chồng Quách đại hiệp, võ hậu, ngươi dám động đến bọn hắn? Lúc này mới xuất hiện, võ hậu ngươi quả nhiên có ý đồ khác. Đối xử với Quách đại hiệp như vậy, võ hậu ngươi không sợ người trong thiên hạ thất vọng sao? Nói đến cuối cùng, đã có người tức giận mắng chửi võ hậu và triều đình. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa mới chết, cơn tức giận này vốn không biết chút vào đâu, võ hậu và Minh Nguyệt cùng vừa đến liền trở thành mục tiêu tốt nhất. Nhưng các cao thủ tức giận thì tức giận, lần này võ hậu mang đến thế lực và nhân lực tuyệt đối, đủ để dễ dàng đè bẹp mọi sự bất mãn. Dù có cao thủ ra tay, cũng sẽ bị người của Cẩm Y Liễu vệ và Minh Nguyệt cung dễ dàng bắt giữ, điểm huyệt, rồi bị người ta mang đi. Thượng quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao cũng đều biến sắc, bọn hắn vốn cũng định vì lệ võ hầu, nhưng phát hiện đối phương dường như không hạ sát thủ, mà thực sự chỉ để xua đuổi và dọn dẹp hiện trường. Ngay cả những người ra tay cũng đều bị bắt và đưa đi, chứ không phải như bọn hắn tuyên bố là giết không tha. Những Cẩm Y Liễu vệ này dường như cũng cảm nhận được thái độ của nhóm người này, liền rất an ý ngươi lùi ta tiến, ngược lại không gây ra sóng gió và xung đột như những nơi khác. Đợi hai phái người này rút đi, Thượng quan Hải Đường mới thở phào một hơi dài. Hắn cuối cùng đứng trên một chỗ cao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Tắc Thiên đã đến gần Quách Tĩnh và Hoàng Dung, đang cúi đầu nhìn bọn hắn. Dưới sự bảo vệ của mọi người, thân hình của vị nữ hoàng này thực ra trông không cao lớn, ngược lại có vẻ hơi mỏng manh và mệt mỏi. Bất chợt Võ Tắc Thiên quỳ một gối xuống, hai tay đặt lên vai Quách Tĩnh và Hoàng Dung, dường như đang lẩm bẩm nói gì đó. Thượng quan Hải Đường hơi kinh ngạc, đang do dự thì Võ Tắc Thiên đã đứng dậy, long mục nhìn quanh, tình cờ lại nhìn Thượng quan Hải Đường từ xa. Tô tự nhiên ra hiệu cho Thượng quan Hải Đường và Quy Hải Nhất Đao, không cần rời đi. To gan. Thấy thánh hậu không quỳ, một Cẩm Y Liễu vệ quát lớn. Tô tự nhiên không nói gì, một ánh mắt quét qua, Cẩm Y Liễu vệ kia bay ra xa hơn 10 trượng. Tô tự nhiên cứ đứng đó. Cao thủ của triều đình lại không ai dám động. Dám hỏi phía trước có phải là Tô công tử của Thiên Nhân Quan không? Võ hậu lên tiếng, khác với giọng của người khác, đó là một giọng ngự tỷ đầy quyến rũ. Sao? Hoàng hậu muốn đuổi ta đi? Tô tự nhiên thúc giục khí tức, như giải ngân hà trên trời. Ta chỉ nghe nói trong giang hồ xuất hiện một vị anh tài tuyệt thế. Nếu Tô công tử và vợ chồng Quách đại hiệp quan hệ rất tốt, vậy cũng ở lại đi. Tô tự nhiên nhìn các cao thủ sau lưng võ hậu, xem ra nội tình của triều đình thật sự không tệ. Tô công tử, có thể đến xe ngựa của bản cung nói chuyện một chút không? Võ hậu nói, không cần. Tin rằng người của ta rất nhanh sẽ đến, con gái của Quách đại hiệp sau này sẽ được thiên nhân quán của ta che chở, nên thi thể của vợ chồng Quách đại hiệp vẫn là giao cho ta đi. Trước mặt Tô công tử, ta cũng không nói lời út mở, trên tay vợ chồng Quách đại hiệp có một thông tin rất quan trọng đối với đại võ chúng ta. Vĩnh Dạ điện sao? Vĩnh Dạ võ thần đã bị ta giết rồi, võ hậu, giữ chút sức đi, Vĩnh Dạ điện sẽ còn có kẻ địch mới. Thành Cát Tư Hán cũng sẽ quay trở lại. Chương 84, Quách Phá Lỗ, đồ đệ đầu tiên của Tô tự nhiên. Chương 84, Quách Phá Lỗ, đồ đệ đầu tiên của Tô tự nhiên. Tô công tử lại biết cả rồi, Vĩnh Dạ điện rất mạnh, triều đình cũng cần nhân tài như Tô công tử, nếu Tô công tử có lòng, có thể đến triều đình nhậm chức. Ta đảm bảo Tô công tử một người dưới vạn người. Võ hậu lại dùng lợi ích để dụ dỗ Tô tự nhiên. Đây là chuyện chưa từng có trong giang hồ mấy chục năm qua. Võ Tắc Thiên, ta không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với cái gọi là quan chức. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, triều đình hay chuẩn bị sẵn sàng, ngày càng nhiều cao thủ sẽ khuấy đảo phong vân. Võ hậu sắc mặt âm u bất định, đối mặt với Tô tự nhiên rất lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ta cũng đã nhận được tin Vĩnh Dạ võ thần bị Tô công tử tiêu diệt, Tô công tử đã lập đại công cho đất nước, đã lâu nghe Tô công tử yêu thích mỹ nữ, không biết thị nữ này của ta có được coi là quốc sắc không. Nói rồi, chỉ thấy cách đó không xa một cô nương đang khoan thai bước về phía hắn, dưới làn sương mù lượn lờ, nàng trông như tiên tử thoát tục. Uyển Nhi, võ hậu nói. Võ hậu không cần cài gián điệp vào thiên nhân quán của ta nữa. Ta biết võ hậu có cài bất lương nhân vào thiên nhân quán của ta. Tô tự nhiên, ngươi. Võ hậu có chút tức giận. Nếu ta không đoán sai, quân đội triều đình đến muộn như vậy, bên Mộ Dung gia đã tạo phản rồi nhỉ? Võ hậu trong lòng rất không vui, ngay cả hoàng đệ ở trước mặt nàng cũng không có khí thế gì, nhưng ở trước mặt Tô tự nhiên, mình lại chẳng là gì cả. Tô tự nhiên nói rất đúng, ngoài Mộ Dung gia, Vũ Văn gia, Thổ Phồn, Liêu Đông rất nhiều thế lực dường như đã đạt được liên minh với Đại Nguyên. Đi. Võ hậu vung tay, quân đội triều đình đều có trật tự rời đi. Nửa ngày sau, Quách Tương và Quách Phủ, Quách Phá Lô quỳ trước linh vị của vợ chồng Quách Tĩnh. Cha mẹ đều không còn nữa, ta muốn báo thủ. Tiểu Đông Tả hạ quyết tâm. Nhị muội, ngươi còn đang trúng độc, báo thủ thế nào? Đại tỷ, Mộ Dung gia, Vũ Văn gia, Thổ Phồn, Liêu Đông những người này đều là kẻ thù, ta muốn dẫn người của Nga Mi đi báo thủ. Ta đã mất cha mẹ, không muốn mất thêm các ngươi nữa. Quách Phủ nói. Chỉ có Quách Phá Lô quỳ tại chỗ không nói một lời. Cha mẹ các ngươi trước khi lâm trùng đã giao các ngươi cho ta, ta có thể đáp ứng các ngươi một chuyện, nhưng ta vẫn tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Đại ân của Tô công tử, cả nhà chúng ta sẽ ghi nhớ, nhưng ta phải đi báo thủ, còn cả gã lệ công kia nữa, phải chết. Quách Tương nghiêm túc nói. Các ngươi thì sao? Tô tự nhiên lại nhìn về phía Quách Phủ. Ta và Tề ca phải về cái bang, đi tìm cao thủ ẩn thế của cái bang, Tiểu Phong tiểu đại hiệp. Mời ngài ấy ra mặt, chấn hưng cái bang. Tô tự nhiên vẫn không nói gì, nhìn về phía Quách Phá Lỗ, đứa trẻ luôn ít được chú ý nhất. Quách Phá Lỗ ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói với Tô tự nhiên. Tô công tử, ngươi nói có thể đáp ứng chúng ta bất kỳ yêu cầu nào, ngươi nói có giữ lời không? Tô tự nhiên gật đầu, đương nhiên giữ lời, ngươi muốn làm gì? Nói trước, chết đi sống lại ta không làm được đâu. Quách Phá Lô lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu hung hăng nói, ta muốn báo thù, những kẻ đã giết cha mẹ, ta đều muốn bọn hắn chết. Quả nhiên, Tô tự nhiên nghe vậy trong lòng lập tức khẽ thở dài. Nghĩ kỹ chưa? Ta muốn hỏi một chút, những kẻ thù này, Tô công tử có thể đối phó được không? Dễ như trở bàn tay. Tô tự nhiên gật đầu, quay người nhìn Quách Phá Lô, ta ra tay giúp các ngươi tiêu diệt Đại Nguyên, coi như là báo thù cho các ngươi, thế nào? Không cần. Quách Phá Lô nắm chặt nắm đấm, nói từng chữ với Tô tự nhiên, thù của cha mẹ, ta sẽ tự tay báo. Vậy các ngươi muốn gì? Tô tự nhiên nhíu mày. Quách Phá Lô nghiến răng nói, thực lực. Chỉ có đủ thực lực mới không bị người ta bắt nạt, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ người bên cạnh, chúng ta muốn thực lực. Tô Tự Nhiên chậm rãi nói với Quách Phá Lỗ, muốn thực lực. Không vấn đề, các ngươi muốn bái ai làm sư, ta có thể giới thiệu cho các ngươi. Quách Phá Lỗ gật đầu, rồi đột nhiên quỳ phịch xuống đất, dập đầu một cái, ta muốn bái Tô công tử làm sư, mong đại nhân thành toàn. Nhìn Quách Phá Lỗ đang quỳ trước mặt mình, Tô Tự Nhiên giả vờ do dự một lúc rồi mới gật đầu khẽ thở dài, thôi được, ta thấy ngươi tính tình không tệ, hơn nữa người đi giang hồ, nên có một tấm lòng thiện, hôm nay ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Sư phụ. Quách Phá Lỗ lập tức cung kính tam bái cửu khấu với Tô Tự Nhiên, lúc này Quách Tương đã chuẩn bị sẵn trà bái sư, bưng đến bên cạnh hai người. Rồi lại lần lượt quỳ lạy Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hương Hương, Vô Tình. Đại sư nương, nhị sư nương, tam sư nương, tứ sư nương. Khiến cho Triệu Mẫn và sư phi Huyên một phen ghen tị. Quách phủ và Quách Tương cũng chúc mừng tiểu đệ của mình, coi như là một trong số ít những chuyện vui sau khi cha mẹ qua đời. Sau khi uống trà bái sư, Tô Tự Nhiên để Quách Phá Lỗ đi nghỉ ngơi, ngày mai theo Tô Tự Nhiên trở về Thiên Nhân Quán. Đợi hai người đi rồi, Yêu Nguyệt mới cười tủm tỉm nhìn Tô Tự Nhiên, ngươi thật lòng muốn nhận Quách Phá Lỗ làm đồ đệ phải không? Tô Tự Nhiên cười hỏi lại, ai nói? Yêu Nguyệt cười nói, đừng giả vờ nữa, thưởng ta không nhìn ra sao? Ngươi trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim nhân hậu, Quách Tính tuy là đại hiệp, ngươi và hắn giao tình không sâu, lại đích thân đến Tương Dương. Tô Tự Nhiên mở mắt, nhìn bóng lưng của Quách Phá Lỗ cười nói, ai nói ta không thật lòng? Ta còn phải dạy đồ đệ này thành cao thủ tuyệt thế nữa, không thì người ta lại nói ta lợi hại, mà đồ đệ dạy ra lại quá kém, ta mất mặt lắm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Tự Nhiên, Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn dạy bọn hắn? Nhưng điều này không giống với dự định của ngươi. Công pháp của ta không ai luyện được, nhưng Quách Tĩnh tin tưởng ta, chúng ta dạy con trai hắn thành thiên hạ đệ nhất hiệp khách, cũng coi như không phụ lòng hắn. Bên kia, Quách Phá Lỗ và Quách Tương hai người trở về phòng ngủ, đợi người hầu rời đi, Quách phủ lập tức chạy đến trước mặt Quách Phá Lỗ, hỏi, Phá Lỗ, tại sao ngươi lại bái Tô công tử kia làm sư, không phải hắn nói có thể trực tiếp giúp chúng ta tiêu diệt đại nguyên sao? Quách Phá Lỗ cười nói, không phải người cùng đẳng cấp, hơn nữa, ngươi nghĩ ngoại sư phụ ra, trong thiên hạ có ai có thể nói cười mà tiêu diệt được đại nguyên không? Không thể đâu nhỉ. Quách phủ có chút không chắc chắn, dù sao sức mạnh của một người là có hạn. Quách Phá Lỗ gật đầu, đây chính là lý do chúng ta muốn báo thù cho cha mẹ, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sư phụ của ta. Tiểu đệ, không ngờ ngươi lại đại trí giả ngu, ta nghe nói bảng xếp hạng cảnh giới mới của Bách Hiệu Sinh, Tô công tử là cao thủ cấp thần đấy. Đại tỷ, nhị tỷ, ngày mai chúng ta phải chia tay rồi, ta sẽ học võ công cho giỏi, rồi báo thù cho cha mẹ. Chương 85, dạy đồ đệ đôi ba chuyện. Chương 85, dạy đồ đệ đôi ba chuyện. Con cái của một đời hào hiệp Quách Tĩnh rạng sáng chia tay nhau. Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng trở về Giang Linh Thiên Nhân Quán. Không ngờ Lăng Thối Tư lại đích thân ra đón. Lăng đại nhân, tại sao lại ra khỏi thành đó ta? Tô Tự Nhiên hỏi. Tô công tử, hoàng hậu hạ lệnh, từ nay Thiên Nhân Quán của Tô công tử ở Giang Linh phủ chúng ta không được can thiệp. Võ hậu cũng có chút thủ đoạn và nhẫn nhịn, lại chìa cành ô liu cho Tô Tự Nhiên. Thôi vậy, làm phiền Lăng đại nhân rồi, Bình Chi, nói với Thiên Đao một tiếng, tháng này chuẩn bị thêm chút thuế bạc. Sáng sớm hôm sau, Quách Phá Lô đã đến sân luyện công của Thiên Nhân Quán, lúc này Tô Tự Nhiên chưa đến. Hai người bọn hắn liền theo phương pháp Quách Tĩnh Hoàng Dung dạy mà tu luyện trước tiên là đả tọa, sau đó là cửu âm chân kinh. Đợi đến khi mặt trời lên cao, Tô Tự Nhiên mới đến sân luyện công, lúc này Quách Phá Lô đã tu luyện xong cửu âm chân kinh, lại bắt đầu luyện tập chiêu thức, hắn không muốn lãng phí một khắc nào, từ cách ra tay của bọn hắn, có thể cảm nhận được khát khao nâng cao thực lực từng giây từng phút của hai người này. Tô Tự Nhiên cũng không ra tay ngăn cản, mà đứng bên cạnh xem bọn hắn luyện tập một cách thích thú, cho đến khi kết thúc, Quách Phá Lô mới nhìn thấy Tô Tự Nhiên, giật mình vội lùi lại, cung kính chắp tay cúi người nói, sư phụ. Tô Tự Nhiên gật đầu, ừm. Không tệ, rất chăm chỉ. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, luyện công vào buổi sáng. Tô Tự Nhiên cười nói, được rồi, ngươi muốn học gì nào? Quách Phá Lỗ lập tức mở mịt nhìn Tô Tự Nhiên, Tô Tự Nhiên xua tay cười nói, công pháp của ta không ai học được. Nhưng ta có thể để ngươi thử xem ngươi hợp với công pháp nào. Trong mắt Quách Phá Lỗ đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc, thậm chí có chút kinh hãi, hắn không ngờ sư phụ của mình lại mạnh như vậy. Tô Tự Nhiên tự mình nói, nếu đã vậy, ta đề nghị các ngươi trước tiên học ngoại công, trước khi đánh chết người, phải học cách chịu đòn trước, không bị người ta đánh chết mới là quan trọng nhất. Nhưng thật không may, ta không biết ngoại công, chỉ có thể mời một người biết đến đây cho các ngươi. Nói rồi, Tô Tự Nhiên tránh sang một bên, một bóng người từ ngoài sân luyện công bước vào, đầu trọc, tay không, chính là Nghiêm Trấn Đông. Gặp qua chủ nhân. Được rồi Trấn Đông, thằng nhóc này, nhớ dùng phương pháp của ngươi để huấn luyện. Vâng, chủ nhân. Này, hắn chính là sư phụ của ngươi trong một thời gian tới, ngoại công của hắn trong cả giang hồ cũng thuộc hàng đầu, đợi hắn nói hai ngươi có thể xuất sư, ta sẽ đến dạy các ngươi những thứ khác. Tô Tự Nhiên liền vô vai Nghiêm Trấn Đông, gã này giao cho ngươi. Sau khi đẩy Nghiêm Trấn Đông cho Quách Phá Lỗ, Tô Tự Nhiên liền rời khỏi sân luyện công, Liên Tinh khoanh tay tựa vào cột, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, ngươi dạy đồ đệ như vậy sao? Đẩy đi một cái thật là nhẹ nhàng. Tô Tự Nhiên hừ nhẹ, ta đây gọi là dạy tùy theo năng lực, ngươi hiểu gì? Liên Tinh bảo mắt, thôi đi, cái nào ngươi tùy tiện lấy ra mà không phải là võ học hạng nhất. Cực tâm thiền kiếm của Hương Hương, binh giáp võ kinh của Vô Kỵ. Tô Tự Nhiên cười nói, hắn à, bây giờ chỉ là một viên sỏi, chưa phải là ngọc, chưa đến lúc điêu khắc. Và ngay lúc này, Nghiêm Chấn Đông vẻ mặt khổ não đi tới, chủ nhân, ta không biết dạy đồ đệ, ta phải dạy thế nào đây? Không lâu sau, Nghiêm Chấn Đông lại chạy về, nhìn Tô Tự Nhiên vẫn vẻ mặt khổ sở, chủ nhân, ta thấy việc này ta không làm được. Tô Tự Nhiên ngạc nhiên nói, sao lại không làm được? Cứ coi như là dẫn hắn cùng ngươi luyện công là được rồi. Nghiêm Chấn Đông cười khổ, ta chính là làm như vậy, nhưng hắn không chịu làm cùng ta. Nói thế nào hắn cũng không chịu, ta hết cách rồi. Liên Tinh trêu chọc Tô Tự Nhiên, xem ra đồ đệ ngươi nhận này, không nghe lời ngươi dạy dỗ lắm nhỉ. Tô Tự Nhiên có chút mất mặt, sán tay áo không nói hai lời đi về phía sân luyện công, Liên Tinh và Nghiêm Chấn Đông hai người theo sát phía sau. Bước vào sân luyện công, Tô Tự Nhiên lớn tiếng hỏi Quách Phá Lô đang ở trong sân, ngươi làm sao vậy? Không phải bảo ngươi theo Nghiêm Chấn Đông học ngoại công sao? Ngoại công là cái gì cũng không làm mà luyện thành được à? Hai người giữ thái độ này học võ gì, về làm đại thiếu gia nhà họ Quách của các ngươi đi. Quách Phá Lô cũng lộ vẻ bất bình, nói với Tô Tự Nhiên, sư phụ, không phải chúng ta không muốn học, mà là chúng ta không làm được. Tô Tự Nhiên giận dữ nói, có gì mà không làm được? Ta thấy các ngươi chính là không chịu khổ. Quách Phá Lô bất đắc dĩ nói, sư phụ, yêu cầu của Nghiêm Chấn Đông sư phụ đối với chúng ta thật sự không làm được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quách Phá Lô, Tô Tự Nhiên cũng cảm thấy có chút không ổn, hắn bảo ngươi làm gì? Quách Phá Lô nhún vai, cái này ngài vẫn nên đi hỏi Nghiêm Chấn Đông sư phụ đi. Tô Tự Nhiên liền nhìn Nghiêm Chấn Đông, Nghiêm Chấn Đông oan ức nói, ta cũng có làm gì đâu, không phải chủ nhân ngươi bảo ta cứ coi như bọn hắn cùng ta luyện công hàng ngày, ta làm như vậy mà. Tô Tự Nhiên lúc này cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt, hỏi, vậy ngươi bình thường luyện công thế nào? Làm. Nghiêm Chấn Đông chỉ vào một tảng đá lớn cao bằng người trong sân luyện công, chưa đợi hắn nói, Tô Tự Nhiên đã thở phào một hơi, ha, ta cứ tưởng là gì, vác đá chạy bộ à, thảo nào hai đứa này chịu không nổi, ngươi tìm tảng nhỏ cho bọn hắn vác là được rồi. Nghiêm Chấn Đông nói, không phải vác chạy bộ, mà là để người ta ôm tảng đá này, ta đứng trên đất để bọn hắn đập vào người, cho đến khi vỡ thì thôi. Tô Tự Nhiên không tin vào tai mình, nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Nghiêm Chấn Đông oan ức nói, ta mỗi ngày đều luyện như vậy, chỉ có như vậy ta mới có thể tăng công lực cho Long Ngâm Thiết Bố Sam và Hổ Khiếu Kim Trung Cháo của ta. Tô Tự Nhiên coi như đã hiểu tại sao Quách Phá Lỗ lại nói hắn không làm được, cách này, đừng nói là Quách Phá Lỗ, ngay cả Tô Tự Nhiên cũng không chấp nhận nổi. Thôi thôi, vẫn là để mình tự xử lý. Phá Lỗ, sư phụ hỏi ngươi, ngươi muốn học gì? Tô Tự Nhiên nghiêm mặt nói, sư phụ, con muốn học kiếm. Tô Tự Nhiên thở phào, may mà thích học kiếm, nếu không, chẳng lẽ lại dạy hắn thần chi bắt thức sao? Rất nhanh, Liêu Sinh kiếm ảnh được đưa đến bên cạnh Quách Phá Lỗ. Vị Liêu Sinh tiên sinh này sẽ dạy ngươi những công phu cơ bản về dùng kiếm, nội công của ngươi không tốt lắm, đây có huyết bổ đề, ngươi ăn vào rồi chăm chỉ tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Sau này ta sẽ cho ngươi nội công. Tô Tự Nhiên liền vô vai Liêu Sinh kiếm ảnh, gã này giao cho ngươi. Liêu Sinh kiếm ảnh cười gật đầu, lúc này Quách Phá Lô đột nhiên đập mạnh vào đùi, chỉ vào Liêu Sinh kiếm ảnh kinh ngạc nói, ngươi là Đỉnh Phong kiếm thánh. Đỉnh Phong kiếm thánh Liêu Sinh kiếm ảnh trên võ đế thành luật kiếm. Ngẩn ra, rồi nói, Đỉnh Phong kiếm thánh. Tên này cũng hợp với hắn đấy, ngươi nghe từ đâu vậy? Từ ngươi kể chuyện ở tử lâu. Quách Phá Lô phấn khích nói, sư phụ, con nhất định sẽ cùng Liêu Sinh tiên sinh luyện tốt kiếm pháp cơ bản. Chương 86, Lục Tiểu Phụng thất tỉnh, động thái mới của giang hồ. Chương 86, Lục Tiểu Phụng thất tỉnh, động thái mới của giang hồ. Tạm biệt đồ đệ, Tô Tự Nhiên trở về Thiên Nhân quán, lại phát hiện ra Lục Tiểu Phụng. Tô Tự Nhiên đi đến trước bàn, Lục Tiểu Phụng sau bàn không hề hay biết, ánh mắt hắn mông lung, không có chút thần sắc nào, trên người ngoài mùi rượu còn toát ra một luồng tử khí. Một lúc lâu sau, Lục Tiểu Phụng mới nhận ra có người đứng trước bàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, mắt meo lại mới nhìn rõ mặt Tô Tự Nhiên, loạng choạng đứng thẳng người cười hì hì với Tô Tự Nhiên, "Tô Minh, ngươi đến rồi." Tô Tự Nhiên ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phụng, nếu mày hỏi, Lục Tiểu Kê, ngươi sao vậy? Lục Tiểu Phụng trên mặt lộ ra một tia bi thương, lẩm bẩm nói, Tô Minh, Sa Mạn nàng sắp thành thân rồi. Tô Tự Nhiên lập tức hiểu ra, Lục Tiểu Phụng là một người phong lưu, hồng nhan chi kỷ không ít. Nhưng người thực sự có thể khiến hắn yên lòng chỉ có một, chính là Sa Mạn này. Sa Mạn là một nữ tử có thân thế kỳ lạ, ngoài là người trong lòng của Lục Tiểu Phụng, nàng còn có một thân phận khác, cấm luyến của cung cửu, hay nói cách khác là tình nhân. Nàng từ nhỏ bị anh trai bán vào ký viện, sống một cuộc sống đau khổ mà người thường không thể chấp nhận, sau được cung cửu để mắt đến, chuộc thân cho nàng, đưa nàng về hòn đảo nhỏ bí mật, trở thành tình nhân của cung cửu. Mặc dù cung cửu rất yêu thương nàng, nhưng Sa Mạn lại không có chút tình cảm nào với cung cửu, cộng thêm tính tình cung cửu cổ quái, xử sự cực đoan, khiến Sa Mạn trở nên cao ngạo lạnh lùng. Trên hòn đảo nhỏ đó thú vui duy nhất là đánh bạc. Vì đánh bạc, nàng đã quen biết Lục Tiểu Phụng, khơi dậy trong lòng nàng một chút khao khát tự do và tình yêu. Nhưng nàng lại lo lắng Lục Tiểu Phụng chỉ coi nàng là một người bình thường trong vô số phụ nữ, nên đã lừa Lục Tiểu Phụng rằng mình sắp thành thân với cung cửu. Lục Tiểu Phụng đau buồn tột cùng, quyết tâm rời khỏi hòn đảo nhỏ bí mật. Chỉ là Tô Tự Nhiên thắc mắc, đến bước này Lục Tiểu Phụng đáng lẽ phải bị người ta cho nổ thuyền rồi không rời khỏi hòn đảo đó được, quay lại gặp lại Sa Mạn, nam nữ thổ lộ lòng mình tình cảm không thể kiềm chế, nhưng bây giờ, sao Lục Tiểu Phụng lại xuất hiện ở đây uống rượu giải sầu? Tô Tự Nhiên giả vờ ngạc nhiên nói, "Thành thân? Thành thân với ai?" Lục Tiểu Phụng buồn bã nói, "Với cung cửu." "Cung cửu? Chẳng lẽ Lục Tiểu Phụng còn sợ cung cửu này sao?" Tô Tự Nhiên nói, "Cung cửu? Vậy thì thật là kỳ lạ, người của ta nói với ta cung cửu đáng lẽ đã đến đại môn rồi." Lục Tiểu Phụng toàn thân chấn động, đột ngột đứng dậy lớn tiếng hỏi Tô Tự Nhiên, "Người của ngươi gặp cung cửu? Người của ngươi gặp cung cửu ở đâu?" "Cung cửu không có trên đảo, Tô Minh ngươi nói mấy ngày đó ngươi ở cùng hắn, vậy thì ngày thành thần cung cửu chắc chắn không về kịp." "Cung cửu không có ở đó, Sa Mạn tại sao lại nói như vậy?" Thân thể Lục Tiểu Phụng bắt đầu run rẩy, kích động nói, "A, ta biết rồi. Chuyện thành thân là giả, Sa Mạn nhất định đang lừa ta." "Tô Minh, ngươi thật là phúc tinh của ta." Lục Tiểu Phụng phấn khích hét lên một tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài tiểu tử lầu. Tô Tự Nhiên vội vàng kéo hắn lại, "Chờ đã, ngươi đi đâu vậy?" Lục Tiểu Phụng kích động nói, "Về đảo, gặp Sa Mạn. Ta muốn hỏi nàng rốt cuộc có phải như vậy không? Ta muốn đưa nàng về. Tô Tự Nhiên chậm rãi nói, ngươi đừng nội, Sa Mạn nàng không chạy được đâu. Ngươi có nghĩ đến việc ngươi đi nhỡ cung cửu ở trên đảo thì ngươi làm thế nào không? Ngươi đánh lại gã đó không? Ngươi có Phượng Vũ Cửu Thiên có thể toàn thân trở ra, vậy Sa Mạn thì sao? Cái này, Lục Tiểu Phụng trên mặt thoáng qua một tia do dự, hắn đã giao thủ với cung cửu, biết thực lực của cung cửu ngang ngửa với hắn, thậm chí còn hơn hắn một bậc, nếu cung cửu ở trên hòn đảo nhỏ bí mật đó hắn muốn đưa Sa Mạn đi, quả thực không dễ. Lục Tiểu Phụng nhìn Tô Tự Nhiên, Tô Minh, vậy ta phải làm sao? Tô Tự Nhiên cười cười, đơn giản, gọi người rút. Lục Tiểu Phụng lập tức không còn lũ gót nữa, vui vẻ đi tìm Tây Môn Suy Tuyết. Rất nhanh Lục Tiểu Phụng đã mời Tây Môn Suy Tuyết đến bái kiến Tô Tự Nhiên, đóng cửa phòng lại hắn nhìn hai người nói, ngày mai ta định lên đảo, Tô Minh, Tiểu Tây, các ngươi đi cùng ta không? Tô Tự Nhiên nhàn nhạt nói, để Tây Môn Suy Tuyết đi cùng ngươi đi, ta ở Giang Linh đây tặng các ngươi một chiếc thuyền. Một cung cửu dù có mạnh đến đâu, Tô Tự Nhiên tự tin dựa vào Tây Môn Suy Tuyết và Lục Tiểu Phụng cũng ứng phó được, điều hắn thực sự lo lắng là một người khác trên đảo, con quái vật lớn cùng cấp bậc với thần tăng quét rác của Thiếu Lâm. Lão già Ngô Minh, Tô Tự Nhiên vẫn muốn giúp người bạn này, lập tức sắp xếp Nghiêm Chấn Đông đi cùng. Tin rằng Nghiêm Chấn Đông dưới sự gia trì của Huyền Vũ Chân Công sẽ là một trợ thủ không tồi. Giải quyết xong vấn đề cá nhân của Lục Tiểu Phụng, Tô Tự Nhiên quen đường quen lối đi thẳng đến sân tập. Dần dần đến gần, giọng của Liễu Sinh Kiếm Ảnh truyền vào tai hắn, muốn học kiếm, trước tiên phải luyện tốt công phu cơ bản, cầm được kiếm, chém được kiếm, nếu không những thứ khác đều là nói nhảm. Cho nên bài tập hôm nay của các ngươi cũng giống như hôm qua, trước tiên cầm kiếm nửa canh giờ, sau đó vung kiếm 1000 lần, lặp lại 10 lần. Quách Phá Lô không từ bỏ, thanh một kiếm trong tay chém từng nhát một. Mỗi ngày sau khi luyện tập xong, Quách Phá Lô đều cảm thấy cơ thể không thuộc về mình, mỗi tấc trên người đều đang hét lớn hai chữ đau nhức, và mỗi khi như vậy, Liêu Sinh Kiếm Ảnh đều sẽ xuất hiện bên cạnh bọn hắn, ép hắn tu luyện. Quá trình tuy khổ, nhưng thành quả cũng rất rõ ràng, so với nửa tháng trước, khí chất của Quách Phá Lô đã có những thay đổi không nhỏ. Thân hình trở nên cường tráng hơn nhiều, cánh tay gầy gò trước đây cũng đã xuất hiện cơ bắp, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Khí chất cũng trở nên sắc sảo hơn nhiều, giữa hai hàng lông mày có một luồng anh khí và chiến ý, nếu nói nửa tháng trước là một thanh bảo kiếm dị xét, thì Liêu Sinh Kiếm Ảnh không nghi ngờ gì đã dùng nửa tháng này để loại bỏ lớp dị xét trên bảo kiếm, còn mài giũa nó đến mức sắc bén ban đầu. Sư phụ, Quách Phá Lô thấy Tô Tự Nhiên bảo, cũng rất vui. Luyện tập cho tốt, đợi ngươi có thành tựu, hãy đến Mộ Dung Thế Gia một chuyến. Vâng, sư phụ. Sau khi xử lý xong những việc này, thủ lĩnh của Ảnh Tử Thị Vệ là Phong Tranh xuất hiện bên cạnh Tô Tự Nhiên. Phong Tranh, bên Đại Nguyên tình hình thế nào? Gần đây có tình báo gì không? Bẩm chủ nhân, Đại Nguyên tuy đã rút khỏi Thương Dương, nhưng đã giao chiến liên tiếp mấy trận với triều đình ở phía bắc, triều đình chiến bại. Người của Mộ Dung Thế Gia lại phản quốc. Mộ Dung Phục lại có gan như vậy sao? Còn gì nữa? Chủ nhân, bên Đông Hải, cung cửu và lão già Ngô Minh đã liên hợp với Nam Hải kiếm phái, lại đánh bị thương Diệp Cô Thành. Ồ, thiết thật. Lục Tiểu Phụng vừa mới đi. Còn một chuyện nữa. Điện chủ của điện thứ hai, thứ ba, thứ tư của Vĩnh Dạ Điện đã xuất hiện. Chương 87, điểm danh, Tô Tự Nhiên giáng lâm đảo bí ẩn. Chương 87, điểm danh, Tô Tự Nhiên giáng lâm đảo bí ẩn. Rất nhanh một tháng đã trôi qua. Dưới sự chỉ điểm của Liễu Sinh Kiếm Ảnh, cùng với sự cải thiện từ các loại linh dược của Thiên Nhân Quán, tu vi của Quách Phá Lô có thể nói là như được thần trợ. Tô Tự Nhiên cũng lại đến lúc điểm danh. Lần này không biết sẽ mang lại cho mình bất ngờ gì. Tô Tự Nhiên nóng lòng mở hệ thống ra. Lại đến lúc thu hoạch rồi. Điểm danh thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Hạo Thương Huyền Quyết Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được danh kiếm Thừa Ảnh Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được danh Đao Xuân Nộ Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được Thần Chi Thủ, công pháp cấp thần. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được một viên Long Nguyên Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được một lần trang trí hệ thống đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được 10 vạn lượng vàng đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh, nhận được một mảnh vỡ thế giới. Tô Tự Nhiên khá là kỳ lạ, lần này không có hiệp khách, nhưng lại có thần binh lợi khí, vừa hay đồ đệ Quách Phá Lô của mình đang học kiếm pháp, Thừa Ảnh kiếm này không tệ. Nhưng điều khiến Tô Tự Nhiên hứng thú nhất là mảnh vỡ của tiểu thế giới kia. Sau khi nhận được mảnh vỡ này, Tô Tự Nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ. Mảnh vỡ thế giới, thu thập đủ 10 mảnh là có thể khai mở thế giới. Đồ tốt. Xử lý xong những thứ mình điểm danh được, Tô Tự Nhiên mang theo Hạo Thương Huyền Quyết đến sân diễn võ. Môn võ công này là nội công chủ yếu nhất của Diệp Thế Binh quyền trong tập cảnh, có tác dụng liên tục tiêu hao chân nguyên của đối phương khi binh khí giao nhau, thân thể giao đấu, ở giai đoạn đầu gần như chỉ dựa vào chiêu này đã khiến không ít cao thủ phải khổ chiến. Rất giống Hấp Tinh Đại Pháp và Bắc Minh Thần Công, nhưng lợi hại nhất vẫn là môn võ công này có thể cùng tồn tại với các loại nội công khác. Sư phụ ngươi đến rồi. Quách Phá Lô rất vui. Kiếm pháp luyện thế nào rồi? Tô Tự Nhiên không giận mà uy. Bây giờ dưới sự giúp đỡ của Liễu Sinh tiên sinh, con đã có thể cầm chắc kiếm rồi. Bộ Hạo Thương Huyền Quyết này cho ngươi, ngươi hãy luyện tập cho tốt, sau này sẽ có tác dụng lớn. Cảm ơn sư phụ. Ngay lúc này, Lục Tiểu Phụng toàn thân đầy máu chạy về. Tô Tự Nhiên thấy bộ dạng thảm hại của Lục Tiểu Phụng, trong lòng cũng giận mình. Lục Tiểu Kê, ngươi sao vậy? Cung Cửu, lão già Ngô Minh đã liên hợp với người của Vĩnh Dạ Điện, Nghiêm Chấn Đông bị vây trên đảo rồi. Trong mắt Tô Tự Nhiên sát khí lộ rõ. Kẻ nào dám động đến người của Tô Tự Nhiên ta? Tô Minh, Tây Môn cũng bị mắc kẹt trên đảo bí ẩn rồi. Thôi vậy, chúng ta cùng đi đi, ta cũng muốn xem người của Vĩnh Dạ Điện rốt cuộc là những ai dám đến gây chuyện. Rất nhanh Tô Tự Nhiên đã sắp xếp xong nhân lực, Nam Cung Phó Sạn, Lâm Bình Chi, bắt đầu tiến về phía đảo bí ẩn. Tiến về phía đảo bí mật, càng đi sâu vào biển, sương mù xung quanh càng dày đặc, đi được hơn một canh giờ, sương mù xung quanh đã gần như không nhìn thấy gì. Tô Tự Nhiên ngồi ở đầu thuyền không nhịn được quay đầu hỏi Lục Tiểu Phụng ở đuôi thuyền, "Lục tiểu kê, ngươi chắc là đi đúng hướng không?" Lục Tiểu Phụng nói, "Lần trước ta theo bọn hắn đi thuyền đến đây chính là hướng này, chắc không sai đâu. Nhưng sương mù này ta cũng không biết tại sao." "Tô Minh, chúng ta bây giờ đang đi về hướng nào?" Tô Tự Nhiên bực bội đỏ mắt, "Ta mà biết chúng ta đang đi về hướng nào thì còn cần hỏi ngươi sao? Tóm lại là không phải đi lùi là được." Lục Tiểu Phụng đột nhiên thì mũi, nói, "Tô Minh, ngươi có ngửi thấy mùi thơm không?" Tô Tự Nhiên xua tay hừ lạnh một tiếng, "Lục tiểu kê, ngươi đừng có đánh trống lảng, trên biển mênh mông này lấy đâu ra mùi thơm?" Giọng hắn đột ngột dừng lại, hít mạnh một hơi, ngoài hơi nước của sương mù xung quanh, trong không khí dường như thật sự có một mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này cực kỳ nồng đậm, giống như mùi thịt hầm của nhà hàng xóm hồi nhỏ, theo tiếng xì xì của nồi áp suất bay qua cửa sổ, vô cùng hấp dẫn. Lục Tiểu Phụng phấn khích nói, "Có mùi thơm tức là có người, đi, đi xem thử." Nói rồi, Lục Tiểu Phụng vung một trường về phía mặt biển bên mặt thuyền, chiếc thuyền nhỏ liền đổi hướng, đi về phía có hương thơm bay tới. Sau khi đi được trăm trượng, hương thơm càng lúc càng nồng nặc. Tô Tự Nhiên đang ngồi ở mũi thuyền đột nhiên đứng dậy, nheo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trong sương mù dày đặc phía trước có một bóng đen lúc gần lúc hiện. Chiếc thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, bóng đen dần dần hiện rõ, lộ ra chân tướng của nó. Hóa ra bóng đen này là một chiếc thuyền đánh cá, mùi hương mà hắn và Lục Tiểu Phụng ngửi thấy chính là từ chiếc thuyền này bay ra. Thuyền nhỏ dần dần áp sát thuyền cá, Lục Tiểu Phụng đứng ở đuôi thuyền không khỏi cất cao giọng hỏi, "Xin làm phiền hỏi một chút, trên thuyền có người không?" Một chàng cười trong như chuông bạc từ trên thuyền vọng lại, sau một hồi ván gỗ kêu kẹt kẹt, một bóng người từ trong khoang thuyền chui ra, đứng ở mũi thuyền quay đầu nhìn hai người Tô Tự Nhiên và Lục Tiểu Phụng. Đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ váy lụa đơn sơ, da trắng như ngọc, ánh mắt nhìn Tô Tự Nhiên và Lục Tiểu Phụng mang theo một ý cười như có như không, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua mặt hồ, người nhìn thấy thì nói nó đã xảy ra, người không thấy thì nhìn những gợn sóng trên mặt nước mà tưởng tượng nó đã xảy ra. "Thơm quá." Lục Tiểu Phụng hít mạnh một hơi, tán thưởng. Hắn nói không phải là mùi hương cơ thể của cô nương trước mắt, mà là mùi hương nồng nàn tranh nhau tuôn ra từ khoang thuyền khi nàng vừa bén rèm lên. Từ mùi hương này, Tô Tự Nhiên đã nhận ra đây là mùi gì, khẽ nói, "Canh bò." Cô nương nghe thấy lời của Tô Tự Nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn cười hỏi, "Ngươi biết ta?" "Không phải, ta nói là mùi hương này hình như là mùi canh bò." Tô Tự Nhiên bất giác cười lắc đầu, rồi lập tức hiểu ra ý trong lời nói của cô nương, sắc mặt biến đổi nhìn nàng mỉm cười, "Ngươi tên là Bò Hầm." Bò Hầm bĩu môi nói, "Sao thế? Ta không thể tên là Bò Hầm à?" "Không, được chứ. Cái tên này khá hiếm thấy." Tô Tự Nhiên vội vàng lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn Bò Hầm đã thay đổi. Hắn đương nhiên biết Bò Hầm, giống như biết Cung Cửu vậy. Nàng và Cung Cửu đều là người trên ẩn bí đảo, không chỉ vậy, nàng còn là nữ nhi của lão quái vật cấp bậc thần tăng quét dắt trên đảo. "Thôi được." Bò Hầm liếc nhìn Tô Tự Nhiên một cái, không hỏi thêm nữa mà cười nói, "Biển cả mênh mông, gặp nhau là duyên. Huống hồ ngươi lại đoán ra tên của ta, lên đây đi, ta mời các ngươi uống canh." "Được thôi, được thôi." Lục Tiểu Phụng thuận theo Tự Nhiên, nhảy một cái đã vội vàng lên thuyền. Còn sâu tham ăn trong bụng hắn sớm đã bị mùi canh bò kia câu đến không chịu nổi, chỉ chờ câu nói này của Bò Hầm. Tô Tự Nhiên liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, không biết đầu óc tên này rốt cuộc mọc ra thế nào, có lúc tinh danh vô cùng, có lúc lại như không có não. Theo Lục Tiểu Phụng lên thuyền cá, ngay khoảnh khắc chui vào khoang thuyền, một mùi hương nồng nàn ập vào mặt, mùi hương này đậm đặc hơn nhiều so với khi đứng trên thuyền nhỏ, gần như đã hóa thành thực chất, cứ thế chui thẳng vào mũi. Bò Hầm múc hai bát canh đưa cho hai người. Nhận lấy bát, canh trong bát được hầm đặc hơn cả nước cơm, không có cái gọi là trong veo hay gì cả, chỉ giống như canh bò nhà làm. Nước canh màu trắng đục, giữa bát có mấy miếng thịt bò. Thổi nhẹ mấy hơi, Tô Tự Nhiên uống một ngụm, ngay khoảnh khắc canh xuống bụng, lỗ chân lông khắp tứ chi bách hải như thể đều mở ra, hơi nước tích tụ trong người sau khi trôi nổi trong sương mù dày đặc dường như đều thoát ra hết, toàn thân ấm áp dễ chịu không tả xiết. Bò Hầm nghiêng đầu nhìn Tô Tự Nhiên hỏi, "Thế nào?" Tô Tự Nhiên cười nói, "Nếu một ngày nào đó trên đời này có cuộc thi chọn ra món canh bò thiên hạ đệ nhất, ta nhất định sẽ chọn ngươi là thiên hạ đệ nhất." Bò Hầm cười híp cả mắt, đối với lời khen có phong cách độc đáo này của Tô Tự Nhiên, nàng hiển nhiên rất hưởng thụ. Nàng vô tình hỏi, "Mà này, hôm nay sương mù lớn như vậy, hai người các ngươi định đi đâu thế?" Tô Tự Nhiên cười nói, "Giết người." "Giết ai?" "Ngươi nói xem." Xem ra lần này ẩn bí đảo thật sự đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. "Người của ta, Tô Tự Nhiên, dù chỉ là một tên tạp dịch cũng không ai được đọc vào. Nhìn dáng vẻ treo thuyền của các ngươi, chắc chắn bình thường chưa từng ra biển bao giờ. Một người chưa từng ra biển lại ở trên biển, người trên biển cũng giống như sương mù bên ngoài này, khó mà đoán được. Khó đoán hay dễ đoán, đó đều là chuyện hắn phải lo, không liên quan đến ta. Điều ta lo lắng chỉ là có tìm được người trong lòng của bạn ta hay không. Dù sao một khi người đã xuống biển, thì giống như một viên sỏi lẫn vào một thạch gạo, ai muốn tìm ra cũng vô cùng khó khăn, cứ như tàng hình vậy. Sắc mặt Bò Hầm biến đổi, rồi lại cười với Tô Tự Nhiên, "Suy nghĩ của ngươi thật độc đáo, nếu may mắn, có lẽ ngươi có thể sống sót. Bây giờ, ngã xuống đi." Nam Cung Phó Xạ và Lâm Bình Chi lập tức cảnh giác. Lời của Bò Hầm vừa dứt, Lục Tiểu Phụng ở cách đó không xa liền ngã gục xuống bàn, còn Tô Tự Nhiên lại như không có chuyện gì, ung dung đi đến bên nồi. Tô Tự Nhiên uống cạn bát canh bò, thỏa mãn hà một hơi rồi quay người nói với Bò Hầm, "Một đầu bếp giỏi sẽ không lãng phí thức ăn của mình, cũng như một kiếm khách giỏi sẽ không bao giờ hạ độc trên kiếm của mình. Cho nên ngươi đã dùng một cách khác, ra tay trong mùi hương." Bò Hầm nói, "Vậy là từ nay đến giờ ngươi vẫn luôn nín thở sao? Xem ra công tử thật sự là một người cẩn thận." ta bách độc bất xâm, cần gì phải nín thở. Cha ngươi hợp tác với người của Vĩnh Dạ Điện, có từng nghĩ rằng ta, Tô Tự Nhiên, sẽ đến không? Không hổ là Tô công tử thiên hạ vô song, nhưng có lẽ Tô công tử không biết, bây giờ những người xuất thế không chỉ có Vĩnh Dạ Điện. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tô Tự Nhiên mỉm cười. Giết ta, Tô công tử không thèm. Cha ta và cung cửu cũng hồ đồ rồi, lại đi hợp tác với Vĩnh Dạ Điện. Lần này ta đến là muốn gặp Tô công tử, đồng thời cũng vì tương lai của Ẩn Bí Đảo chúng ta. Ngươi và cung cửu không hòa thuận. Nghiêm Chấn Đông thuộc hạ của ngươi đang ở trên Ẩn Bí Đảo, ta đã bảo vệ hắn, Tô công tử, ngươi còn muốn giết ta sao? Ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Khi Tô Tự Nhiên nói, Nam Cung Phó Sạ và Lâm Bình Chi đều đã sẵn sàng chiến đấu. Ta cũng đang đánh cược, dùng một tin tức để đổi lấy mạng của mình. Nói, ngoài Vĩnh Dạ Điện, người của Nho môn và Phật môn đã xuất thế. Người của Ma môn và Đạo môn cũng không thể ngồi yên được nữa. Tin tức cốt lõi nhất là, một số môn phái ẩn sĩ thời thượng cổ cũng đã lần lượt xuất hiện. Tin tức của ngươi không đáng tiền, nhưng vì bắt canh này, ta không giết ngươi. Đa tạ công tử. Về nói với cung cửu và lão già Ngô Minh, hắn dám động đến người của ta, thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Chương 88, lão già Ngô Minh thần phục, trường sinh thiên xuất thế. Chương 88, lão già Ngô Minh thần phục, trường sinh thiên xuất thế. Khi Lục Tiểu Phụng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn lồm cồm bò dậy lắc lắc đầu rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Sương mù xung quanh đã tan đi, Tô Tự Nhiên đang đứng ở mũi thuyền, mặt hướng về phía trước. Phía trước là một vách đá khổng lồ, nhăn bóng, dưới đây bám đầy những lớp vỏ sò rậm rạp chẳng chịt. Nhìn thấy vách đá này, Lục Tiểu Phụng đầu tiên là nhíu mày, trong lòng bất giác cảm thấy có chút quen mắt, rồi toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, không thể sai được, đây chính là Ẩn Bí Đảo. Lên. Tô Tự Nhiên ở phía trước đột nhiên quát khẽ, cả người ngả ra sau, lúc này Lục Tiểu Phụng mới thấy trong tay hắn cầm một cây cần câu, sợi cước màu trắng bạc vạch một đường cong trên không, một con cá lớn rộng chừng một thước bị kéo lên khỏi mặt nước, bay về phía Lục Tiểu Phụng. Nhìn con cá ngày càng gần mình, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo của Lục Tiểu Phụng có chút mơ hồ, do dự 3 giây giữa hai lựa chọn né sang trái hay né sang phải. Bút. Tô Tự Nhiên chỉ vào vách đá nói, bây giờ còn hơn 2 canh giờ nữa mới đến tối, chúng ta lên đảo ngay bây giờ, hay đợi đến tối? Lục Tiểu Phụng nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, liếc nhìn vách đá nói, vách đá ven biển đa phần trơn trượt, đến tối càng khó leo, hơn nữa ta lo buổi tối sẽ có sương mù như buổi sáng. Nhân lúc còn nhìn rõ, lên đảo trước thì tốt hơn. Trên Ẩn Bí Đảo người không nhiều, hậu sơn bình thường cũng không có ai canh gác, chỉ cần chúng ta hành động nhanh một chút thì sẽ không bị phát hiện. Tô Tự Nhiên gật đầu, vỗ một trường xuống mặt biển bên cạnh thuyền nhỏ, chiếc thuyền từ từ tiến lại gần vách đá. Đến dưới vách đá, Tô Tự Nhiên lấy ra một sợi dây móc, xoay vài vòng trong tay rồi ném về phía một mỏm đá nhô ra trên đỉnh vách. Chiếc móc sắt màu đen ở cuối sợi dây như một tia chớp đen xẹt qua không trung, bắn trúng chính xác mỏm đá, ba mũi sắc bén cắm sâu vào vách đá, bám chặt lấy mỏm đá. Tô Tự Nhiên giật mạnh sợi dây mấy lần, sau khi xác định dây móc đủ chắc chắn liền đưa cho Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng nhận lấy rồi nghi hoặc nhìn Tô Tự Nhiên, "Tô Minh, sợi dây này đưa cho ta rồi ngươi làm sao?" Tô Tự Nhiên cười nói, "Ta tự có cách." Lục Tiểu Phụng gật đầu, rồi chân phải điểm nhẹ lên văn thuyền, nhảy về phía vách đá. Khi đến gần và đặt chân lên vách đá, Lục Tiểu Phụng lập tức cảm thấy chân trượt đi, hắn kinh hãi vội vàng nắm chặt sợi dây, áp sát vào vách đá mới tránh được cảnh rơi xuống nước. Túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đáy vách đá này do sóng biển bào mòn quanh năm nên trở nên vô cùng nhăn bóng, bề mặt còn phủ một lớp chất nhầy của các loài thân mềm, dính dính nhấp nháp, thảo nào lại trơn như vậy. "Biết rồi." Tô Tự Nhiên cười đáp một tiếng, dẫm mạnh chân lên văn thuyền, cả người như chim ưng bay vút lên không, lao về phía vách đá. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc đến ngây người, vội vàng leo lên theo dây móc, đến bên cạnh Tô Tự Nhiên không nhịn được hỏi, "Chết tiệt, ta nói sao ngươi tốt bụng đưa dây móc này cho ta? Tô Minh, ta tự xưng khinh công vô song, nhưng ngươi lại có thể trực tiếp lăng không hư độ." Mấy người lên đến đỉnh vách đá, chỉ thấy phía trước là một khu rừng rậm rạp. "Là ngươi?" Cung Cửu nhìn thấy Tô Tự Nhiên đi tới từ phía đối diện, lập tức nhíu mày, "Sao ngươi lại ở đây?" Bức họa của Tô Tự Nhiên đã nổi danh giang hồ, gần đây hắn lại giết Vĩnh Dạ Võ Thần, cộng thêm nhiều chiến tích khác, trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng cảnh giới mới, ai mà không biết. Tô Tự Nhiên nhìn thứ trong tay Cung Cửu, chỉ thấy trong tay hắn cầm một đóa hoa băng sống động như thật, đừng thấy bây giờ chưa vào hè, nhưng Nam Hải đã có chút oi bức, vậy mà đóa hoa này lại được tạc bằng băng, những cánh hoa trong suốt vẫn chưa bắt đầu tan chảy. Tô Tự Nhiên không khỏi khẽ hỏi, "Tặng cho Sa Mạn?" Cung Cửu gật đầu, nhìn đóa hoa băng trong tay, ánh mắt hiếm khi lộ ra một tia dịu dàng, rồi nhìn Tô Tự Nhiên quát lớn, "Tránh ra, dám bất kính với công tử." Lâm Bình Chi lập tức rút bảo kiếm ra. Cung Cửu cúi đầu nhìn đóa hoa băng trong tay, mép cánh hoa đã bắt đầu tan chảy, hắn không thèm để ý đến Lâm Bình Chi nữa, lao thẳng về phía sân viện. Lâm Bình Chi kinh hãi, quay người định đuổi theo Cung Cửu, vừa bước được vài bước, một tiếng xé gió từ bên cạnh truyền đến, một con dao lóc xương cắm phập xuống đất ngay trước mặt Tô Tự Nhiên. Sau khi rời khỏi sân viện, Cung Cửu tìm đến Lâm Bình Chi. Hắn không thể giết Tô Tự Nhiên, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không thể giết Lâm Bình Chi, một kiếm chém mạnh về phía Lâm Bình Chi, sát khí toàn thân vào lúc này nhắm thẳng vào Tô Tự Nhiên, bùng nổ dữ dội. Cung Cửu im lặng không nói, chỉ có thanh kiếm trong tay lại nhanh thêm một phần, đâm thẳng vào tim Lâm Bình Chi. Cung Cửu sỉ nhục công tử, đáng giết. Người câm miệng cho ta. Cung Cửu gầm lên, đã rời xa tiểu viện, hắn không còn chút kiêng dè nào nữa, một kiếm chém về phía đầu gối chân phải của Tô Tự Nhiên. Sắc mặt Tô Tự Nhiên biến đổi, cổ tay lật một cái, kiếm tức thì xuất hiện trong tay, quay người vung kiếm đón đỡ kiếm của Cung Cửu. Keng. Hai thanh kiếm va vào nhau, hai người đồng thời lùi lại mấy bước, sau khi ổn định thân hình, Cung Cửu lại tấn công, kiếm này nối tiếp kiếm kia như mưa rền gió dữ, không cho người khác có cơ hội thở dốc. một giọng nói lúc này từ bên cạnh chuyển đến, sư minh, dừng tay đi, cha có mời Tô công tử. Bò Hầm đi đến trước mặt Tô Tự Nhiên, liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút hờn dỗi, nói, vách đá sau đảo kia trơn trượt vô cùng, tuy Tô công tử võ công cao cường, nhưng vẫn không nên mạo hiểm thì hơn, lần sau cứ trực tiếp lên đảo, có ta ở đây sẽ không ai làm khó ngươi, sư minh cũng không được. Tô Tự Nhiên hỏi ngược lại, vậy nếu là cha ngươi muốn làm khó ta thì sao? Bò Hầm ung dung nói, cha ta cũng sẽ không làm khó ngươi, Tô công tử mời đi theo ta, cha ta có lời muốn nói. Theo Bò Hầm đến trước một sân viện bình thường, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong sân có hai chiếc ghế tre và một chiếc bàn tre, một lão giả tóc râu bạc trắng ngồi trên ghế tre, trông rất hiền từ, mang theo một khí chất thư sinh như lão phu tử trong trường tử thủ. Trên bàn trước mặt lão giả có một đĩa thịt bò nhỏ, ông ta dùng đũa gắp một miếng, chỉ thấy miếng thịt bò này được thái cực mỏng, gần như có thể gọi là mỏng như cánh ve. Sau khi đưa miếng thịt bò vào miệng nhai kỹ rồi nuốt xuống, lão giả lại cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại gắp một miếng thịt bò khác. Cứ như vậy một đũa thịt bò một ngụm rượu, đợi đến khi ăn hết đĩa thịt bò, lão giả mới ngẩng đầu lên, nhìn Bò Hầm nói, đi múc hai bát canh đến đây. Bò Hầm đáp một tiếng, quay người đi ra khỏi sân. Trong sân chỉ còn lại Tô Tự Nhiên và lão giả. Lão giả cười nói, nghe tiểu nữ nói ngươi vừa gặp nó đã đoán ra tên nó, vậy ngươi có thể đoán ra tên của ta không? Tô Tự Nhiên cười nói, ẩn cư ở hải ngoại, hẳn là một bậc tiền bối xem nhẹ danh lợi. Trong lịch sử người ẩn cư rất nhiều, nhưng người có tên có họ lại không có mấy ai. Ta nghĩ phàm là người chọn ẩn cư, dù là ẩn cư trong núi rừng, hải ngoại, hay ẩn mình giữa phố thị, đều có một cái tên chung là vô danh thị. Lão giả nhìn sâu vào Tô Tự Nhiên, ông ta vốn nghĩ Tô Tự Nhiên biết ẩn bí nào, cũng biết ông ta. Nhưng bị Tô Tự Nhiên nói như vậy, cộng thêm sự tự tin trong lòng rằng mình ẩn cư ở hải ngoại, một người trung nguyên như Tô Tự Nhiên không thể nào biết được, khiến ông ta lại cảm thấy có lẽ Tô Tự Nhiên không biết thật. Lão giả xua tay, được rồi, không cần nói những lời hay ho này, tuy ta ở hải ngoại, nhưng cũng từng nghe nói về ngươi, Tô công tử, giang hồ đệ nhất nhân, phải không? Lão giả, ngươi cũng coi như là một nhân tài, có biết những kẻ ra vẻ ta đây trước mặt ta, Tô Tự Nhiên, sẽ có kết cục gì không? Nô Minh đứng dậy, ta sẽ chết. Nhưng ta muốn dẫn ẩn bí đảo Quy Thuận Tiên Nhân Quán, có được không? Lần này đến lượt Tô Tự Nhiên kinh ngạc. Nói tiếp đi. Chủ nhân của Vĩnh Dạ Điện, Trường Sinh Thiên, đã xuất quan rồi. Tiếp tục nói, ẩn bí đảo chúng ta cũng đang đặt cược, ta muốn đặt cược vào Tô công tử. Nghiêm Chấn Đông và Tây Môn Suy Tuyết đã gặp phải điện chủ thứ hai của Vĩnh Dạ Điện, nhưng ta vẫn bảo vệ được bọn hắn. Chờ ngươi đến. Vĩnh Dạ Điện, Trường Sinh Thiên nhất định phải diện, nhưng lão giả, ngươi nghĩ ta sẽ thừa nhận sự thần phục của ngươi sao? Cho nên ta đang đánh cược. Con trai con gái của ta có thể làm thị nữ cho ngươi. Chương 89, đệ tử của Tô Tự Nhiên gặp chuyện, Quách Phá Lô giết tới mộ dung thế gia. Chương 89, đệ tử của Tô Tự Nhiên gặp chuyện, Quách Phá Lô giết tới mộ dung thế gia, thị nữ của ta có rất nhiều. Tô Tự Nhiên nhàn nhạt nói, để tỏ thành ý, ta có thể giao cả tình báo và mạng sống của ta cho Tô công tử ngươi. Con chuẩn bị một phần đại lễ. Ta chết cũng được, nhưng xin hãy tha cho Bò Hầm một mạng, được không? Được. Tô Tự Nhiên cuối cùng vẫn tiêu diệt tận bí đạo, cung cửu chết ngay tại chỗ. Lao giả và Bò Hầm sống chết không rõ. Cứu được Tây Môn Suy Tuyết và Nghiêm Chấn Đông, Lục Tiểu Phụng và Sa Mạn cũng đã ở bên nhau. Sau khi cả đoàn người trở về Thiên Nhân Quán, lại có chuyện phiền phức xảy ra. Các ngươi một đám cao thủ, lại để một tên Quách Phá Lô mất tích. Tô Tự Nhiên nghe được tin này, thật sự tức không chịu nổi. Tô Lang, Quách Phá Lô là đệ tử của ngươi, ai dám cản hắn chứ? Hắn nói muốn ra ngoài, không ngờ lại ra nông nỗi này. Liên Tinh dù sao cũng thân thiết với Tô Tự Nhiên hơn. Tô Tự Nhiên cũng không biết nói gì, đối với những người này, uy quyền của Tô Tự Nhiên là trên hết, hơn nữa đệ tử của Tô Tự Nhiên cũng được xem như là một thiếu quán chủ rồi. Sắc mặt Tô Tự Nhiên âm u bất định, lập tức gọi Phong Tranh đến. Người ở đâu? Mộ Dung Thế Gia. Tô Tự Nhiên gật đầu. Lần này hắn không nói với bất kỳ ai, mà gọi Vô Tình và Liêu Sinh Kiếm Ảnh đến. Tô Lang, sao vậy? Mộ Dung Thế Gia đang tạo phản, Quách Phá Lô đã đến đó. Chuyện này liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn, ta gọi ngươi đến là để ngươi làm chứng. Tô Lang, ta không còn là người của triều đình nữa, nhưng ta nguyện đi cùng ngươi. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Đêm đã khuya. Đêm nay là một ngày âm u, càng về khuya, hoàng lịch có ghi, thiên tượng thế này, thích hợp để giết người, ngủ và trộm cắp. Vô Tình nằm trên mái nhà, không khỏi nhìn sang Tô Tự Nhiên bên cạnh. Vậy chúng ta không phải đến xem phim hành động sao? Sao lại giống như đi làm trộm vậy? Tô Tự Nhiên gật đầu, nhìn xuống Mộ Dung Thế Gia bên dưới, nói, đúng vậy, bây giờ chỉ cần chờ phim bắt đầu thôi. Cách đó không xa, một vị thiếu gia của Mộ Dung Thế Gia đang ôm hai thị nữ mặt mày é thẹn đi về phía căn phòng dưới chân hai người, tay hắn không ngừng lướt trên người hai thị nữ, hai nàng đã mặt hoa da phấn, mày liêu mắt đảo. Cái quái gì vậy? Tô Tự Nhiên ngơ ngác thu lại ánh mắt, rồi cũng nhìn thấy ba người đã đi đến cửa phòng bên dưới, tức thì dở khóc dở cười, mẹ nó chứ sao ta biết tối nay phòng này lại có hoạt động. Mộ Dung Thế Gia, chịu chết đi. Một tiếng hét giận dữ đột nhiên từ phía cổng lớn Mộ Dung Thế Gia truyền đến, Tô Tự Nhiên tinh thần chấn động, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, cười nói với Vô Tình bên cạnh, báo thủ, bắt đầu rồi. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đi cùng với những âm thanh này là một cột lửa bốc lên trời, ánh lửa chiếu sáng hơn nửa Mộ Dung Thế Gia, cũng chiếu rọi lên khuôn mặt kinh hãi tột độ của ba người bên dưới. Tại cổng lớn Mộ Dung Thế Gia, Quách Phá Lô mặt mày lạnh lùng, cánh cổng uy nghiêm khí phái ngày nào của Mộ Dung Thế Gia giờ đã hóa thành đống đổ nát. Bên kia cổng, hơn 10 gia đình và hộ vệ của Mộ Dung Thế Gia tay cầm binh khí, kinh hãi nhìn Quách Phá Lô. Hừ lạnh một tiếng, hắn điểm chân xuống đất lao vào Mộ Dung Thế Gia, giống như hổ vào bể cừu, không một gia đình hộ vệ nào có thể chống đỡ được một chiêu của hắn. Bạc kiếm kiếm pháp, Quách Phá Lô tung một quyền vào người một hộ vệ, kiếm pháp mang theo một luồng khí tức sắc bén đáng sợ, theo nắm đấm thấm vào ngũ tạng lục phủ của hộ vệ. Hộ vệ lảo đảo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn lẫn cả những mảnh băng vụn. Kẻ nào dám làm cản ở Mộ Dung Thế Gia của ta? Cao thủ của Mộ Dung Thế Gia cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, một tiếng gầm vang lên, một bóng người trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, một trưởng đánh mạnh về phía họ. Sắc mặt Quách Phá Lô biến đổi, vội vàng chống đỡ, trong trưởng này mang theo một luồng hàn khí cực kỳ âm hiểm, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả kiếm khí của Bạt Kiếm kiếm pháp vài phần, hàn khí nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể bọn hắn, hai người hừ một tiếng, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Nhìn người trước mặt, trong mắt Quách Phá Lô bùng lên một tia hận thù khắc cốt. Mộ Dung Phục, ngươi cút ra đây cho ta. Không ngờ lại là hai người các ngươi. Mộ Dung Phục lúc này cũng nhận ra Quách Phá Lô, trong mắt hiện lên một tia tham lam nồng đậm, tìm các ngươi lâu như vậy, không ngờ các ngươi lại tự mình đến nộp mạng. Giao chìa khóa Dương Công Bảo Khố ra đây, tha cho các ngươi không chết. Quách Phá Lô nghe vậy càng thêm phẫn nộ, hắn gầm lên một tiếng rồi đâm thẳng một kiếm về phía Mộ Dung Phục, hôm nay ta phải giết ngươi, báo thù cho cha mẹ ta. Năm xưa, Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương, người của Mộ Dung Thế Gia giở trò sau lưng, là hung thủ gián tiếp hại chết Quách Tĩnh. Vạn Thân Kiếp, vô tình nhận ra lai lịch của một kiếm này, nhìn sâu vào Tô Tự Nhiên bên cạnh, đây là kiếm pháp của Liễu Sinh kiếm ảnh, nàng biết điều đó, trong lòng càng thêm chắc chắn, chuyện này nhất định có liên quan đến hắn. Tô Tự Nhiên thì chăm chú nhìn xuống dưới, Quách Phá Lô đã giao chiến với Mộ Dung Phục, Quách Phá Lô chủ công, Bạt Kiếm kiếm pháp và đấu chuyển tinh di của Mộ Dung Phục liên tục va chạm, trên người hai người dần dần xuất hiện một lớp sương lạnh, như thể tuyết rơi. Bút. Ngay khoảnh khắc kiếm trường chạm nhau, hai người đồng thời tách ra, Mộ Dung Phục lùi 3 bước, còn Quách Phá Lô thì lùi tới 5 bước, hắn vừa ổn định thân hình, Mộ Dung Phục đã lại tấn công. Chạm. Quách Phá Lô gầm lên, hắn lập tức bước sang trái lùi về sau một bước, còn Mộ Dung Phục lúc này một trường lướt qua nơi hắn vừa đứng. Cùng lúc đó, Quách Phá Lô đâm ra một kiếm cực kỳ hiểm hóc về phía Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục thấy vậy chỉ có thể từ bỏ việc truy kích Quách Phá Lô, quay người vung một trường đỡ lấy kiếm này. Cách hay thật. Vô tình lúc này cũng bị trận chiến của ba người thu hút, không khỏi tán thưởng, dựa vào khả năng đoán trước địch của Vạn Thần Kiếp và sự phối hợp ăn ý, vậy mà lại bù đắp được sự chênh lệch về thực lực. Cửu Âm Chân Kinh bật khởi, trên người Quách Phá Lô bước lên từng làn khói trắng, chân khí của đấu chuyển tinh di nhanh chóng bị trục xuất, sắc mặt tái nhợt cũng trở lại bình thường, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lại lao về phía Mộ Dung Phục. Sau hơn trăm chiêu, ưu thế về khả năng đoán trước địch của Vạn Thần Kiếp và khả năng hồi phục nhanh chóng của Cửu Âm Chân Kinh dần dần thể hiện ra, dù đấu chuyển tinh di có đánh trúng Quách Phá Lô, hai người cũng có thể nhanh chóng trục xuất chân khí ra ngoài, ngược lại, chân khí của Bạt Kiếm kiếm pháp lại không ngừng tích tụ, ứ động trong cơ thể Mộ Dung Phục, tốc độ hành động của hắn dần chậm lại. Quách Phá Lô tìm được cơ hội, kiếm thế đột nhiên trở nên sắc bén. Từng chiêu kiếm liên tiếp giáng xuống như mưa rền gió dữ, dồn ép không ngừng. Mộ Dung Phục liên tục lùi lại, những chiêu kiếm như vậy vốn dĩ hắn có thể dễ dàng đỡ được, nhưng vì ảnh hưởng của Bạt Kiếm kiếm pháp trong cơ thể, hành động bây giờ bị tổn hại, những chiêu thức bình thường ngày xưa bây giờ đều trở nên cực kỳ uy hiếp đối với hắn. Mộ Dung Phục sắp thua rồi. Vô Tình khẽ nói, ánh mắt nhìn Quách Phá Lô đầy kinh ngạc, nàng không ngờ kiếm pháp của Quách Phá Lô lại có thể mạnh đến mức này. Chương 90, bác bá Mộ Dung Thủy sách dạy cho ta cũng không xứng. Chương 90, bác bá Mộ Dung Thủy sách dạy cho ta cũng không xứng. Mộ Dung Phục chật vật đỡ lấy một kiếm và một quyền của Quách Phá Lô, lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, kiếm khí trong cơ thể bùng nổ, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm khí của Vạn Thần Kiếp đã xâm nhập vào tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ của hắn, bây giờ hắn giống như đang trần truồng đi trong trời tuyết, toàn thân run rẩy không ngừng, từ khi tu luyện đấu chuyển tinh di có thành tựu, hắn đã rất lâu không trải qua cảm giác này. Quách Phá Lô được thế không tha người, áp sát tới trước vung một kiếm xuống, gầm lên, "Mộ Dung Phục, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi để tế vong linh cha mẹ ta trên trời." Nhìn thanh kiếm ngày càng gần, Mộ Dung Phục chật vật lăn một vòng trên đất để né tránh, hành động của hắn ngày càng chậm chạp, giống như một lao già bình thường không biết võ công, chỉ thấy hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét bi phẫn, "Lao tổ, cứu ta!" Ầm. Một luồng nội lực đáng sợ như sóng thần từ trung tâm Mộ Dung Thế Gia bùng nổ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quách Phá Lô, hất văng hắn ra ngoài. Tuy nhiên, khi hai luồng lực va chạm, hắn chỉ cảm thấy một lực cực lớn từ trên người Quách Phá Lô truyền đến, bay ra ngoài, đâm sầm vào tường biện của Mộ Dung Thế Gia. Đồng tử Vô Tình co lại, kinh hãi nói, Mộ Dung Thế Gia lại có cao thủ như vậy sao? Tô Tự Nhiên nhìn bóng người bay lên từ trung tâm Mộ Dung Thế Gia, nheo mắt lại, đó là một lão giả tóc bạc trắng, mặt mày âm hiểm, thân hình khúc gác, cả người như một sắc ướp, lại như một tảng băng vạn năm, toàn thân tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo. Lão giả cúi đầu nhìn hai người Quách Phá Lô, ánh mắt thờ ơ không chút sinh khí, thậm chí còn mang theo một luồng hàn khí thấu xương, không ai nhìn rõ ông ta di chuyển lúc nào, chỉ thấy khoảnh khắc tiếp theo, ông ta đã đến bên cạnh Mộ Dung Phục, một trường đánh về phía hắn. Đến một tiểu bối cũng đánh không lại, phế vật. Mộ Dung Phục bay ngược ra ngoài, lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy ngụm máu tươi này đã đông cứng lại, biến thành một cục băng. Mộ Dung Phục khó khăn bò dậy, khí tức trên người yếu đến cực điểm, chắp tay với lão giả, cung kính nói, "Tạ tạ lão tổ." Một trường này của lão giả không chỉ là trừng phạt Mộ Dung Phục, mà còn trục xuất toàn bộ kiếm khí của Vạn Thần Kiếp ra khỏi cơ thể hắn. Mộ Dung Phục liền nói với lão giả, "Lão tổ, người này là Quách Phá Lô, con trai của Quách Tĩnh." Ánh mắt của lão giả cuối cùng cũng có một tia dao động, khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Quách Phá Lô đang cảnh giác, không nói nhiều lời mà trực tiếp tung một trường. Bù. Cùng với một trường này, trong sân đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, trong gió mang theo một luồng hàn khí đáng sợ, giống như gió đông tháng chạm, cứ thế chui vào tận xương thủy. Nội lực của Quách Phá Lô vẫn chưa đến mức có thể lý thể, chỉ có thể vận hết cửu âm chân kinh để chống đỡ, nhưng cửu âm chân kinh trước nay vẫn luôn hữu hiệu lại mất tác dụng trước một trường này của lão giả. Cửu âm chân kinh chỉ có thể làm chậm tốc độ kiếm khí xâm nhập vào cơ thể hắn, chứ không thể ngăn cản, cuồng phong không ngừng thổi tới. Không bao lâu sau, hai người cảm thấy tay chân và mặt đã mất cảm giác. Lão giả lúc này đột nhiên động thủ, chỉ thấy ông ta trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người, liên tiếp tung ra hai chưởng đánh vào ngực họ, cùng với tiếng xương gãy, hai người bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Vô Tình không khỏi nhìn sang Tô Tự Nhiên bên cạnh, ngươi không xuống cứu bọn hắn sao? Bọn hắn hình như sắp không chịu nổi nữa rồi. Tô Tự Nhiên im lặng không nói, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Chỉ có đôi mày nhíu chặt và ánh mắt khóa chặt vào Quách Phá Lỗ cho thấy tâm trạng của hắn lúc này không hề bình tĩnh. Từ trước đến nay, hắn luôn tránh tiếp xúc quá nhiều với Quách Phá Lỗ, sau khi nhận Quách Phá Lỗ làm đệ tử, hắn lập tức mời những người khác trong Thiên Nhân Quán thay phiên nhau dạy dỗ, sau đó lại đưa cho bọn hắn bí kíp Hạo Thương Huyền Quyết và Vạn Thần Kiếp, chưa từng giải thích nhiều. Đối với ta, đây chỉ là quân cờ mà thôi. Tô Tự Nhiên khẽ lẩm bẩm, nhưng nắm đấm giấu dưới tay áo không biết từ lúc nào đã lặng lẽ siết chặt. Vạn Thần Kiếp. Quách Phá Lỗ gắng gượng bò dậy, tung một quyền đón đỡ lão giả, ngay khoảnh khắc quyền trưởng chạm nhau, một tiếng xương gãy vang lên từ nắm đấm của hắn, một chưởng này của lão giả đã trực tiếp đánh nát từng khúc xương tay phải của Quách Phá Lỗ, thậm chí còn làm gãy cả cẳng tay của hắn. Quách Phá Lỗ hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệch, tay phải buông thõng vô lực, lão giả dừng động tác, nhàn nhạt nói, Mộ Dung Phục lại bị loại kiếm pháp thô thiển này đánh bại, thật mất mặt. Vì Quách Phá Lỗ phun một bãi nước bọt vào mặt lão giả, Vạn Thần Kiếp bác đại tinh thâm, há có thể so sánh với đấu chuyển tinh di của Mộ Dung thế gia các ngươi. Lão giả nhíu mắt, kiếm khí quanh thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, chết đến nơi rồi còn cứng miệng, lão phu sẽ phế võ công của ngươi trước, rồi sau đó kệ miệng các ngươi ra. Trên mái nhà, Vô Tình quay đầu nhìn Tô Tự Nhiên, vẻ mặt càng lúc càng lo lắng, Tô Lang, ngươi còn chưa ra tay sao? Sắc mặt Tô Tự Nhiên không ngừng biến đổi, dao động trong mắt ngày càng kịch liệt, nắm đấm bung ra rồi lại siết chặt rồi lại bung ra, nhưng vẫn không nói gì. Lão tử mà nhíu mày một cái, thì không phải là đệ tử của sư phụ ta. Sư phụ ngươi, bất kể là ai, đắc tội với Mộ Dung thế gia đều phải chết. Lão giả nhíu mày, Quách Phá Lỗ gầm lên, đúng vậy, Mộ Dung thế gia các ngươi xong đời rồi. Nghe câu nói này, Tô Tự Nhiên nghiến răng, trong lòng tức thì quyết định, mẹ nó chứ quân cờ hay không quân cờ, lão tử sinh ra đã không giỏi chơi mấy trò này. Người này là đệ tử của lão tử. Từ ngày hai thằng nhóc này dập đầu trước mặt lão tử, chúng nó chính là đệ tử của lão tử. Hắn dập mạnh chân lên mái nhà, thân hình vút lên trời, Mộ Dung Thủy, ta thấy ngươi chán sống rồi. Hôm nay ngươi và Mộ Dung thế gia đều phải xuống địa ngục cho lão tử. Một trường vung ngang trời, như một dải lụa lao về phía lão giả bên dưới, rực rỡ vô cùng, che lấp cả ánh trăng trên cao, chiếu sáng hơn nửa Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Thủy lập tức quay đầu lại, nhìn kiếm khí đang lao về phía mình, sắc mặt hơi biến đổi, gầm lên một tiếng, hai tay như ảo ảnh không ngừng vùng ra, muốn đỡ lấy một kiếm này. Kẻ nào làm cản ở Mộ Dung thế gia của ta? Mộ Dung Thủy giận đến cực điểm, khi ông ta còn là phiệt chủ, Mộ Dung thế gia là một trong tứ đại môn phiệt, bản thân ông ta cũng dựa vào một tay đấu chuyển tinh di đại thành mà tung hoành giang hồ, không một ai dám nói chữ không trước Mộ Dung thế gia. Vậy mà ông ta vừa từ chức phiệt chủ chưa được mấy năm, đã xảy ra chuyện như vậy, một tiểu bối không biết từ đâu chui ra, cũng dám trèo lên đầu Mộ Dung thế gia. Lão tử là sư phụ của thằng nhóc đó. Tô Tự Nhiên gầm lên, từ trên trời giáng xuống một chiêu Vạn Thần Kiếp nhắm thẳng vào mặt Mộ Dung Thủy, ra đầu rồi còn đi bắt nạt đệ tử của lão tử, hôm nay lão tử sẽ diệt ngươi trước, rồi diệt cả Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Thủy tức giận, vung một chưởng về phía nắm đấm của Tô Tự Nhiên, giận dữ nói, tuổi còn nhỏ mà đã nói năng ngông cuồng, hôm nay lão phu sẽ bắt cả ngươi. Ầm. Tô Tự Nhiên là ngươi? Mộ Dung Phục có chút không thể tin nổi. Chương 91, Tô Tự Nhiên một trưởng tiêu diệt Mộ Dung thế gia. Chương 91, Tô Tự Nhiên một trưởng tiêu diệt Mộ Dung thế gia. Không sai. Không ngờ một Mộ Dung thế gia nhỏ bé lại có một lão tổ tiên thiên, nhưng thật sự không đáng xem. Tô Tự Nhiên cũng không nói nhiều, từng bước đi tới. Nhưng luồng khí tức đó khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng sợ hãi. Mà sau lưng Tô Tự Nhiên còn có Vô Tình và Liêu Sinh Kiếm Ảnh. Liêu Sinh tiên sinh, người của Mộ Dung thế gia lại dám nói kiếm pháp của ngài không ra gì. Liêu Sinh Kiếm Ảnh không nói nhiều lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp tìm đến Mộ Dung Thủy. Kiếm trưởng chạm nhau, một luồng kiếm khí đáng sợ từ giữa hai người bùng nổ, còn sắc mặt của Mộ Dung Thủy thì tức thì biến đổi, mặc dù đều là võ học mang theo chân khí, nhưng kiếm khí trong đấu chuyển tinh di và Vạn Thần Kiếp lại hoàn toàn khác nhau. Cái lạnh của đấu chuyển tinh di là âm hàn, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo nội tức âm hàn, cho nên đặc điểm lớn nhất của đấu chuyển tinh di là phương pháp tá lực đả lực hoàn toàn không có tác dụng với nó. Nếu tìm một ví dụ tương tự, đó chính là hàn băng chân khí của Tạ Lãnh Thiền. Còn kiếm của Vạn Thần Kiếp là sắc bén, đại khai đại hợp, kiếm khí bức người, giống như gió lạnh trên cánh đồng hoang lúc trăng tà ở phương bắc, từ bốn phương tám hướng thanh thế hùng hực, gào thét lao đến khiến đối thủ không thể nào tránh né. Ngay khoảnh khắc kiếm trưởng chạm nhau, Mộ Dung Thủy liền cảm thấy kiếm khí của đấu chuyển tinh di bị kiếm khí của Vạn Thần Kiếp hoàn toàn áp chế. Không chỉ vậy, kiếm khí của Vạn Thần Kiếp còn ép ngược kiếm khí của đấu chuyển tinh di vào trong cơ thể ông ta. Mộ Dung Thủy không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lùi lại, còn Tô Tự Nhiên thì không có ý định cho ông ta cơ hội thở dốc, lập tức áp sát tới, lại tung ra một kiếm. Nghe nói ngươi muốn phế võ công của Quách Phá Lỗ. Nghe nói ngươi nói Vạn Thần Kiếp là kiếm pháp thô thiển. Bên dưới, thế công của Liễu Sinh Kiếm Ảnh ngày càng mãnh liệt, như mưa rền gió dữ, khiến Mộ Dung Thủy không có bất kỳ cơ hội nào để thở. Từng kiếm một, ép Mộ Dung Thủy không ngừng lùi lại một cách chật vật, ông ta nhanh chóng bị dồn vào góc tường, lúc này trên người đầy vết kiếm thương, thân thể không ngừng run rẩy, hoàn toàn không còn vẻ uy phong như lúc nãy. Phía sau, một tràng tiếng la hét chém giết đột nhiên truyền đến, chỉ thấy cha con Mộ Dung Phục và Mộ Dung Bắc dẫn theo mấy trăm cao thủ của Mộ Dung thế gia hùng hổ kéo đến, vây kín sân viện. Nhìn Mộ Dung Thủy đang đứng trước mặt Tô Tự Nhiên với sắc mặt tái nhợt, hấp hối, gần như sắp mất hết sinh khí, Mộ Dung Phục trợn trừng mắt, không dám tin vào cảnh tượng mình đang thấy, lao tổ luôn vô địch trong lòng hắn, sao lại có thể trở nên thảm hại như vậy? Lên cho ta, cứu lao tổ ra. Mộ Dung Phục gầm lên, đám đông cao thủ phía sau liền lao về phía Tô Tự Nhiên, nhưng chưa kịp đến gần, mấy người xông lên đầu tiên đột nhiên hét thảm một tiếng, ngực nở ra một đóa hoa máu. Tô Tự Nhiên thì lặng lẽ quan sát mọi thứ. Người của Mộ Dung Thế Gia đều đã ra mặt. Tô Tự Nhiên, tại sao ngươi lại bức ép Mộ Dung Thế Gia chúng ta? Mộ Dung Thế Gia, câu kết với Đại Nguyên, không đáng chết sao? Ngươi nhiều lần sỉ nhục Mộ Dung Thế Gia chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Tô Tự Nhiên phất tay. Trên các bức tường viện xung quanh, đột nhiên xuất hiện mấy trăm người bịt mặt tay cầm nỏ mạnh, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, hắn nhảy xuống tường thành, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người Mộ Dung Thế Gia, đi đến trước mặt Tô Tự Nhiên, cười ôm kiếm nói, ảnh tử thị vệ, đặc biệt đến trợ giúp chủ nhân một tay. Hôm nay, Mộ Dung Thế Gia sẽ không còn tồn tại. Chưa đợi Tô Tự Nhiên nói, vô tình bên cạnh đột nhiên hoảng hốt kêu lớn, Tô Lang, phá lô nó. Tô Tự Nhiên vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Quách Phá Lô sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngã trong lòng Quách Phá Lô, hơi thở yếu ớt, sắc mặt hắn tức thì biến đổi, thầm kêu không ổn. Vô Tình, ngươi mau đưa Phá Lô về Thiên Nhân Quán. Được, Tô Lang. Vô Tình đưa Quách Phá Lô rời đi, vậy mà không có ai ngăn cản. Bên kia, Mộ Dung Thủy đã bị Liễu Sinh Kiếm ảnh hành hạ cho tơi tả. Mộ Dung Thế Gia chúng ta không thể xâm phạm. Mộ Dung Phục lớn tiếng hét, Tô Tự Nhiên, ngươi lợi hại, nhưng ngươi không phải là vô địch, ngươi nên biết, chúng ta đã nói chuyện với Vĩnh Dạ Điện rồi. Vĩnh Dạ Điện, tiếp theo sẽ là bọn hắn. Tô Tự Nhiên khẽ giơ một tay lên. Nguyên khí bạo động, tức thì cuộn chạy tám phương. Gió cắt cuộn trào, sức mạnh cuồng phong hội tụ trong tay. Thần Chi Lam, Hủy Diệt Chi Trường, chân thần chiêu trong tay Tô Tự Nhiên, một vực sâu nuốt chửng trời đất ngưng tụ, ánh sáng đen quyết tán, phá diệt vạn đạo. Chiêu thức chưa kịp va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, trời đất lại gặp đại kiếp, sóng biển cuộn cuộn, mặt đất bị lật tung, bị phá hủy đến mức không thể nhận ra. Thật khó tin, đây không còn là sức người, mà là thần uy. Không thể nào. Tô Tự Nhiên đây không phải là võ học, cho dù là lục địa chân tiên cũng không thể có bản lĩnh như vậy. Người của Mộ Dung Thế Gia ai nấy đều không dám tin. Bất kể là người hay tiền, không ai cứu được Mộ Dung Thế Gia các ngươi đâu. Đợi đã. Tô Tự Nhiên, ngươi không thể giết ta, ta có thể thần phục ngươi. Muộn rồi. Mộ Dung Phục, vốn dĩ nếu không có chuyện của Quách Phá Lỗ, Mộ Dung Thế Gia các ngươi cũng nên diệt vong, bây giờ càng không thể để các ngươi lại. Bút. Chỉ một bước chân, đại tinh chìm xuống, sức mạnh hủy diệt hùng hồn vô song bùng nổ, chấn áp cả trời đất. Uy lực hủy diệt giáng lâm, Tô Tự Nhiên giơ tay, phong vân quanh thân biến ảo, cả một vùng trời đất đều hóa thành lá chắn, chặn ở phía trước. Võ học kinh thế hai tụ, phá vỡ hết lớp trở ngại này đến lớp khác, nhưng trời đất vô cùng, sức mạnh cũng vô cùng, ảo ảnh tinh tú cuối cùng cũng vỡ tan, khó vượt thiên quan. Giấc mộng hoàng đế của Mộ Dung Thế Gia, thật sự khiến ngươi không thể thoát ra được sao? Nói rồi, Tô Tự Nhiên vung tay tán đi chân khí, rồi thân hình biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt Mộ Dung Phục, bàn tay thon dài giơ lên, ấn vào ngực hắn. Ực. Mộ Dung Phục hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng máu tươi chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả người. Thân thể trọng thương nhuốm máu, nhưng sự cuồng loạn trong mắt Mộ Dung Phục không hề thay đổi, hắn cố gắng ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời cười lớn. Đoạ lạc vô gián, thớm khoái vô cùng a. Mộ Dung Phục cuồng loạn nói xong câu này liền chết ngay trước mặt Tô Tự Nhiên. Một trường, gần như toàn bộ yến tử ổ đã biến thành đống đổ nát, giết sạch không chừa. Tô Tự Nhiên nói ra bốn chữ. Người của ảnh tử thị vệ nghe thấy lời của Tô Tự Nhiên, bắt đầu ra tay. Những ảnh tử thị vệ này đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, cung tên trong tay đều đã được tầm độc. Hơn một nửa người của Mộ Dung Thế Gia đã bị một trường của Tô Tự Nhiên đánh chết. Phần lớn những người còn lại đều bỏ mạng dưới làn mưa tên, đồng thời nhiều người cũng bị ảnh tử thị vệ bồi thêm một nhát dao. Ngay cả những người đã ngã xuống đất, những người này cũng không quên đâm thêm một nhát dao chí mạng vào người họ. Trong chốc lát, toàn bộ Mộ Dung Thế Gia đều là tiếng kêu gào thảm thiết. Chương 92, đại chiến lại nổi, Nho Môn xuất thế. Chương 92, đại chiến lại nổi, Nho Môn xuất thế. Tô Tự Nhiên đã hoàn toàn tiêu diệt Mộ Dung Thế Gia, không ngờ một Mộ Dung gia nhỏ bé lại tích lũy được không ít của cải. Vàng bạc châu báu, còn có không ít bí kíp võ học. Quan trọng nhất vẫn là một bức thư. Là thư Mộ Dung Thủy viết cho Thiên Ngữ Võ Thần, điện chủ thứ hai của Vĩnh Dạ Điện. Hơn nữa còn liên quan đến thánh vật của Ma Môn là Tà Đế Xá Lợi trong Dương Công Bảo Khố ở Dương Châu. Vĩnh Dạ Điện ngủ say ngàn năm, vậy mà lại hoàn toàn hiểu rõ chuyện ở Trung Nguyên, Tô Tự Nhiên rơi vào trầm tư. Tô Tự Nhiên cũng không ngờ sau khi mình một trưởng phá thiên môn, lại có nhiều lao giả như vậy lần lượt có độc tính. Tại nhà của Vũ Văn Việt ở nơi xa, điện chủ thứ hai của Vĩnh Dạ Điện đang nói chuyện với Vũ Văn Hoa Cập. Không ngờ Vũ Văn gia chủ lại sáng suốt như vậy, hoàng kim gia tộc chúng ta sẽ là trợ lực mạnh nhất. Hiện nay hoàng hậu Võ Tắc Tiên của Đại Võ Vương Triều và hoàng đế Bất Hòa chính là cơ hội của Vũ Văn gia các ngươi. Về phần Tà Đế Xá Lợi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức giúp Vũ Văn gia các ngươi đạt được. Thiên Ngữ Võ Thần, người của Vũ Văn gia chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ Đại Nguyên. Nhưng trong giang hồ có một truyền thuyết cấp thần. Tô Tự Nhiên, Thiên Ngữ Võ Thần cũng biết sao? Vĩnh Dạ chết trong tay hắn, chúng ta nhất định phải bắt Tô Tự Nhiên phải trả giá. Điện chủ của điện thứ hai Vĩnh Dạ điện giỏi dùng song đao, khi nói chuyện, song đao bùng phát ra đao ý cực lớn. Phương Bắc, người của Đại Võ và Đại Nguyên vẫn đang giao chiến. Ta cần Vũ Văn gia các ngươi cung cấp tình báo cho ta, Vũ Văn Hoa Cập, ngươi nên biết phải làm thế nào chứ? Đại nhân, ta biết. Sau khi trở về Thiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên gặp được Quách Phá Lô đã được chữa trị. Bất cô, cần thuốc gì, cứ cứ nói thẳng với ta. Chủ công, thiếu quán chủ chỉ bị nội thương thôi, ta có thể chữa được. Phong Tranh lại xuất hiện, chủ công, Bắc Cương đã đánh nhau rồi. Đây là chiến báo, nhưng Nho Môn đã xuất thế, còn có tin tức về Tà Đế Xá Lợi cũng đã lan truyền ra ngoài. Tô tự nhiên nhận lấy lá thư trên tay Phong Tranh. Trận chiến giữa Đại Nguyên và Đại Võ lại bắt đầu, Nho Môn vậy mà lại xuất hiện. Thượng quan Hải Đường cũng đã đến Bắc Cương. Điện chủ thứ ba của Vĩnh Dạ Điện cũng đã xuất hiện ở Bắc Cương. Bắc Cương, 3 vạn kỵ binh của Đại Võ hành quân lên phía Bắc, đi suốt đêm, lương thảo đã được gửi đi từ 2 ngày trước, chuẩn bị đầy đủ nhất cho cuộc chiến này. Trong 3 vạn kỵ binh, có khoảng 5.000 người mặc chiến giáp khác với những người khác, tuy không dày bằng trọng kỵ của Đại Nguyên, nhưng lại nặng hơn giáp của khinh kỵ binh. Đây là trọng kỵ binh của Đại Võ, số lượng không nhiều, nhưng có ý nghĩa chiến thuật rất quan trọng. Khi 3 vạn kỵ binh hành quân lên phía Bắc, 7 vạn cấm quân dưới trướng Dương Lão lệnh công của Thiên Ba phủ cũng nhanh chóng nam hạ, 2 cánh quân truy đuổi trước sau, cùng nhau vây công Đại quân Đại Nguyên. 4 ngày sau, cấm quân Đại Võ cuối cùng cũng đuổi kịp Đại quân Đại Nguyên, 2 quân gần trong gang tấc, đại chiến sắp nổ ra. Không khí chiến tranh bao trùm lên 2 quân, Đại Võ tấn công 2 mặt, ép Đại Nguyên phải chia quân đối phó. Trong đại doanh Đại Nguyên, Bàng Ban ngồi trong xoáy trướng, nhìn từng đạo tình báo do thám tử gửi về, ánh mắt không ngừng lóe lên. Đại Võ thiếu ngựa, nên kỵ binh không phải là binh chủng chủ lực, chiến lực kém hơn nhiều so với thiết kỵ Đại Nguyên. Nếu đối đầu trực diện, 1 vạn thiết kỵ Đại Nguyên đủ để đối phó với 2 vạn kỵ binh Đại Võ. Hiện tại, mối đe dọa từ 7 vạn cấm quân Đại Võ ở phía sau lại lớn hơn, đội hình long tương doanh của Đại Võ vẫn còn nguyên vẹn, chiến lực không thể xem thường. Ma sư, người lĩnh binh của kỵ binh Đại Võ là Dương Lão lệnh công, thiên tư không thua kém bất kỳ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào tiên tiến cảnh, không thể không phòng. Trong trướng, Lý Sích Mị Hóa nghiêm mặt nói, người này do ngươi đối phó, bên phía Thiên Ba phủ Dương Lão lệnh công, ta sẽ tự mình đối phó. Bàng Ban bình tĩnh nói, vâng. Lý Sích Mị Hóa nhận lệnh, cung kính nói, đại doanh Đại Võ, Dương Lão lệnh công bước ra khỏi xoáy trướng, nhìn đại quân Đại Nguyên ở phía xa, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Bây giờ chỉ còn chờ xem Thượng quan Hải Đường có cách nào tách trọng kỵ Đại Nguyên và 6 vạn thiết kỵ còn lại ra không. Kỵ binh Đại Võ chiến đấu chính diện không phải là đối thủ của thiết kỵ Đại Nguyên, không thể đối đầu trực diện. Đại doanh cấm quân, Thiên Ba phủ Dương Lão lệnh công, Dương Lục Lang, Thượng quan Hải Đường 3 người đã bàn bạc trong trướng hơn nửa đêm, cho đến khi trời gần sáng, Thượng quan Hải Đường mới rời đi. Nội trống, cường công. Trời vừa sáng, Long Tương doanh 3 vạn cấm quân dàn trận tiến lên, 4 vạn cấm quân còn lại theo sát phía sau, sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Dương Lục Lang và 3 vị thống lĩnh Long Tương doanh thân chinh đi đầu, cùng Dương Ngạn Hư và mấy vị tướng quân Đại Nguyên chiến đấu một trận. Dương Lục Lang chiến lược vô song, mạnh mẽ áp đảo mọi người, cây thiết thương trong tay ứng chiến, lấy thủ làm chính, miễn cưỡng cầm chân vị ảnh tử thích khách này. Long Tương doanh tinh nhuệ dốc toàn lực, trái lại Đại Nguyên tương đối bảo thủ, 8.000 trọng kỵ chỉ đứng nhìn, không hề tham chiến. Ngày đầu tiên thăm dò, 2 quân đều có thương vong, nhưng không lớn. Lúc mặt trời lặn, 2 quân Minh Kim thu binh, khôi phục lại sự yên tĩnh. Khi màn đêm buông xuống, kỵ binh Đại Võ ở phía bên kia đột nhiên tấn công, mãnh liệt công kích vào đại doanh của trọng kỵ Đại Nguyên. Lý Sích Mị Hóa phản ứng rất nhanh, lập tức phái khinh kỵ và bộ binh lên chiến, tiểm hộ cho binh mã trọng kỵ đã cởi giáp. Kỵ binh Đại Võ cường công một đợt, thấy không có kết quả liền lập tức rút lui, quyết không ham chiến. Thượng quan Hải Đường đứng ở phía xa, nhìn kỵ binh Đại Võ rút về, thần sắc bình tĩnh, không có vẻ gì thất vọng. Đêm nay không thu hoạch được gì là chuyện rất bình thường, với trí tuệ của Bàng Ban, sao có thể không để phòng Đại Võ thừa dịp ban đêm đánh lén. Ưu thế của trọng kỵ binh nằm ở việc cưỡng ép phá trận, trong tình huống đối đầu trực diện thì vô địch thiên hạ. Thế nhưng, trọng kỵ binh cũng có nhược điểm của riêng mình. Một trong số đó là những bộ trọng giáp này không thể mặc trên người tướng sĩ và chiến mã mãi được, nếu không, cả người và ngựa đều sẽ không chịu nổi. Trước trận mặc giáp, sau trận cởi giáp là một khâu không thể thiếu của trọng kỵ binh. Tuy nhiên, chiến giáp của trọng kỵ nặng nề dị thường, mặc vào phức tạp, mỗi lần mặc giáp, cởi giáp đều tốn không ít thời gian, không thể giống như khinh kỵ binh có thể lên ngựa chiến đấu bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong lúc không chiến đấu, những trọng kỵ binh này không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Còn về những nhược điểm khác của trọng kỵ binh, phải xem trong những trận chiến tiếp theo, liệu trọng kỵ Đại Nguyên có phạm sai lầm hay không. Dương Lão lệnh công bước tới, nói, đi thôi. Ừm. Thượng quan Hải Đường gật đầu, rồi cùng người kia rời đi. Ngày thứ 2, Long Tương doanh và 4 vạn cấm quân còn lại tiếp tục cường công. Phía bên kia, 3 vạn kỵ binh Đại Võ chỉnh tề chờ lệnh, tạo thành thế kiềm chế. Bàng Ban ngồi chấn giữ trước trận, chỉ huy đại quân nên chiến. Còn về phía kỵ binh Đại Võ, tạm thời toàn quyền giao cho Lý Sích Mị Hóa. Ngay hôm đó, trọng kỵ binh xuất kích, giao chiến cùng Long Tương doanh, hai bên cứng đối cứng, trong nhất thời, song phương đều xuất hiện thương vong. Trọng kỵ tổn thất 400 kỵ, Long Tương doanh tổn thất 2.000 tướng sĩ. Ở phía bên kia, không có mối đe dọa từ trọng kỵ, 5.000 trọng kỵ binh của Đại Võ không hề sợ hãi, mang theo trường qua đặc chế, nhiều lần đột kích, khuấy đảo khiến thiết kỵ Đại Nguyên vô cùng chật vật. Trọng kỵ binh Đại Võ tuy không mạnh bằng trọng kỵ Đại Nguyên, nhưng để đối phó với khinh kỵ binh Đại Nguyên thì vẫn chiếm được ưu thế không nhỏ. Vào ban đêm, khinh kỵ Đại Võ lại tập kích doanh trại, mục tiêu vẫn là doanh địa của trọng kỵ Đại Nguyên, sau khi gặp phải sự kháng cự liền lập tức rút lui, không chút do dự. 3 ngày, tình hình tương tự lại xảy ra một lần nữa, chỉ cần trọng kỵ Đại Nguyên đi đối phó Long Tương doanh, trọng kỵ binh bên Đại Võ sẽ xuất hiện ở phía bên kia phá rối. Bất đắc dĩ, Lý Sích Mị Hóa chỉ có thể phái người thỉnh cầu Bàng Ban, tạm thời điều động trọng kỵ để đối phó với 3 vạn kỵ binh của Đại Võ. Bàng Ban sau khi nhận được tình báo đã chuẩn y việc này, điều trọng kỵ qua đó, nhưng vẫn ra lệnh, bất kể tình huống nào, trọng kỵ tuyệt đối không được xuất động một mình, phải có khinh kỵ yểm hộ. 2 ngày tiếp theo, các đợt tấn công của cấm quân Đại Võ nối tiếp nhau, chưa từng dừng lại. Kỵ binh Đại Võ ở phía bên kia, sau khi trọng kỵ Đại Nguyên được điều sang, đã ổn định hơn nhiều, chỉ có điều, việc tập kích doanh trại vào ban đêm vẫn không thay đổi, không bỏ sót một đêm nào. Trọng kỵ đại nguyên bị quấy nhiêu đến phát phiền, có lúc, trọng giáp vừa mới cởi ra, đã có khinh kỵ binh đại võ tới đánh lén, bất đắc dĩ phải mặc lại, vừa định chiến đấu thì kỵ binh đại võ lại nhanh chóng rút lui. Tình hình chiến sự thay đổi trong chớp mắt, Bàng Ban hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc tùy cơ ứng biến, vì vậy dồn toàn bộ tâm trí vào phía cấm quân đại võ, còn kỵ binh đại võ ở phía bên kia có sức chiến đấu tương đối yếu, hắn tin rằng Lý Sích Mị Hóa có thể tạm thời đối phó được. Ở phía bên kia của Đại Nguyên đại quân, trong đại võ đại doanh, 72 nho môn đệ tử đồng thời xuất hiện, do ngự chấp lệnh dẫn đầu, thừa dịp màn đêm vội vã tới. Thượng quan Hải Đường lần đầu tiên gặp nhân vật cấp bậc trưởng lệnh của nho môn, ấn tượng đầu tiên rất bình thường, hay nói đúng hơn, ấn tượng của hắn về toàn bộ nho môn đều rất bình thường. Hắn tôn kính phu tử, không có nghĩa là hắn có ấn tượng tốt về nho môn. Nho môn hiện nay đã sớm quên mất sơ tâm khi phu tử sáng lập nho môn. Phu tử sáng lập nho môn là để giáo hóa vạn dân, chứ không phải để những người này dựa vào nho môn để tranh quyền đoạt thế. Tiếng xấu của hắn, đám nho sĩ hủ bại trong triều đã góp không ít công sức, hắn không đáp lại, chỉ là không có tâm sức để ý đến những chuyện này mà thôi. Dương lão lệnh công cũng biết Thượng quan Hải Đường không ưa nho môn, vì vậy có ý muốn hòa giải mối quan hệ giữa Thượng quan Hải Đường và nho môn. Thượng quan Hải Đường, đây là ngự chấp lệnh, tin tức về nghĩa vụ của ngươi chính là do ngự chấp lệnh chuyển đến. Đa tạ. Thượng quan Hải Đường ôm quyền hành lễ, giữ vẻ khách sáo bề ngoài, mở miệng nói: "Đã sớm nghe danh Thượng quan Hải Đường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Ngự chấp lệnh khẽ cười, khách khí nói: "Quá khen." Nói xong, Thượng quan Hải Đường không nói thêm gì nữa, ngự chấp lệnh này vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản, bây giờ khác xưa, hắn đã không còn tâm tư để ở đây giả dối khách sáo. Dương lão lệnh công trong lòng thầm than, biết không thể miễn cưỡng, liền dẫn ngự chấp lệnh ra khỏi lều, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Chương 93, Tô Tự Nhiên bắt tiến, Tịch Mịch Hầu xuất hiện, bảy kế diệt quân nguyên. Chương 93, Tô Tự Nhiên bắt tiến, Tịch Mịch Hầu xuất hiện, bảy kế diệt quân nguyên. Tô Tự Nhiên sau khi nhận được tin tức, cũng muốn một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết người của Vĩnh Dạ Điện. Tuy nhiên, hắn vẫn rất hứng thú với nho môn. Bách Hiểu Sinh tiên sinh, nho môn rốt cuộc là thế nào? Bẩm Tô công tử, nho môn có thể xem là đã lắng đọng mấy nghìn năm, không ngờ lần này cũng xuất hiện. Nho môn có cao thủ không?
Có.
Người sáng lập nho môn là phu tử, nếu theo bảng xếp hạng cảnh giới hiện tại, có thể xem là thần cấp.
Ồ,
vậy cũng được coi là một tổ chức lớn rồi. Người có tu vi cao nhất nho môn là phu tử, nhưng người lãnh đạo cao nhất của nho môn là thánh nho lệnh, dưới đó có 6 vị chấp lệnh lễ, nhạc, xạ, ngự, thường, số, đều là những người rất mạnh. So với Vĩnh Dạ Điện thì thế nào? Cái này thì bách mỗ ta không biết. Tô Tự Nhiên lập tức có hứng thú, xem ra cần phải tự mình đi một chuyến lên phía bắc rồi. Vĩnh Dạ Điện, Đại Nguyên, những thế lực này nên bị quét sạch. Tuy nhiên, Tô Tự Nhiên đã không muốn dùng sức mạnh của mình để hủy diệt quân đội, thế là hắn nghĩ đến cửa hàng của giá trị vô địch. Mình cần một quân sư, vốn dĩ Tô Tự Nhiên muốn có Tố Hoàn Chân và Thiên Diệm Truyền Kỳ, nhưng giá trị vô địch lại không đủ, hai vị đại quân sư này quá đắt. Cuối cùng, Tô Tự Nhiên đã đổi lấy Tịch Mịch Hầu. Bạch quang lóe lên, Tịch Mịch Hầu xuất hiện bên cạnh Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên nhìn về phía vị trí giả này, một bậc trí giả từng ẩn cư nơi Lãnh Phong Tàn Nguyệt, tinh thông bố cục, tính toán không sai sót, một lòng muốn tạo ra một thế giới lý tưởng không có tranh đấu giết chóc, nhưng thủ đoạn lại quá mức kịch liệt và cực đoan, kiên quyết tin rằng sự ôn hòa không thể ngăn chặn được chiến hỏa. Bái kiến chủ công. Tịch Mịch Hầu lập tức hành lễ. Tịch Mịch Hầu xuất hiện tại Thiên Nhân Quán, khiến không ít người kinh ngạc.
Tốt,
ta cần trí tuệ của ngươi. Tô Tự Nhiên nói.
Tự nhiên sẽ vì chủ công mà dốc sức.
Tô Lang còn muốn ra ngoài sao?
Yêu Nguyệt, Liên Tinh rất không hiểu.
Đúng vậy, Vĩnh Dạ Điện phải xử lý, lần này không ai được đi theo, ta muốn tự mình đến Bắc Cương. Nhiều nhân vật trong Thiên Nhân Quán đều muốn đi theo Tô Tự Nhiên, nhưng Tô Tự Nhiên đều từ chối.
Chăm sóc tốt cho Quách Phá Lỗ, đợi ta trở về.
Ba ngày sau, Tô Tự Nhiên mang theo Tịch Mịch Hầu đến Bắc Cương. Trong quân doanh đại võ, Thượng quan Hải Đường thấy Tô Tự Nhiên đến, vô cùng vui mừng.
Tô công tử, ngươi vậy mà lại đến.
Không sai, ta đến lần này có hai việc, thứ nhất là gặp chấp lệnh của nho môn, thứ hai là chuyện của Vĩnh Dạ Điện. Dương lão lệnh công cũng vô cùng kinh ngạc, vị khôi thủ võ lâm thần thoại này vậy mà lại đích thân đến Bắc Cương. Sự tích của Tô Tự Nhiên đã cả giang hồ đều biết, người như vậy, cho dù phu tử tái sinh cũng không bị được, người duy nhất có thể sánh ngang chỉ có Lữ Tổ tự xưng giang hồ vô địch từ vạn năm trước. Ngự chấp lệnh nho môn bái kiến Tô công tử. Người của nho môn vội vàng qua hành lễ. Tô Tự Nhiên nhìn người của nho môn, không ngờ lại là một cao thủ tiên tiên đỉnh cấp, xem ra thế lực của nho môn hùng mạnh không phải là chuyện một sớm một chiều.
Bái kiến Tô công tử.
Dương lão lệnh công cũng đến gặp Tô Tự Nhiên. Chư vị không cần khách khí, vị Tịch Mịch Hầu này là quân sư ta mang đến, ta phụ trách đối chiến với cao thủ Vĩnh Dạ Điện, những việc còn lại giao cho Tịch Mịch Hầu, hắn là trí giả. Lời này vừa nói ra, bất kể là người của nho môn hay Dương lão lệnh công hay Thượng quan Hải Đường đều vô cùng chấn động, không ngờ dưới trướng Tô Tự Nhiên lại có nhân vật như vậy. Rạng sáng, trời còn chưa sáng hẳn, trọng kỵ đại nguyên đang say ngủ lại một lần nữa bị tiếng vó ngựa phi nước đại đánh thức. Một đêm tập kích doanh trại hai lần, các tướng sĩ trọng kỵ vừa mới cởi trọng giáp không thể kiềm chế được lửa giận, hành động này của đại võ thật sự vô cùng hèn hạ. Đại nguyên đã sớm đề phòng, bộ binh và khinh kỵ nhanh chóng lập trận ứng phó, chống lại cuộc tập kích của kỵ binh đại võ. Cảnh này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, đại nguyên đã quen với việc phòng bị trước các cuộc tập kích của kỵ binh đại võ, lúc nào cũng không dám lơ là. Tuy nhiên, lần này đại quân đại nguyên lại phát hiện, đại võ phái đến không còn là khinh kỵ như trước, mà là trọng kỵ binh trang bị toàn thân. Hai bên vừa giao chiến, đại quân đại nguyên chuẩn bị không đủ lập tức rơi vào thế bị động. Sau trọng kỵ binh đại võ,
khinh kỵ cũng theo sau, từng đợt xung kích vào phòng tuyến của Đại Nguyên. Trận chiến vô cùng kịch liệt, đại quân Đại Nguyên nhanh chóng tập kết, toàn lực đối phó với cuộc tấn công của kỵ binh Đại Võ. Bên kia, cấm quân Đại Võ cũng phát động xung kích, Long Tương Doanh không tiếc giá nào tấn công, cố gắng hết sức kéo chân thiết kỵ Đại Nguyên ở phía này. Hai chiến trường, bốn vị thống soái, mỗi người một tâm tư, bình tĩnh quan sát sự tàn khốc của chiến tranh. Đại quân Đại Nguyên bị chia làm hai, đối phó với các cuộc tấn công của Đại Võ trên các chiến trường khác nhau. Trận chiến này, trong tiếng trống buổi sớm, nhanh chóng đạt đến cao trào. Nửa canh giờ sau, trọng kỵ Đại Nguyên chỉnh trang xong xuôi, bày trận chờ lệnh, hợp tác nhi của Mông Cổ Thập Tam dựng tay cầm chiến kích, cưỡi chiến mã trọng giáp đứng trước trận, giơ kích ra lệnh, ầm ầm xung ra. Dòng lũ sắt thép cuồn cuộn, thế không thể đỡ, kỵ binh Đại Võ không chống cự nổi, chẳng bao lâu đã rơi vào thế yếu. Rút. Tịch Mịch Hầu ra lệnh, khinh kỵ binh Đại Võ nhanh chóng lui về phía sau, trọng kỵ binh theo sát, có trật tự rút lui. Trọng kỵ Đại Nguyên bám giết không tha, chút giận những ngày qua, bất cứ ai bị quấy nhiễu ngày đêm không yên cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Lý Sích Mị quan sát tình hình chiến sự, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Kỵ binh Đại Võ đã dốc toàn lực, không thể có thêm quân mai phục, hôm nay là một cơ hội. Chiến thuật quấy nhiễu của Đại Võ quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, hắn không thể bị động phòng ngự nữa, nếu không, một khi để Đại Võ đánh lén thành công, hối hận cũng không kịp. Đối đầu trực diện, trọng kỵ Đại Nguyên chiến lực vô địch thiên hạ, hắn phải nhân cơ hội kỵ binh Đại Võ dốc toàn lực, một lần đánh tan toàn bộ khả năng phản kháng của Đại Võ. Truy! Một tiếng ra lệnh, trọng kỵ Đại Nguyên dốc toàn bộ lực lượng, giáp sắt vang lên loảng xoảng, nhanh chóng đuổi theo. Cá cuối cùng cũng cắn câu rồi. Sau khi rời xa đại doanh Đại Nguyên, Tịch Mịch Hầu phất tay, để khinh kỵ binh nhanh chóng tản ra, dùng trọng kỵ đối trọng kỵ, tạo ra thế quyết chiến. Trong mắt Hợp Tát Nhi của Mông Cổ Thập Tam dược hiện rõ vẻ chế giễu, trọng kỵ binh của Đại Võ đối phó với khinh kỵ bình thường thì còn được, đối đầu trực diện với trọng kỵ Đại Nguyên, không khác gì lấy trứng chọi đá. Phía sau, một vạn khinh kỵ Đại Nguyên luôn sẵn sàng, chuẩn bị thu gặt thành quả. Lý Sích Mị ghi nhớ mệnh lệnh của Bàng Ban, không để trọng kỵ đơn độc xuất kích, luôn phái khinh kỵ yểm hộ. Hai quân đối chiến, đại chiến sắp nổ ra, trọng kỵ Đại Nguyên nhanh chóng xung phong, một vạn khinh kỵ binh theo sau, làm yểm hộ. Rút. Trận chiến diễn ra nửa canh giờ, Đại Võ lại rơi vào thế yếu, Tịch Mịch Hầu ra lệnh, kỵ binh Đại Võ lại một lần nữa rút lui quy mô lớn. Cứ như vậy, kỵ binh Đại Võ vừa đánh vừa lui, điều động trọng kỵ và một vạn khinh kỵ của Đại Nguyên ra xa đại doanh. Lý Sích Mị dần cảm thấy có gì đó không ổn, đúng lúc này, ở phía xa, một tên do thám phi ngựa tới, xuống ngựa nhanh chóng nói, có người tập kích doanh trại. Điệu Hổ Ly Sơn. Sắc mặt Lý Sích Mị lạnh đi, lạnh lùng nói, có bao nhiêu người? Khoảng 5000 kỵ binh. Tên do thám trả lời. Rút quân. Lý Sích Mị quan sát tình hình chiến sự, hạ lệnh. Đại quân Đại Nguyên nhận lệnh, như thủy triều, nhanh chóng rút lui. Đôi trận thành đầu trận, khinh kỵ tốc độ nhanh hơn, do Lý Sích Mị dẫn đầu, cấp tốc bay về doanh trại chi viện. Trước trận kỵ binh Đại Võ, Tịch Mịch Hầu cũng có hành động, mở miệng nói, truy. Lệnh được truyền đi, khinh kỵ trước đó tản ra hai cánh lập tức vòng qua, chặn đường lui của trọng kỵ Đại Nguyên. Phía xa, đại doanh Đại Nguyên lửa cháy ngút trời, cách rất xa cũng có thể thấy được ánh lửa chói mắt đó. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ, Lý Sích Mị quyết định ngay lập tức, ra lệnh cho thân vệ bên cạnh, truyền lệnh cho Hợp Tát Nhi của Mông Cổ Thập Tam dự, ta dẫn khinh kỵ về trước, bảo hắn không được ham chiến, mau chóng đuổi kịp. Vâng. Thân vệ nhận lệnh, nhanh chóng cưỡi ngựa đi xa. Sau khi khinh kỵ Đại Võ chặn được trọng kỵ Đại Nguyên, trọng kỵ binh Đại Võ phía sau cũng đồng thời phát động xung kích, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bước tiến của trọng kỵ Đại Nguyên. Không được ham chiến. Thân vệ của Lý Sích Mị chạy tới, truyền lệnh. Muộn rồi, hôm nay các ngươi không ai giúp được đâu. Lời còn chưa dứt, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện, tay cầm thanh thu thủy bá thước, chắn trước mặt Hợp Tát Nhi của Mông Cổ Thập Tam dự. Tịch Mịch Hầu vứt bỏ lòng nhân từ, mang đầy sát khí đến, một kiếm phá 13 kỵ, máu thịt bay tứ tung. Thiết kỵ Đại Nguyên đao thương bất nhập, vào lúc này, lại như tờ giấy, bị thanh thu thủy bá thước chém nước. Nói khoác không biết ngượng. Hợp Tát Nhi của Mông Cổ Thập Tam dự không thể che giấu cơn giận, thúc ngựa tiến lên, trường kích vung lên, chém xuống. Kiếm kích giao phong, xung quanh cuồng phong gào thét, chiến mã không chịu nổi lực lớn, ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, mấy vị tướng quân xông lên, cùng nhau vây giết người tới. Tịch Mịch Hầu không hề sợ hãi, một người một kiếm, vẫn mạnh mẽ trấn áp tất cả mọi người. Chiến mã phi nước đại lướt qua bên cạnh mọi người, đại quân hai bên lại giao chiến. Lần này, trận hình của kỵ binh Đại Võ đột nhiên thay đổi, họ xếp thành khoảng 5 hàng ngang, mỗi hàng ngang đều là một hàng đơn, khoảng cách giữa các hàng rất rộng, tạo thành một mặt trận rộng hơn nhiều so với trọng kỵ Đại Nguyên. Hai hàng đầu là trọng kỵ binh Đại Võ, ba hàng còn lại là khinh kỵ binh, ngoài ra, còn có nhiều khinh kỵ ở hai cánh đang thực hiện những động tác có vẻ vô nghĩa. Sau khi hai bên giao chiến, khinh kỵ binh của Đại Võ lập tức lao ra từ những khoảng trống lớn giữa các hàng ngang trọng kỵ binh phía trước, dùng thần tí nô đặc chế để bắn, từng đợt, sau vài lần kỵ sạc, trọng kỵ binh Đại Võ nhanh chóng lùi về sau. Trong đại chiến, Tịch Mịch Hầu một kiếm đánh văng Hợp Tát Nhi của Mông Cổ Thập Tam Dực và bốn vị tướng quân, nhìn hai quân đang quyết chiến, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trận chiến hôm nay, bọn hắn đã chuẩn bị quá lâu, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ưu thế lớn nhất của trọng kỵ binh nằm ở khả năng phá trận vô song, trong thời đại vũ khí lạnh, sự hoàn chỉnh của trận hình là mấu chốt của chiến tranh, điều này quan trọng như nhau đối với cả trọng kỵ Đại Võ và Đại Nguyên. Điểm yếu đầu tiên của trọng kỵ binh Đại Nguyên là cả người và ngựa đều mặc trọng giáp, việc mặc vào cực kỳ rườm rà. Dùng khinh kỵ binh đánh út doanh trại vào ban đêm là một lựa chọn không tồi, dù không thể gây thương vong cho lực lượng trọng kỵ binh, cũng sẽ gây ra nhiều phiền toái cho bọn hắn. Một điểm yếu khác của trọng kỵ binh là tốc độ. Ngựa của Đại Võ tuy không bằng Đại Nguyên, nhưng bất kể lúc nào, tốc độ của khinh kỵ cũng tuyệt đối nhanh hơn trọng kỵ rất nhiều. bọn hắn có thể lợi dụng điểm này để làm suy kiệt trọng kỵ binh của Đại Nguyên. Đương nhiên, tiền đề của kế hoạch này là phải tách trọng kỵ và khinh kỵ của Đại Nguyên ra. Điệu hổ ly sơn, thật giả lẫn lộn, đây là biện pháp tốt nhất. Thần tí nỗ của đại võ cũng là một công cụ hỗ trợ rất quan trọng, bất kể có thể phá giáp hay không, cũng sẽ gây ra tác động rất lớn đối với trọng kỵ binh Đại Nguyên đang mặc trọng giáp. Trọng kỵ còn có một điểm yếu chí mạng, đó là binh sĩ mặc trọng giáp một khi ngã ngựa, việc lên ngựa lại không hề đơn giản. Trong giao chiến của kỵ binh, một khi ngã ngựa, đồng nghĩa với cái chết. Ngoài ra, sau khi bị bắn phá liên tục, trọng kỵ binh Đại Nguyên rất khó phản công nhanh chóng, phải duy trì đội hình chặt chẽ tiến lên, nếu không không thể phát huy ưu thế của mình để gây sát thương. Kỵ binh đại võ chỉ cần tấn công lặp đi lặp lại. Một khi trọng kỵ binh Đại Nguyên xông lên, lập tức chia nhau tản ra để tổ chức lại đội hình, vì khoảng cách giữa các đội kỵ binh đại võ khá lớn, chúng cách xa nhau và không cần quá chỉnh tề. Đội hình rất dễ dàng sắp xếp lại sau khi đã rời xa trọng kỵ binh Đại Nguyên. Một khi trận hình Đại Nguyên hỗn loạn, quân tâm dao động, đó chính là cơ hội của bọn hắn. Những lời dặn dò ngày trước vẫn còn vang vẳng bên tai, Tịch Minh Hầu nhìn kỵ binh đại võ không ngừng xung kích rồi rút lui, thần sắc lạnh lùng, hắn tin rằng chiến thắng lần này nhất định thuộc về đại võ. Trong chiến trường, các đợt xung kích liên tiếp của kỵ binh đại võ đã khiến trọng kỵ Đại Nguyên xuất hiện thương vong, trọng giáp không thể bảo vệ kín mít mọi nơi, luôn có những kẽ hở. Có thể sống sót qua chiến tranh hay không, đôi khi cũng cần đến vận may, một số trọng kỵ Đại Nguyên rõ ràng không có vận may này, trong làn tên của trọng nỗ, bị xuyên qua kẽ hở hoặc phần mắt, chết một cách oan uổng. Sự mệt mỏi dần lộ ra trong cuộc chiến căng thẳng cao độ, trọng kỵ Đại Nguyên bị đại võ quấy nhiều mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế, thể lực rõ ràng bắt đầu suy giảm, cơ tâm cũng theo đó mà ngày càng bất ổn. Khi số người ngã ngựa ngày càng nhiều, trận hình của trọng kỵ Đại Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện lỗ hổng lớn. Xông lên. Trọng kỵ binh đại võ vẫn luôn chờ đợi cơ hội lập tức liều mạng xông vào lỗ hổng của trọng kỵ Đại Nguyên, không tiếc tính mạng, một lần xông phá tan trận hình vững chắc của Đại Nguyên. Khinh kỵ đại võ đang di chuyển ở bốn phía nhanh chóng hợp lại, dùng lực xung kích tốc độ cao kéo theo dây thừng, kéo từng trọng kỵ Đại Nguyên mệt mỏi rã rời xuống ngựa. Giây tiếp theo, cuộc tàn sát bắt đầu, trọng kỵ Đại Nguyên xuống ngựa bước đi khó khăn, có người bị chiến mã hoảng loạn liên tiếp dẫm qua, không thể đứng dậy được nữa, có người bị mấy kỵ binh đại võ hợp sức dùng vũ khí cùng đập chết, còn có người bị trọng kỵ binh đại võ đã giết đến đỏ mắt dùng dây thừng trong vào, kéo lê đến chết, kéo đi mấy chục trượng. Sự tàn khốc của chiến tranh vào lúc này đã lộ rõ, trên chiến trường, không có ai nhân tử, người chết ta sống, là bức tranh duy nhất. Thanh thu thủy trong tay Tịch Mịch Hầu nhuốm đầy máu tươi, từng giọt rơi xuống mặt đất bên dưới, chí giả đỉnh cấp đã động sát khí, chiến lực không thua kém bất kỳ thiên chi tiêu tử nào, mạnh mẽ đến cực điểm. Thu thủy lấp lánh, không gì cả nổi, uy thế sát phạt khiến mọi người kinh hãi. Hợp tác nhi của Mông Cổ thập tam dược tử trận, bốn vị tướng quân cũng chết dưới kiếm thu thủy, mệnh lệnh rút quân, đến cuối cùng cũng không được băng ra. Nửa ngày sau, trọng kỵ Đại Nguyên bất khả chiến bại, toàn quân bị diệt. Chương 94, Tô Tự Nhiên ra tay, Vĩnh Dạ Điện đệ tam điện bị diệt. Chương 94, Tô Tự Nhiên ra tay, Vĩnh Dạ Điện đệ tam điện bị diệt. Hợp tác nhi của Đại Nguyên thập tam dược tử trận, Lý Sích Mị mất tích, Bàng Ban không rõ tung tích. Và điều quan trọng nhất là Tô Tự Nhiên còn chưa ra tay, mà là một người dưới trướng tên Tịch Mịch Hầu đã bày mưu dụ địch. Trong quân doanh đại võ, Dương lão lệnh công đã đứng ngồi không yên, chẳng trách Tô Tự Nhiên được gọi là thiên nhân, người dưới trướng lại có mưu kế như vậy, cũng may là Tô Tự Nhiên không phải kẻ địch của đại võ. Còn thượng quan Hải Đường cũng rất kinh ngạc, không ngờ dưới trướng Tô Tự Nhiên lại có một mưu chủ lợi hại như vậy. Ngự chấp lệnh của Nho Môn trước nay luôn cao ngạo, cho rằng võ công cao đến đâu cũng không được coi là đại năng, thế nhưng Tô Tự Nhiên còn chưa ra tay, mưu sĩ dưới trướng đã có thủ đoạn như vậy. Tô công tử, không hổ là thiên nhân, sau này có rảnh, có thể dẫn vị Tịch Mịch Hầu này đến Nho Môn làm khách. Ngự chấp lệnh cũng khách khí. Đúng lúc này, một đội quân khác của đại võ đến cầu viện. Điện chủ của đệ tam điện và đệ tứ điện Vĩnh Dạ điện đang dẫn người của Tát Man giáo vây công. Việc không thể chậm trễ, chúng ta mau đi cứu viện thôi. Dương lão lệnh công nói. Cao thủ của Vĩnh Dạ điện cứ giao cho ta. Tô Tự Nhiên khẽ cười. Chúng ta Nho Môn cũng nguyện góp một tay. Nửa ngày sau, ở phía bên kia chiến trường, đại quân chủ lực của Đại Nguyên và cấm quân đại võ giao chiến, trận đấu cũng vô cùng kịch liệt. Dương Lục Lang của lộ quân thứ hai ngồi chấn giữ phía sau, nhìn thiết kỵ Đại Nguyên và quân doanh đại võ đang giằng co, bình tĩnh nói, đại Tát Man, đến lượt ngươi ra tay rồi. Trường Sinh Thiên. Trong một tiếng cầu nguyện, đại Tát Man của Tát Man giáo bước ra, bước chân vững chãi, một bước trời dùng, một bước đất chuyển. Sự thay đổi đột ngột khiến các tướng sĩ đại võ kinh hãi, một luồng sức mạnh mênh mông ầm ầm lan ra. Ngự chấp lệnh đại nhân, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng chuông trên kim trượng vang lên, Diệt Quốc Võ Thần, điện chủ đệ tứ điện Vĩnh Dạ điện xuất hiện, chặn ở phía trước. Chỉ bằng một mình hắn, cho dù đã bày ra Nho Môn Khốn Thiên trận, cũng không thể địch lại Diệt Quốc Võ Thần. Chiến trường phía bắc, Diệt Quốc Võ Thần giáng thế, cấm quân đại võ lập tức bại, trong thiên hạ không có trận hình nào mạnh mẽ đến đâu có thể ngăn cản được cường giả vượt qua ngũ kiếp. Diệt Quốc Võ Thần ra tay, mặt đất trăm trượng ầm ầm sụp đổ, đá lớn bay tứ tung, vô cùng kinh khủng. Mau lui. Vào thời khắc nguy cấp, Dương Lục Lang bước ra, chặn trước mặt Diệt Quốc Võ Thần, hạ lệnh. Cấm quân đại võ đang hoảng loạn phản ứng lại, không màng tất cả mà lui về phía sau. Thiết kỵ đại nguyên đuổi theo, dòng lũ lan tràn, nhanh chóng nhấn chìm cấm quân của đại võ. Dương Lục Lang chặn trước mặt đại Tát Man của Tát Man giáo không còn tâm sức để lo những chuyện khác, vị võ hầu của đại võ này, sau khi chiến đấu với Vĩnh Dạ võ quân, lại một lần nữa đối đầu với cường giả trên Tiên Thiên ngũ kiếp. Đối mặt với đối thủ kinh khủng đến mức không thể chiến thắng trước mắt, thần sắc Dương Lục Lang ngược lại trở nên bình tĩnh, một thân huyết ý tung bay trong gió, sừng sững như núi. Tướng quân, hơn trăm thân vệ đã vào sinh ra tử cùng Dương Lục Lang mười mấy năm qua mắt đẫm lệ, không chịu rời đi. Lui. Dương Lục Lang lại một lần nữa hạ lệnh. Mọi người không thể kháng lệnh, chỉ có thể lui đi, khoảnh khắc quay người, nước mắt thấm áo, tiễn biệt võ hầu. Hai tay Dương Lục Lang nhanh chóng xoay chuyển, huyết khí tràn ngập, giây tiếp theo, khí hải sụp đổ, một cột máu phóng thẳng lên trời. Trường Sinh Thiên, trên khuôn mặt khô héo của Diệt Quốc Võ Thần không có bất kỳ biểu cảm nào, dưới toàn lực, toàn thân kim quang rực rỡ, tuyệt chiêu kinh thế lại hiện thế gian. Trong tiếng va chạm ầm ầm, nghìn trượng đất đai đều trở nên tan hoang, bụi đất mút trời, hoàn toàn nhấn chìm bóng dáng hai người. Sau ngày hôm đó, Dương Lục Lang không bao giờ trở về, con trai của Dương lão lệnh công đã tử trận xa trường. Nơi hai quân đối đầu đã hoàn toàn trở thành phế tích, kể lại sự thảm khốc của trận chiến này. Khi Tô Tự Nhiên đến nơi, khắp nơi đều là cảnh tượng thê thảm. Sau trận chiến này, Đại Nguyên và Đại Võ đều bị tổn thất nặng nề, trọng kỵ Đại Nguyên toàn quân bị diệt, Đại Võ cũng tổn thất thảm trọng, thương vong hơn 6 phần. Hai chiều giao chiến đến nay, vì Dương Lục Lang tử trận, không một ai có thể vui vẻ. Khi màn đêm buông xuống, sau khi biết được tin này, Tô Tự Nhiên hoàn toàn im lặng, không nói thêm một lời nào. Trong hoàng cung xa xôi, sau khi nhận được hai phong chiến báo một vui một buồn, Đại Võ hoàng đế trầm giọng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Vị Ương cung, Võ Hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia cô đơn. Cuộc chiến này đã thay đổi quá nhiều chuyện, như Dương Lục Lang là một anh hùng thực sự. Dương lão lệnh công rất nhanh đã hồi phục từ nỗi đau thương, lại một lần nữa cầm lấy bản đồ hành quân, vạch ra kế hoạch tiếp theo. Kỵ binh Đại Võ không đánh lại Thiết Kỵ Đại Nguyên. Sự thật này sẽ không thay đổi vì một trận thắng này, tương đối mà nói, mối đe dọa lớn nhất đối với Đại Nguyên hiện nay là 10 vạn viện quân của Man Triều và số cấm quân Đại Võ còn lại. Hạ Tử Y Y gật đầu, nghiêm nghị nói, không dễ giải quyết, đối thủ có Đại Tát Man của Tát Man giáo, một cường giả vượt qua ngũ kiếp, luôn là một mối đe dọa lớn. Tô Tự Nhiên quay người, đến trước lều, nhìn về phía đại doanh Đại Nguyên ở rất xa, ánh mắt không ngừng dao động. Tình hình hiện tại quả thực không mấy lạc quan, hôm nay, ngự chấp lệnh không đến kịp, chứng tỏ đã bị người khác kiềm chế, không thể rời đi. Người của Vĩnh Dạ Điện đã ra tay, chắc chắn là người của Đại Võ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Một người có tu vi nghìn năm đáng sợ đến mức nào, chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được, thiên quân vạn mã không thể địch lại, là một con quái vật thực sự. Ngay trong lúc vô cùng khẩn cấp này, Tô Tự Nhiên lại một mình bay lên, bay thẳng về phía quân doanh Đại Nguyên. Trong quân doanh Đại Nguyên, Diệt Quốc Võ Thần, điện chủ đệ Tam Điện Vĩnh Dạ Điện vẫn đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Giây tiếp theo, hơi thở hủy diệt giáng xuống, khiến người của Đại Nguyên lập tức bất an. Lũ chó Vĩnh Dạ Điện, ra đây chịu chết. Ta Tô Tự Nhiên đến rồi. Tô Tự Nhiên, ngươi tìm chết. Diệt Quốc Võ Thần và Vĩnh Dạ Võ Thần có quan hệ tốt nhất, trong trận tương dương lần trước, Vĩnh Dạ Võ Thần đã chết trong tay Tô Tự Nhiên. Vĩnh Dạ Điện vẫn luôn không ra tay báo thù, không ngờ lần này Tô Tự Nhiên lại đích thân đến đây. Những mảnh vụn bay lả tả trên trời là biểu tượng cho sự bất lực của kẻ ta, cũng là chất xúc tác cho ngọn lửa giận của Diệt Quốc Võ Thần. Diệt Quốc Võ Thần tức giận gầm lên một tiếng, ta quang toàn thân phóng lên trời, ầm một tiếng vỗ một trường về phía Tô Tự Nhiên. Ta lực kinh người, kinh thiên động địa, đúng lúc này, một luồng sức mạnh hủy diệt ầm ầm rơi xuống, đập vào người Diệt Quốc Võ Thần. Lập tức, trời đất sụp đổ, nghìn trượng đều thành phế tích. Mặt đất lật ngược, đá lớn, những mảng đất lớn bay lên, nổ tung, rơi lả tả khắp trời. Diệt Quốc Võ Thần hai tay chắp lại, ánh sáng sáng bốc lên, ta ấn hóa thành từng đạo xiển xích màu xám. Tà quang vạn trượng, chống đỡ thế giới tà phát. Tô Tự Nhiên tay ngưng mà không phát, mắt luôn nhìn vào vị trí huyệt đạn trung của Diệt Quốc Võ Thần. Ngay lúc này, Tô Tự Nhiên điểm một ngón tay ra, một luồng chỉ lực lập tức sinh ra cảm ứng mạnh mẽ, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lướt về phía Diệt Quốc Võ Thần. Diệt Quốc Võ Thần bấm ngón tay kết ấn, trong nháy mắt, ánh sáng xám khắp trời lóe lên, pháp ấn rơi lả tả giữa trời đất, ma âm vang lên, trong lúc mọi người kinh hãi, Diệt Quốc quyền pháp lại hiện có trận. Một trường khuynh thành, chữ khuynh màu xám khổng lồ ngưng tụ thánh lực tối cao của tà môn, trấn áp xuống. Tô Tự Nhiên sừng sững bất động, một tay giơ lên trời, trên trời sấm sét cuộn cuộn, hủy diệt chi thần giáng thế, luồng khí kinh khủng chấn động ra, tất cả mọi người có mặt đều bị hất bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cực thiên tiêu tan, quân sĩ Đại Nguyên máu văng các bụi. Sau cơn cuồng phong sóng dữ, mọi người rơi xuống đất, lùi lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, ai nấy đều nôn ra máu. Chưa ra một chiêu, chỉ là khí tức giáng lâm, đã khiến các cường giả có mặt khó lòng chịu nổi thần uy, bị thương không nhẹ. Không thể nào, dù là Trường Sinh Thiên Đại Thần cũng không thể kinh khủng như vậy. Diệt Quốc Võ Thần không dám tin, chỉ thấy lúc này, Tô Tự Nhiên như một vị thần giáng thế lại giơ tay lên, lập tức cửu thiên run rẩy, sóng lớn cuộn cuộn, uy thế kinh người hội tụ, thần chiêu lại ngưng tụ, trời đất đều biến sắc. Thấy thần uy sắp giáng xuống, Diệt Quốc Võ Thần trong lòng trầm xuống, không lùi lại nữa, toàn thân tà lực dâng lên đến cực điểm, xuyên qua trời đất, lấy tính mạng làm cái giá. Giây tiếp theo, quyền ý tiêu tan, tà lực tình thế bao trùm toàn bộ phạm vi 10 dặm, mặt đất ầm ầm sụp đổ, không ngừng lún xuống. Chiêu cuối cùng của Diệt Quốc Võ Thần, hủy thiên diệt địa, ngay cả không gian cũng không thể chịu nổi, không ngừng vỡ nát, lan rộng nhanh chóng. Trong thánh quang, Tô Tự Nhiên bạch đi tung bay, đôi mắt sao bình tĩnh, không một chút thay đổi. Ngươi đã cố hết sức rồi. Vĩnh Dạ Điện đệ Tam Điện, diệt. Chương 95, Nguyên Tắc Man Trường Sinh Thiên, Tô Tự Nhiên diệt sạch Vĩnh Dạ Điện. Chương 95, Nguyên Tắc Man Trường Sinh Thiên, Tô Tự Nhiên diệt sạch Vĩnh Dạ Điện. Ngay khi Tô Tự Nhiên giết chết Diệt Quốc Võ Thần, Trường Sinh Thiên vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Không ngờ nhân gian lại có cường giả như vậy, ta Trường Sinh Thiên xin mời Tô công tử. Câu nói này vượt qua ngàn dặm, từ một ngôi nhà gỗ ở nơi sâu nhất của Đại Nguyên truyền thẳng đến tai Tô Tự Nhiên. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Hơi thở màu đen lan tỏa, Tô Tự Nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên, thập tam dược bạch lộc đang cho ngựa ăn đột nhiên biến sắc, nhìn lên trời, trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên vẻ kinh hãi. Con ngựa trắng nhỏ đã lớn từ lâu bốn chân run rẩy, run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi từ trong tâm hồn vào lúc này không thể che giấu được nữa. Trên hư không, Minh Vương hiện thân, liếc nhìn con ngựa trắng nhỏ đang run rẩy, rồi thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn về phía lều Mông Cổ. Đây chính là Trường Sinh Tiên sao? Trong lều Mông Cổ, Trường Sinh Tiên vẫn đang sắp xếp cổ tịch, cuối cùng cũng đã thu dọn xong những cuốn sách cuối cùng, tiến lên mở cửa lều, bước ra ngoài. Trường Sinh Tiên đi rất chậm, vì đã quá già, và xuất hiện với hình ảnh của một người chăn cừu già. Áo của Tô Tự Nhiên tung bay, thần thái hoàn mỹ, không đội vàng, bình tĩnh mà cao khiết, vị thần ghét bỏ sự ô uế của lòng người, vẫn dành cho những cường giả nhân gian dám đối mặt với thần uy sự công bằng lớn nhất. Thương Sinh. Trường Sinh Tiên lên tiếng, bên dưới lều Mông Cổ, một thanh kiếm cổ xưa loang lổ từ từ bay lên, trong nháy mắt, mặt đất thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên rung chuyển, hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận vân ra, rót vào cơ thể già nua của Trường Sinh Tiên, người đứng đầu hoàng kim gia tộc Đại Nguyên ngàn năm qua, cuối cùng cũng hiện ra tư thế anh hùng thực sự. Khí vận ngàn năm của thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên hội tụ vào một thân, dung mạo già nua của Trường Sinh Tiên nhanh chóng trẻ lại, áo choàng mục đồng màu trắng, mái tóc đen dài, nhẹ nhàng bay trong gió. Trên bầu trời thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên, Trường Sinh Tiên cầm kiếm bước lên, nhìn Tô Tự Nhiên phía trước, trong mắt bình tĩnh, chống đỡ ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Cùng lúc đó, người sáng lập Tát Man giáo mạnh nhất Đại Nguyên là Nguyên Tát Man cũng cảm nhận được sự giáng lâm của Tô Tự Nhiên. Mặt đất nứt ra, một luồng sáng bay ra, trong nháy mắt biến mất, lao nhanh về phía thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên. Chuẩn bị xong chưa? Tô Tự Nhiên lên tiếng, bình tĩnh nói. Đã đợi lâu, mời. Trường Sinh Tiên nghiêm mặt nói. Vậy thì ta chính thức bắt đầu đây. Tô Tự Nhiên giơ tay, thần uy động trời, sóng lớn cuồng phong cuộn cuộn, ầm một tiếng, sấm sét trên trời gầm thét, mây đen cuộn cuộn, vô cùng áp lực. Trường đầu tiên, trời đất run rẩy, vạn vật phủ phục, thần uy hùng hồn gào thét, uy thế kinh khủng, nhân gian bi thương. Trường Sinh vô hạn, mục thiên chi ca. Thượng cổ huyền âm vang lên, Tát Mãn kỳ trận mở ra, hai luồng khí đen trắng quyết tán, trận pháp chi nguyên hạn chế năng lực của Tô Tự Nhiên, tầng tầng lớp lớp chặn lại thần uy dị thế. Tuy nhiên, thần uy không thể cản, thần chi trưởng nguyên như trẻ tre, liên tiếp phá vỡ sự ngăn cản của trận pháp, giáng xuống trước mặt hai người. Nguyên Tát Man mắt hơi nheo lại, huyền âm lại chuyển, 7 giây đàn cùng dùng, âm dương cổ kiếm xuất hiện, hóa thành hai luồng kiếm quang, ngược dòng xông lên. Cùng lúc đó, Thương Sinh kiếm trong tay Trường Sinh Thiên chuyển động, hạo nhiên chính khí cực chuyển cuộn cuộn, một kiếm trợ thế, cùng nhau chống lại thần uy. Âm một tiếng, thần uy tiêu tan, trên dây đàn, năm ngón tay nhuốm máu, Thương Sinh kiếm kêu vang, trong nháy mắt áp sát. Nguyên Tát Man không màng đến vết thương trên ngón tay, lấy máu làm dẫn, lại mở ra sức mạnh trận pháp, âm dương song kiếm hội tụ ánh sáng lưỡng nghi, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tô Tự Nhiên. Phối hợp không tồi. Trong mắt Tô Tự Nhiên lóe lên một tia tán thưởng, tay trái lật một cái, chặn lại Thương Sinh chi kiếm, tay phải đồng thời hội tụ thần uy, chặn lại Thái Dịch song kiếm. Tức là, vẫn còn quá yếu. Lời vừa dứt, thần uy chấn động ra, ba thanh kiếm bay ngược, tay cầm kiếm của Trường Sinh Thiên nhuốm đỏ, lùi lại 10 trượng. Vạn cổ Trường Sinh Thiên thần lực. Thấy thần uy của Tô Tự Nhiên kinh người, Thương Sinh trong tay Trường Sinh Tiên xuyên qua trời đất, người sáng tạo chiêu thức, thi triển uy năng tối cao của tuyệt chiêu Thánh Địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên. Nguyên Tát Man đồng thời vận chiêu phối hợp, Thái Dịch Huyền Âm ngưng hình, vạn ngàn luồng sáng hội tụ, gia tăng uy lực của tuyệt chiêu Thánh Địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên. Trận chiến phong vân tại Thánh Địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên, người đứng đầu Tát Man giáo, Vĩnh Dạ Điện ngàn năm qua, liên thủ cùng chiến Tô Tự Nhiên, trận chiến vượt qua nhận thức, thu hút sự chú ý của vô số cường giả trên thần châu. Trong lúc kinh ngạc, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn không ngờ, trên đại địa thần châu, còn có hai vị trí cường giả mạnh mẽ như vậy, cổ chi hiền giả, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên bầu trời thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên, mây đen cuộn cuộn, sấm sét dày đặc, người đứng đầu Vĩnh Dạ Điện ngàn năm qua liên thủ chiến Tô Tự Nhiên, trận chiến kịch liệt đã đến đỉnh điểm, hai người liên thủ, tuyệt chiêu của thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên xuyên qua trời đất, hạo nhiên chính khí, kinh động trời đất. Hai người mạnh nhất đương thời, dùng kiếm mở trời, dùng đan động thế, Thương Sinh, Thái Dịch, hội tụ khí vận Vĩnh Dạ Điện, trong khoảnh khắc này, vượt qua giới hạn của con người, đạt đến cảnh giới chưa từng có từ xưa đến nay. Trên bầu trời, trong đám mây đen bị xuyên thủng, sấm sét cuộn cuộn, từng luồng chính khí dâng trào chấn động, lan ra ngàn dặm. Trong mắt Tô Tự Nhiên lóe lên một tia khác lạ, không chờ đợi nữa, thần chi thủ giơ lên, trong tiếng rung chuyển ầm ầm, sấm sét khắp trời bị kéo xuống, hội tụ quanh thân thần minh, rồi, tay lật một cái, thần chiêu lại xuất hiện. Âm một tiếng, trên thánh địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên, hư không nhanh chóng sụp đổ, sấm sét giận dữ gầm thét, tấn công hai người phía trước. Ngay lúc này, Thương Sinh kiếm chém xuống, bạch quang chói mắt chém mở trời đất, phá tan sấm sét, giáng xuống thân thần. Ồ, một tiếng thở dài tán thưởng, tay trái Tô Tự Nhiên xoay một vòng, lật tay chặt kiếm, ầm một tiếng, kiếm quang vỡ nát, sóng lớn kinh hoàng không ngừng dâng trào, nghìn trượng vung đều hóa thành hư vô. Nghịch tiên địa âm dương, hóa càn khôn mạch khí, báo nguyên quy nhất, huyền hoàng chu thần. Khoảnh khắc thần minh đỡ chiêu, mắt Nguyên Tát Man nheo lại, chân đạp một bước, trên lưỡng nghi trận pháp, huyền hoàng khai trận, hai trận pháp tương ứng, ánh sáng rực rỡ, từ bốn phương tám hướng ép xuống, chu thần diệt ma. Giám nghịch thần nhan, vũ khí đang khen, nhưng ngu không thể tả. Trong lúc nói, khí tức toàn thân Tô Tự Nhiên tuôn ra, song khí hải lại hiện nhân thế, công thủ đồng bộ, chặn lại uy lực của lưỡng nghi, huyền hoàng. Sau khi đỡ chiêu, thần minh lại giơ tay, thủy ba hội tụ, trong nháy mắt, thủy ba hóa thành sóng dữ, sóng lớn bạt trượng, ầm ầm dâng trào. Thần chiêu kinh khủng, uy thế kinh hải thiên hạ, thần sắc Nguyên Tát Man vô cùng ngưng trọng, chân nguyên xung quanh dâng lên đến cực điểm, huyền âm vang vọng, khí vận đạo môn hùng vĩ vô song lại một lần nữa lượn lờ, âm dương song kiếm hóa vào bạch mang, xoay tròn cấp tốc, gắng sức chống lại thần chiêu. Tiếng nổ lớn vang lên, song kiếm bay ra, dây đàn thái dịch đứt từng sợi, Nguyên Tát Man lùi lại mấy bước, khóe miệng nhuốm đỏ. Nguyên Tát Man hiện ra vẻ bại trận, cùng lúc đó, Thương Sinh áp sát thân thần, một kiếm phá về phía khí hải trước ngực Tô Tự Nhiên. Chiêu vừa ra, hồi khí không kịp, tuy nhiên, đan điền khí hải ở nơi khác lập tức bù đắp lỗ hổng, chân nguyên hộ thân chặn lại Thương Sinh chi kiếm. Lùi ra. Tô Tự Nhiên lên tiếng, chân nguyên chấn động, lập tức cả người và kiếm đều bị hất bay ra ngoài. Mười trượng sau, Trường Sinh Tiên dừng lại, miễn cưỡng ổn định thân hình, cả cánh tay phải máu chảy đầm đìa, thương thế nặng thêm 3 phần. Nguyên Tắc Man thấy vậy, nén lại vết thương trong cơ thể, tay trái kéo lấy dây đàn đã đứt, lấy máu bổ đàn, lấy đàn ngự kiếm, huyền trận lại mở. Nghịch Tiên Địa Âm Dương, hóa càn khôn mạch khí, báo nguyên quy nhất, hoàn vũ tịch diệt. Âm Dương cổ kiếm xoay tròn, văn trận đen trắng từ trung tâm chiến của quyết tán ra, từng mảng hư không sụp đổ, nuốt chửng vạn vật trời đất, biến trăm dặm xung quanh thành thế giới tử vong tối tăm lạnh lẽo. Giây tiếp theo, song kiếm lao nhanh qua, một trước một sau, một thanh có thế nặng tựa núi, một thanh nhanh như bạch hồng, kiếm quang sắc bén, lại một lần nữa phá về phía khí hải trước ngực thần minh. Dãy rủa vô ích, Tô Tự Nhiên giơ tay chặn lại bạch hồng kiếm quang, sau đó, kiếm phong màu đen áp sát, đập vào đuôi bạch hồng kiếm. Âm một tiếng, bạch hồng đột phá chân nguyên hộ thân, tiến gần một tấc. Trong im lặng, một giọt máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay thần minh, sau đó, vết thương lành lại, biến mất không thấy. Tô Tự Nhiên vất tay, song kiếm rơi xuống, ánh sáng mở đi. Thần không thể chống lại, mệnh không thể nghịch. Sự mạnh mẽ của Tô Tự Nhiên vượt qua sự hiểu biết, trong từng cử chỉ, thần uy không thể cản. Tình thế dần bất lợi, khôi phục tu vi ban đầu, sự thanh toán của năm tháng không thể đảo ngược, thời gian của Trường Sinh Thiên và Nguyên Tắc Man đều không còn nhiều, khí vận của hai môn Vĩnh Dạ Điện, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Tô Tự Nhiên, cũng tiêu hao vô cùng kịch liệt. Nguyên Tắc Man, bắt đầu đi. Trường Sinh Thiên liếc nhìn Nguyên Tắc Man cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, ngưng giọng nói. Nghe Trường Sinh Thiên nhắc nhở, thần sắc Nguyên Tắc Man trầm xuống, không do dự nữa, gật đầu đồng ý thái dịch cổ cầm rung động, song kiếm từ mặt đất bay lên, quay trở lại trong thái dịch cầm, huyền âm gảy lên, cơ thể Trường Sinh Thiên nhanh chóng hóa thành tro, khí vận ngàn năm của Thánh Địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên dâng lên đến cực điểm, thương sinh tan hình, biến mất không dấu vết. Nghịch Tiên Địa Âm Dương, hóa càn khôn mạch khí, báo nguyên quy nhất, sinh tử chuyển thiên. Chiêu cuối cùng, trận cuối cùng, trăm dặm lông, linh khí hội tụ nhanh chóng, hóa thành một trận pháp khổng lồ, bóng dáng Nguyên Tắc Man đang gảy đàn cũng theo đó hóa thành tro, trận pháp nghịch chuyển sinh tử, biến đường sống thành đường chết, vây khốn thần minh. Trong đại trận, Tô Tự Nhiên nhìn cơn bão không ngừng cuộn trào xung quanh, trong đôi mắt bình tĩnh dâng lên vẻ khác lạ, trận cuối cùng này không tồi. Trong cơn bão, huyền âm chí cực vang vọng cửu thiên, ép về phía thần minh, quanh thân Tô Tự Nhiên, chân nguyên hộ thân hội tụ, chống lại huyền âm áp sát. Ngay lúc này, Thương Sinh hiện hình, hóa thành một luồng bạch quang phá về phía thân thể thần. Trong khoảnh khắc này, hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận rót vào thân thể, cùng với khí vận ngàn năm của Thánh Địa Vĩnh Dạ Điện Đại Nguyên, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hạo nhiên chính khí nhập thể, chân nguyên toàn thân Tô Tự Nhiên cực chuyển chống cự, áp chế dị lực trong cơ thể. Cùng lúc đó, thần minh nén lại cơn đau ở ngực, thần chiêu lại xuất hiện, thiên hỏa màu xanh lam gầm thét, quét qua cửu thiên thập địa, thần uy chí cực ầm ầm lăng ra, thiên hỏa uy không thể cản, trận pháp khóa chặt thần minh không thể chống đỡ được nữa. Ở một tiếng tan tác, vỡ vụn, trận pháp tiêu tan, thái dịch cổ cầm từ trên trời rơi xuống, khi sắp chạm đất, bóng dáng Nguyên Tắc Man hiện ra, mơ hồ không rõ, đã chỉ còn là tàn hồn. Dùng ra chiêu cuối cùng của các ngươi đi, Vĩnh Dạ Điện, Trường Sinh Thiên, hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Trường Sinh Thiên lúc này mới nhận ra, người trước mắt không thể chiến thắng, bước chân bay lên, chiêu thức tối cao cuối cùng của Hoàng Kim gia tộc Thảo Nguyên, thủy hỏa phong lôi tứ khí đại trấn, lục thần chi lực hợp thể. Tất cả sức mạnh của Hoàng Hỏa Hắc Tử đều tập hợp lại. Mục Thiên chỉ thấy Tô Tự Nhiên chỉ giơ tay, không có chiêu pháp, không có dấu vết, chiêu đến cực hạn, trong chiêu không có chiêu, biến đến cực hạn, trong biến không có biến. Tô Tự Nhiên toàn lực ra tay, khí hóa vạn ngàn, tay trái thần chi lam, tay phải thần chi lôi. Sức mạnh cường hãn khó lòng áp chế, song thức cùng phát. Phong lôi song thức lập tức sấm vang bốn phía, cuốn phong tám hướng. Uy năng khổng lồ đã sớm vượt qua cảnh giới võ học, trời xanh vì nó mà biến sắc, mặt đất vì nó mà nứt nẻ. Ngàn dặm chấn động, không một ai may mắn thoát khỏi. Vĩnh Dạ Điện truyền thừa ngàn năm. Diệt. Chương 96, Tô Tự Nhiên khai phá tiểu thế giới, giang hồ thời đại mới. Chương 96, Tô Tự Nhiên khai phá tiểu thế giới, giang hồ thời đại mới. Thời gian thấm thoát, vạn sự đều là không. Thời gian đã trôi qua 3 năm. Kể từ sau khi Vĩnh Dạ Điện bị diệt, Thiên Nhân Quán của Tô Tự Nhiên đã trở thành thánh địa trong võ lâm. Mà Tô Tự Nhiên cũng đã thành công nhận được mảnh vỡ tiểu thế giới thông qua việc điểm danh. Kể từ khi Vĩnh Dạ Điện bị diệt, Trường Sinh Tiên và Nguyên Tắc Man chết, Thiên Nhân Quán Tô Tự Nhiên đã ngồi vững vị trí thần cấp đệ nhất của Bách Hiểu Sinh. Mà một số tân tú của Thiên Nhân Quán, ví dụ như Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ, danh tiếng trong giang hồ ngày càng lớn. Và người nổi tiếng nhất không ai khác chính là đệ tử đích truyền của Tô Tự Nhiên, Quách Phá Lô. 3 năm này, Quách Phá Lô vậy mà đã luyện Cửu Âm Chân Kinh và Hạo Thương Huyền Quyết đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa Hàng Long Thập Bát Trưởng và Vạn Thần Kiếp Kiếm Pháp cũng đều có thành tựu, trở thành tiên tiên võ giả trẻ tuổi nhất. Giang hồ cũng bước vào một thời đại mới, không ngừng có người mới xuất hiện, không ngừng có thế lực mới nổi lên. Trong đó, người được gọi là hai đại hiệp tân tú của giang hồ cùng với Quách Phá Lô, chính là Trương Vô Kỵ của Võ Đang. Tô Tự Nhiên cũng đã tổ chức hôn lễ với 4 vị phu nhân của mình, và điều bất ngờ là Thương Hương vậy mà lại mang thai. Tô Lang, ngươi nói sau khi đứa bé ra đời, ngươi định đặt tên gì cho nó? Thương Hương nhìn bụng mình, mặt đầy hạnh phúc. Chỉ cần con vui vẻ, các ngươi vui vẻ, gọi là gì cũng được. Tô Tự Nhiên mỉm cười nói. Ảnh Tử Thị Vệ cũng đã mở rộng thêm không ít người. Trong Thiên Nhân Quán, Phong Tranh đã đến trước mặt Tô Tự Nhiên. Chủ công, kể từ khi Vĩnh Dạ Điện bị diệt, Ma Môn lại trỗi dậy, rất nhiều cao thủ Ma Môn ồ ạt xuất thế, hơn nữa gần đây không ít người đều tụ tập ở Dương Châu. Còn có động tĩnh gì khác không? Đông Hải Tiên môn mở lại, không ít tiên nhân đã giáng lâm nhân gian rồi. Kiếm giới thì sao? Kiếm giới cũng có người hạ phàm rồi. Kiếm giới? Không sai. Ngoài ra, phía Đông Doanh không biết vì sao dường như cùng với thế lực bí ẩn của Đông Doanh muốn đông tiến đại võ. Ở phía xa Đông Doanh, đây là một vùng nông thôn điển hình của Đông Doanh, ruộng nước, sân vườn, đường nhỏ. Trong một cánh đồng rộng rãi trước một sân vườn khá rộng, Liêu Sinh Vô Cực nhìn thấy một lão già tóc bạc trắng, gầy gò, không có chút thì nào, nhưng toàn thân gân cốt rất chắc khỏe, rất to lớn đang dẫn một đám thanh niên bận rộn xới đất. Mùa cày xuân sắp bắt đầu. Mặc dù lão già này trông giống một lão nông, Liêu Sinh Vô Cực lại rất cung kính xuống xe từ xa, đi tới. Bởi vì lão già này là trưởng môn nhân của một phái nhỏ Tân Âm Lưu ở Đông Doanh, Thượng Tuyển Tín Cương. Hiện đã 103 tuổi, là bạn của cha của ông nội Liêu Sinh Vô Cực. Tuy nhiên, lão già này ở Đông Doanh rất nổi tiếng, Tân Âm Lưu cũng là một đạo trưởng cực lớn. Nhưng bây giờ lại bình thường đến mức gần như không bình thường, giống như đa số các quyền sư ở nông thôn Trung Quốc. Nhưng Liễu Sinh Vô Cực lại biết, lão già này tôn sùng cuộc sống võ nông nhất như. Lý niệm này chính là vừa lao động sản xuất, vừa luyện võ, trong lúc làm việc mà rèn luyện võ công, lĩnh ngộ võ đạo. Đây cũng là cuộc sống mà cha của ông nội nàng, Liễu Sinh Thịnh Bình, từng khao khát. Tuy nhiên, Liễu Sinh Vô Cực lại biết, lão già này tuy bình thường, nhưng sự hiểu biết về tu hành võ đạo lại rất đáng sợ. Bởi vì khi còn trẻ, ông đã từng đến đại võ. Liễu Sinh Vô Cực, ngươi đến rồi à? Lão già xách theo quốc, thấy Liêu Sinh Vô Cực đi tới, rất bình thản chào một tiếng. Liêu Sinh Vô Cực, ngươi có phải vừa giao đấu với người khác không? Vị đại tông sư gầy gò trơ xương của phái Tân Âm, Thượng Tuyển Tín Cương, đợi Liêu Sinh Vô Cực đến gần rồi ngước mắt lên nhìn, gương mặt già nua lộ ra một nụ cười. Thân hình của Thượng Tuyển Tín Cương không cao, hắn cần phải ngước mắt lên mới có thể nhìn rõ. Thế nhưng, Liêu Sinh Vô Cực lại cảm thấy lão già nhỏ bé này đứng trước mặt mình lại giống như tường đồng vách sắt, vững chãi sừng sững như núi, còn bản thân thì có một cảm giác nhỏ bé. Đó là đương nhiên. Trước đây mỗi lần giao đấu xong, ta đều đến tìm ra chỉ điểm. Liêu Sinh Vô Cực cười ngọt ngào. Ngươi chỉ thua mới đến tìm ta thôi chứ gì? Thượng Tuyển Tín Cương bĩu môi lẩm bẩm, hàm răng chắc khỏe trắng như tuyết, dường như có thể cắn vàng nát sắt. Đừng nói nhiều lời thừa thãi nữa. Liêu Sinh Vô Cực, diễn lại chiêu thức mà ngươi đã thua đi. Thượng Tuyển Tín Cương nói một tràng, thấy Liêu Sinh Vô Cực định mở miệng liền lập tức ngắt lời. Liêu Sinh Vô Cực biết lão già này tính tình như vậy, hễ nói đến kiến giải võ đạo là không cho người khác xem vào, cổ hủ và cứng nhắc. Thế là hắn thi triển lại những chiêu thức đã dùng trong buổi luận kiếm. Cao thủ trung thổ quá nhiều, nhưng với tư cách là một võ sĩ, ta có thể nói cho ngươi biết, Thiên Hoàng đã giao tiếp với thần linh của chúng ta rồi. Thật sự có thần sao? Vương Tiên Chim mà ngươi nói có lẽ là Bạch Đế của trung thổ chuyển thế, còn về Tô Tự Nhiên, ta cũng không đoán ra được. Nhưng mà, sắp tới Phong Thần đại nhân sẽ đông độ sang đại võ, các ngươi là võ sĩ thì nên đi phục vụ đi. Ta không muốn đối địch với võ nhân trung thổ, không còn cách nào khác. Đây là ý chí của thần, ý chí của Thiên Hoàng. Trở lại Thiên Nhân quán, Tô Tự Nhiên đang nói chuyện với Phong Tranh. Xem ra những năm tháng yên bình này cuối cùng cũng sắp có biến động rồi. Chủ nhân có dự định gì không? Đợi một thời gian, sau đó dẫn theo Phá Lô và Trường Vô Kỵ đông độ sang Đông Doanh, đập tan sự kiêu ngạo của bọn hắn. Sau khi xử lý xong những việc này, Tô Tự Nhiên đến mặt thất, lấy ra mảnh vỡ tiểu thế giới trong tay. Sau khi dung hợp mảnh vỡ, Tô Tự Nhiên cảm nhận được một cảm giác khác lạ. Dường như đã siêu thoát ra khỏi thế giới giang hồ này, 10 mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung. Tô Tự Nhiên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng, đặt 10 mảnh vỡ tiểu thế giới lại với nhau. Giữa những mảnh vỡ này dường như có một lực hút lẫn nhau. Cuối cùng tất cả các mảnh vỡ nhỏ từ từ hợp lại thành một. Hệ thống thông báo: ký chủ đã thu thập đủ mảnh vỡ tiểu thế giới, có thể sáng tạo một tiểu thiên thế giới. Có sáng tạo không? Tô Tự Nhiên hạ quyết tâm. Sáng tạo. Tô Tự Nhiên liền xuất hiện trong một không gian hoàn toàn hắc ám. Đang lúc nghi hoặc, hệ thống gửi đến thông báo: cần ký chủ tự mình khai phá. Tô Tự Nhiên không nghĩ nhiều nữa, thần chi thủ được thi triển. Đúng một tiếng nổ lớn kinh động thái hư, chấn động cả vũ trụ, toàn bộ hỗn độn đột nhiên tăng dã, địa thủy hỏa phong tức khắc cuộn trào. Tô Tự Nhiên phá tan hỗn độn, dùng công lực vô thượng khuấy động địa thủy hỏa phong, chỉ thấy địa thủy hỏa phong càng lúc càng dữ dội, cuối cùng vồng lên thành từng bong bóng lớn như mặt trời mặt trăng, nổ tung liên hoàn giữa không trung, vỡ ra hai luồng khí lưu, một thanh một trọng. Tô Tự Nhiên suy nghĩ một chút, liền bước tới, vung tay một cái, một dải sáng vắt ngang hư không, thông đến nơi vô tận, thanh khí dần dần bay lên, cho khí cũng từ từ chìm xuống. Theo cho khí chìm xuống, nó ngày càng dày, lắng đọng và cô đặt lại, từ khí chuyển thành vật chất, dần dần tạo thành mặt đất, rồi diễn hóa thành sông núi. Thanh khí bay lên, diễn hóa thành các vì sao, mặt trời mặt trăng chiếu rọi xuống, một thế giới đã thành hình. Tiểu thiên thế giới đã sáng tạo xong. Mời ký chủ đặt tên. Tô Tự Nhiên muốn định đặt tên thế giới này là Dị Độ Ma Giới, nhưng với môi trường linh khí dồi dào thế này mà gọi là ma giới thì thật không ổn. Cuối cùng đặt tên là Thiên Nhân Giới. Chương 97, Tô Tự Nhiên muốn đánh sập võ hồn của Đông Doanh. Chương 97, Tô Tự Nhiên muốn đánh sập võ hồn của Đông Doanh. Tô Tự Nhiên không nói chuyện về Thiên Nhân Giới với quá nhiều người, hắn phát hiện nồng độ thiên địa nguyên khí trong Thiên Nhân Giới cao hơn rất nhiều so với trong giang hồ. Thế là, ba người Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Vô Tình cùng các cao thủ tiên thiên trong Thiên Nhân Quán đã biết được thông tin này. Hương Hương vì mang thai nên không vào Thiên Nhân Giới. Hơn nữa Thiên Nhân Giới cũng chỉ mới là hình hài ban đầu, vẫn chưa đủ lớn, nhưng Tô Tự Nhiên cảm thấy, chỉ cần mình không ngừng thu thập mảnh vỡ thế giới thì có thể mở rộng Thiên Nhân Giới. Thiên Nhân Quán hôm nay cũng đón một vị khách, chính là Trương Vô Kỵ trước đó. Trương Vô Kỵ còn dẫn theo vài vị cao thủ trẻ tuổi xuất chúng của võ lâm, bao gồm Chu Chỉ Nhược và Viên Thừa Chí của Hoa Sơn phái. Mà người dẫn đội lại là Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao. Lát nữa là có thể gặp thúc thúc rồi. Trương Vô Kỵ rất phấn khích, 3 năm nay ở võ đang ngoài tuyệt học của võ đang phái và võ công của Thiên Ưng giáo, hắn còn có võ công tà phái của Tạ Tốn, hơn nữa còn khổ luyện binh giáp võ kinh. Hắn còn luyện thành Đại Hoàng đỉnh, một trong những môn võ công trấn phái của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đều cho rằng Trương Vô Kỵ là người đứng đầu trong số các tân tú võ lâm hiện nay, chỉ sau Quách Phá Lỗ. Vô Kỵ công tử và Thiên Nhân quán quan hệ không tầm thường, mà con trai ta Hồ Phỉ cũng ở Thiên Nhân quán. Các vị gặp Tô công tử nhất định phải khách sáo. Hồ Nhất Đao lên tiếng. Thanh niên kia gật đầu. Ta sớm đã nghe nói Hồ Nhất Đao của Liêu Đông tinh thông mọi loại đao pháp phương Bắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là gừng càng già càng cay, ánh mắt cũng khá sắc bén. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, một giọng nói từ cửa truyền vào, chính là Tô Tự Nhiên. Giọng của Tô Tự Nhiên rất trong trẻo, giọng vừa cất lên, cửa liền mở ra, đồng thời khi giọng nói vừa dứt, Tô Tự Nhiên đã ngồi trên chiếc ghế ở vị trí trung tâm, cho người ta cảm giác người và tiếng nói là một. Bốn người trẻ tuổi, hai nam hai nữ có mặt tại đây, chỉ cảm nhận được một luồng khí lướt qua trong không khí, mắt liền hoa lên, đã thấy một thiếu niên ngồi vững vàng trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ hoàng hoa lê ở chính giữa phòng khách, không hề động đậy, ánh mắt quét xuống, giống như một vị Phật lớn từ trên cao nhìn xuống chúng nhân. Bốn người trẻ tuổi này bị ánh mắt của Tô Tự Nhiên quét qua, trong lòng không khỏi giật thót, khí huyết dường như cũng không thể khống chế được. Quả nhiên là cao thủ cấp thần hùng bá thiên hạ, thật có khí phách. Bốn tân tú trẻ tuổi kia chứng kiến uy thế của Tô Tự Nhiên, trong lòng không khỏi kinh sợ, chẳng còn tâm tư nào khác. Một cô gái áo lục, sau khi trấn tĩnh lại tâm thần, liên tưởng đến vô số việc Tô Tự Nhiên đã làm, lại nhìn động tác cùng khí phách hiện tại của hắn, trong lòng không khỏi thầm phong cho Tô Tự Nhiên một danh hiệu cấp thần. Phòng khách này của Tô Tự Nhiên hoàn toàn được bài trí theo kiểu cổ đại, một sảnh đường rộng lớn, mỗi người một ghế, một bàn, còn ở chính giữa là một chiếc ghế thái sư bằng gỗ hoàng hoa lê đặt giữa hai chiếc bàn. Ngồi ở giữa như vậy, nhìn những người bên dưới, quả thật có một khí phách duy ngã độc tôn. Đây cũng là do sư Phi Huyên thiết kế. Sư Phi Huyên hiện tại tuy vẫn là thánh nữ của Từ Hàng Tinh Trai, nhưng ngày càng gần gũi với Thiên Nhân quán, không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân tung hoành vô địch. Mí mắt giàn mua của Hồ Nhất Đao chậm rãi chớp một cái, tấm lưng còn xuống như một con rùa già. Ông ta đồng thời nhìn Tô Tự Nhiên đang ngồi bất động ở chính giữa phòng khách, ngươi đến cửa mà ta còn không biết, xem ra ta cũng già rồi. Đó cũng không phải do ngươi già rồi, thiên hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta từ ngoài 100 mét không quá 10 người. Thúc thúc. Trương Vô Kỵ rất vui. Vô Kỵ, ngươi cũng đến rồi, 3 năm không gặp, võ công của ngươi tiến bộ rất nhiều. Tô Tự Nhiên liếc mắt một cái đã thấy Trương Vô Kỵ thực sự đã bước vào tiên thiên cảnh giới, phải biết hắn mới bao nhiêu tuổi, xem ra binh giáp võ kinh đã giúp hắn không ít. Vô Kỵ, đã đến rồi, những quyển trục còn lại của binh gia võ kinh, ngươi đến chỗ yêu nguyệt di nương của ngươi mà lấy. Cảm ơn thúc thúc. Tô công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất. Không biết lần này Liêu Đông đại hiệp dẫn theo những anh tài mới của giang hồ này đến Thiên Nhân quán là vì chuyện gì. Lần này ta đại diện cho Liêu Đông đến Thiên Nhân quán cầu viện, tin rằng Tô công tử cũng đã biết võ lâm Đông Doanh sắp xâm lược đại võ của chúng ta. Lão giả Hồ Nhất Đao nhìn Tô Tự Nhiên, cũng không hàn huyên nữa, trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này. Ta biết sự phiền phức của chuyện này. Tô Tự Nhiên giơ tay lên một chút, chuyện này ta đã có đối sách. Các ngươi không cần lo lắng. Ta muốn liên minh với các bang hội người Hoa trên toàn thế giới, tự nhiên phải có bản lĩnh ra trò, bảo vệ sự bình an cho một phương của các ngươi. Ồ, trên khuôn mặt giàn mua của Hồ Nhất Đao cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không biết Thiên Nhân quán giải quyết chuyện này thế nào. Rất đơn giản, ta sẽ đến thăm Võ Lâm Đông Doanh trong thời gian gần nhất. Tô Tự Nhiên cũng rất thẳng thắn nói ra phương pháp giải quyết vấn đề của mình. Ngươi muốn đến thăm Võ Lâm Đông Doanh? Dù là một nhân vật già đời lõi đời như Hồ Nhất Đao nghe thấy lời của Tô Tự Nhiên, cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta đương nhiên hiểu Tô Tự Nhiên làm vậy là vì cái gì. Ngươi muốn dùng sức một người đánh sập cả võ lâm của bọn hắn. Bốn người trẻ tuổi của Liêu Đông, hai nam hai nữ, cũng bị hành động lớn của Tô Tự Nhiên làm cho chấn động. Võ Lâm Đông Doanh tuy cao thủ như mây, nhưng không có ai cản được ta. Tô Tự Nhiên nhìn Hồ Nhất Đao, cười, xem ngươi kinh ngạc như vậy, lẽ nào Võ Lâm Đông Doanh còn có người cản được ta sao? Ta không biết, Võ Lâm có lẽ không có. Hồ Nhất Đao lắc đầu. Võ Lâm có lẽ không có. Tô Tự Nhiên nghe ra ý tứ sâu xa trong lời của Hồ Nhất Đao, Thiên Nhân quán của chúng ta không có căn cứ ở Đông Doanh, một số bí mật tự nhiên không rõ bằng Liêu Đông đã cắm rễ ở Đông Doanh nhiều năm. Ngươi nói Võ Lâm không có ai cản được ta, ý tứ sâu xa là ngoài Võ Lâm còn có cao thủ. Đông Doanh có không ít chấn hồn giáo phái và âm dương sư, còn có cao thủ dưới trướng Thiên Hoàng, không phải là kiếm khách Đông Doanh, còn có lâm nhân, thế lực như Vô Thần Tuyệt Cung, đương nhiên còn có Yitana mới giáng lâm gần đây, nghe nói là thiên tài ngàn năm có một của Đông Doanh. Chỉ cần có ta ở đây, Võ Lâm Đông Doanh không gây nổi sóng gió. Ngoài Võ Lâm đương nhiên còn có cao thủ. Hồ Nhất Đao gật đầu, đột nhiên hỏi ngược lại Tô Tự Nhiên một câu, nếu chỉ xét về tu hành thân thể, vị vương tử Kiều Đạt Ma Tất Đạt Đa năm đó đã tu luyện đến trình độ nào? Tiểu Đạt Ma Tất Đạt Đa. Tô Tự Nhiên nghe vậy, mỉm cười, để lộ hàm răng của mình, hắn có sức mạnh vô cùng của trời đất, hơn nữa hắn đã luyện được giống như ta, có 40 chức răng, khít hào, bằng phẳng như tuyết, nếu chỉ xét về tu hành công phu, có lẽ vẫn không bằng ta. Ngươi có 40 chức răng. Cái gì gọi là công phu tu hành của hắn có lẽ không bằng ngươi? Tu vi của ngươi đã đến mức độ này rồi sao? Nghe thấy lời này của Tô Tự Nhiên, đôi mắt giàn mua của Hồ Nhất Đao dán chặt vào răng của Tô Tự Nhiên, lớp da khô trên mặt nhăn lại, trông hệt như một con rùa già ngàn năm. Xem đi, đây mới là cao thủ thực sự, lấy Phật tổ ra so sánh, còn nói thần thông của Phật tổ có lẽ không bằng hắn, không nói gì khác, chỉ riêng việc dám so sánh như vậy, mấy ngàn năm qua cũng không có mấy người. Mấy người trẻ tuổi cảm thấy áp lực, bất giác đứng dậy khỏi ghế. Bọn hắn nhìn Tô Tự Nhiên, cũng giống như đang nhìn một vị thần. Nhưng Phật Tổ danh tiếng lẫy lừng, không phải dựa vào thần thông võ công, mà là tôn giáo. Hồ Nhất Đao cũng đứng dậy, đông doanh ngoài võ lâm có cao thủ, nhưng trong một đám người làm tôn giáo cũng có cao thủ. 20 năm trước ta từng gặp một người tu hành của đại bản giáo đông doanh, võ công thật sự sâu không lường được, đặc biệt là khí chất tinh thần đó, càng đáng sợ hơn. Nếu Tô công tử ngươi muốn khuynh đảo võ lâm đông doanh, càng nên chú ý đến giới tôn giáo của bọn hắn. Ồ, ánh mắt Tô Tự Nhiên lóe lên, ngươi nói cũng đúng. Đại bản giáo, giáo phái này của đông doanh ta từng thấy trong điện tịch của Bách Hiểu Sinh. Đúng vậy, ta đã bại dưới tay giáo chủ trước đây của đại bản giáo. Giáo phái này chú trọng tu luyện tâm linh, trấn hồn quy thần, cũng tương tự như tính tọa tu tâm trong khí công của đạo giáo, sau đó dùng tâm niệm để vận chuyển khí huyết. Hồ Nhất Đao nói, ta ở đông doanh nhiều năm như vậy, cũng đã giao đấu không ít, người trong võ lâm thì không sợ, chỉ sợ gặp phải một số cường giả làm tôn giáo, những người đó tâm linh không có một chút sơ hở nào. Hồ Nhất Đao dường như đang hồi tưởng lại một số chuyện, cơ thể đột nhiên dùng mình một cái, dường như nhớ lại quá khứ đáng sợ. Xem ra Hồ Nhất Đao sư phó, trước đây ngươi quả thực đã gặp phải người đáng sợ. Tô Tự Nhiên thấy thần thái đột ngột của Hồ Nhất Đao, đâu còn không biết ông ta trước đây đã chịu thiệt. Tâm linh của những người này có một chỗ ký thác, tín ngưỡng kiên định, ý chí điên cuồng, cộng thêm một số phương pháp tu hành, khi thực sự hành động còn đáng sợ hơn nhiều so với một số người trong võ lâm. Mục đích của những lời này của Hồ Nhất Đao là để nhắc nhở Tô Tự Nhiên lần này đến đông doanh giao lưu, dùng thực lực tuyệt đối để áp chế tinh thần võ đạo của đối phương, ngoài cao thủ võ lâm ra, còn phải đề phòng một số người tu hành cực đoan của giới tôn giáo. Nhưng bất kỳ yêu ma quỷ quái nào trong tay ta cũng không thể lật trời. Tô Tự Nhiên đứng dậy, nói với Hồ Nhất Đao, cái này các ngươi có thể yên tâm, sau khi ta đến đông doanh, sự chú ý của mọi người sẽ đều chuyển sang ta, cứ chờ tin của ta đi. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ chờ tin tốt của ngài. Hy vọng ngài có thể quét ngang võ lâm đông doanh, cũng như tất cả những người tu hành, đánh sập hoàn toàn tinh thần võ đạo của bọn hắn. Ngài có thể dùng sức một người, đánh tan tinh thần của một dân tộc, đã là thần rồi, võ lâm Liêu Đông của chúng ta coi ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng chẳng là gì. Ngươi về trước đi, đông doanh không xâm lược được đâu, ta sẽ dẫn theo Vô Kỵ và những tân tú võ lâm này vượt biển sang đông doanh, để đông doanh cuối cùng mất đi võ hồn. Hồ Nhất Đao hít sâu hai hơi, nói một câu, rồi quay người rời đi. Tô Tự Nhiên quay người lại, cũng không tiễn mấy người này, mà lặng lẽ ngồi xuống ghế. Trên bức bích họa sau lưng ghế của hắn, vẽ một vị thần tiên tay cầm ngọc như ý, ngồi trên mây lành. Đây là một bức tranh về Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đạo giáo. Bức tranh này không biết là bút tích của ai, vẽ nên tướng mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa hư không vừa rộng lớn, đặc biệt là ánh mắt trống rỗng, dường như sự sinh diệt của Hồng Mông đều nằm trong đó. Tô Tự Nhiên cứ ngồi như vậy, khí chất trên người dường như không khác gì khí chất của vị đại thần trên bức họa. Trong một ngôi chùa bên cạnh Thiên Hoàng Thần Xã của Đông Doanh, nhiều người đang tiến hành nghi lễ chiêu hồn. Những người trong ngôi chùa này tất cả đều là đồng đạo võ lâm Đông Doanh, mấy đại thế gia của võ lâm Đông Doanh, hợp khí đạo thực chi thế gia, không thủ đạo cung thành thế gia, thuyền biệt thế gia, đại sơn thế gia, đại chủng thế gia, y địa hạ, giáp hạ, liêu sinh, vờ hàng chục gia tộc lớn có truyền thừa võ đạo hoàn chỉnh đều cử người đến biếng. Tại hiện trường có hàng trăm người, tất cả đều là những võ đạo gia lừng lẫy danh tiếng của đồng doanh, hoặc là cao thủ phái thực chiến, hoặc là cao thủ phái lý luận. Ngoài ra còn có một số người mặc áo dài, đội mũ cao, trông giống như những nhân sĩ tôn giáo ăn mặc như âm dương sư thần đạo cổ xưa của đồng doanh. Ngoài những người này còn có một số nhà sư đồng doanh vây quanh linh vị của năm vị đại tông sư không ngừng nhập kinh. Còn những người ăn mặc như âm dương sư, miệng lại hát một khúc ca bí ẩn như u hồn, giai điệu của khúc ca vô cùng kỳ quái, khiến người nghe xong dường như đã giao tiếp với cõi u minh. Nghe giai điệu như vậy, người bình thường đều có cảm giác hồn lìa khỏi xác, đây là trấn hồn ca cổ xưa trong thần đạo của Đông Doanh. Người dẫn đầu lễ viếng là Liễu Sinh Vô Cực, hắn cũng mặc một chiếc áo bào theo kiểu âm dương sư Đông Doanh, đội một chiếc mũ vừa nhọn vừa cao. Nghi lễ viếng vô cùng trang trọng và nghiêm túc, nhưng ngay khi nghi lễ diễn ra được nửa chừng, một nhị dạ Đông Doanh vội vã từ cổng chùa đi vào, phá vỡ sự yên tĩnh của nghi lễ. Ba ngày sau, sẽ có một con tàu từ Trung Nguyên do Tô Tự Nhiên dẫn đầu đến Đông Doanh để tiến hành giao lưu hữu nghị giữa đại hội võ đạo với võ lâm của chúng ta. Sau khi nhị dạ Đông Doanh này nói ra tin tức, tất cả các võ thuật gia Đông Doanh có mặt tại đây đều bùng nổ. Sau khi bùng nổ, một cảm xúc phẫn nộ tột cùng lan tỏa ra, nhị dạ Đông Doanh đến thông báo tin tức cảm nhận được cảm xúc này, hai chân mềm nhũn, một dòng chất lỏng chảy ra từ đũng quần. Sát khí phẫn nộ. Nghe tin này, võ lâm Đông Doanh hoàn toàn nổi điên. Chấn hồn ca u ám dừng lại. Sau khi nghe tin Tô Tự Nhiên 3 ngày nữa sẽ đến thăm võ lâm Đông Doanh, cả ngôi chùa lúc đầu rơi vào im lặng, sát khí băng vọng, bi phẫn, tức giận và những cảm xúc thảm liệt khác tràn ngập khắp không gian, không khí dường như đông cứng lại. Liêu Sinh Vô Cực dù sao cũng có uy tín, thực lực của Tô Tự Nhiên, cả Đông Doanh, thậm chí cả Trung Thổ đều không có đối thủ, xem ra chuyện chúng ta muốn đông trình, Thiên Nhân Quán đã biết rồi. Liêu Sinh Vô Cực, ngươi là thủ lĩnh kiếm đạo của võ lâm Đông Doanh chúng ta, tại sao lại nói giúp một người ngoài? 10 vạn đại quân của Phong Thần đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không đông trình đại võ thì phải làm sao? Ta chỉ muốn cứu Đông Doanh, nếu trời có mắt, hãy để các vị thần trên cao thiên nguyên đến giúp ta. Đám võ đạo gia này thật sự đáng sợ. Nhị giả của giới thể thao Đông Doanh đến truyền tin bị sát khí và quyết tâm thảm liệt của hàng trăm võ thuật gia dọa cho tè ra quần, trong lòng toàn là nỗi sợ hãi. Có bao nhiêu võ đạo gia ở đây? Gần một nửa là cao thủ phái thực chiến của Đông Doanh, mỗi người trong bọn hắn đều đã trải qua đủ loại thực chiến máu lửa, trên người tự nhiên có một luồng khí tức sát lục mà người thường không có. Bây giờ gần như mỗi người đều rơi vào trạng thái bi phẫn cuồng bạo, khí tức tỏa ra cùng lúc mạnh mẽ đến mức nào. Có thể nói, những người có mặt ở đây đã tạo thành một thể thống nhất, gần như có thể đại diện cho tinh thần võ đạo của cả dân tộc Đông Doanh. Bây giờ tinh thần này dưới sự áp bức mạnh mẽ của Tô Tự Nhiên, bắt đầu nung nấu, đợi đến khi nung nấu đến cực điểm, sẽ bùng nổ dữ dội. Có lẽ sẽ làm đối thủ nổ tan thành từng mảnh, có lẽ sẽ bị đối thủ hoàn toàn áp chế, biến mất trong bụi trần lịch sử. Đưa Tiểu Xuyên tiên sinh ra ngoài đi. Liêu Sinh Vô Cực nhẹ nhàng quay người, chuyến bức thư giao lưu vừa nhận được cho các võ thuật gia khác xem, đồng thời liếc nhìn nhị dạ của giới thể thao đang mềm nhũn trên mặt đất, thở dài, ra lệnh cho mấy người trẻ tuổi đứng ở xa dịu nhị dạ này ra ngoài. Võ vận xương long, võ vận xương long, võ vận trường cửu, võ vận trường cửu. Đây là thần dụ, phù hộ cho tinh thần thượng võ của dân tộc Đại Hòa chúng ta, mãi mãi xương long trường cửu. Nhưng tại sao thiên thần lại giáng xuống một người như Tô Tự Nhiên, là võ đạo gia số một Đông Doanh trên danh nghĩa, một đại tông sư có thể tu luyện kiếm pháp nhập đạo. Liêu Sinh Vô Cực không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, ngược lại, tầm nhìn của hắn rất rộng. Nhìn sâu, cũng nhìn xa, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Tô Tự Nhiên đông độ sang Đông Doanh, đối thủ không nhất định là mình, mà có lẽ là những vị thần trên cao thiên nguyên. Không tiếp, hắn còn dám đến thăm. Đây là sự thách thức và trà đạp trắng trợn lên tinh thần võ đạo của chúng ta. Chỉ cần hắn đến, gia nạp trị cương điển ta dù có tan xương nát thịt, cũng phải quyết một trận tử chiến với hắn. Dù phải dùng tính mạng và máu tươi để bảo vệ tinh thần võ đạo của chúng ta cũng không tiếc. Ta sẽ là người đầu tiên chống lại hắn. Bức thư của Tô Tự Nhiên được truyền đi, khi đến tay một đại hán có thân hình to lớn, vai rộng, lông mày rậm đen, nhân trung có một ít râu đứng bên cạnh Liêu Sinh Vô Cực, đại hán này đã bùng nổ. Hắn dậm chân một cái mạnh, mặt đất của cả ngôi chùa dường như rung chuyển. Gia nạp trị, đừng kích động. Liêu Sinh Vô Cực thấy đại hán này kích động đến mức không thể tự chủ, lông mày hơi nhíu lại. Đại hán Đông Doanh muốn là người đầu tiên chống lại Tô Tự Nhiên, ngăn cản Tô Tự Nhiên trà đạp tinh thần võ đạo của dân tộc mình, là võ đạo gia kiệt xuất của gia tộc Nhu Thuật Gia Nạp Trị, tên là Gia Nạp Trị Cương Điển. Gia Nạp Trị là gia tộc Nhu đạo của cả giới võ thuật Đông Doanh, trong năm trước đã xuất hiện một tông sư Nhu Thuật, Gia Nạp Trị Ngũ Lang. Chính là người này đã kết hợp tất cả các loại Nhu Thuật của Đông Doanh, sáng lập ra Nhu đạo. Chương 98, Đông Độ. Tô Tự Nhiên đến rồi. Chương 98, Đông Độ. Tô Tự Nhiên đến rồi. Liêu Sinh Vô Cực quân, ngài có ý kiến gì? Gia Nạp Trị Cương Điển nhìn Liêu Sinh Vô Cực Nguyên đang mặc đồ giống như âm dương sư, trong lời nói mang theo một tia cung kính. Liêu Sinh Vô Cực Nguyên là người được giới võ thuật Đông Doanh công nhận là phái thực chiến số 1, bản thân có thân phận là đại thần quan của Đông Doanh, chuyên cầu phúc cho hoàng thất, tế trời. Một nhân vật chuyên tế tự thần linh. Hai thân phận này đều đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kính trọng. Võ vận không thuộc về dân tộc chúng ta chỉ có thể nhẫn lại. Liêu Sinh Vô Cực Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại. Ta hy vọng khi Tô Tự Nhiên đến tham giao lưu, giới võ thuật của chúng ta sẽ chọn im lặng, không đáp lại.
Cái gì?
Im lặng?
Không đáp lại.
Câu nói này của Liêu Sinh Vô Cực Nguyên vừa thốt ra, hiện trường lại lập tức bùng nổ. Tất cả các võ đạo gia đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn, không ai có thể ngờ rằng, vị lãnh đạo giới võ thuật dân tộc Đại Hòa này, võ đạo gia thực chiến số 1, đại thần quan của hoàng thất, lại có thể nói ra những lời như vậy. Liêu Sinh Vô Cực Quân, nếu ngài không có thân phận đại thần quan, ta sẽ yêu cầu ngươi lập tức mổ bụng tự sát. Cùng lúc đó, một vị võ đạo gia khác có thân hình gầy cao nhìn Liêu Sinh Vô Cực Nguyên với ánh mắt không thể tin được, võ đạo của dân tộc chúng ta là không thể bị xóa bỏ. Liêu Sinh Vô Cực Quân, sao ngài lại có thể nói ra những lời như vậy? Vị võ đạo gia có thân hình gầy cao nhưng toàn thân tràn đầy khí lực tinh anh này là võ thuật gia của Bắc Thần Nhất Đao Lưu, tên là Bắc Thần Am. Liêu Sinh Vô Cực Quân, chúng ta là những võ đạo gia đứng ở tuyến đầu của dân tộc, trên vai không chỉ gánh vác vinh nhục sinh mệnh cá nhân của chúng ta, mà còn gánh vác tinh thần võ đạo nặng nề của dân tộc Đại Hòa. Nếu chúng ta lùi bước, hàng triệu thanh niên nhiệt huyết với võ đạo, say mê võ đạo, coi võ đạo là mục tiêu theo đuổi cả đời sẽ nghĩ sao? Bọn hắn sẽ mất đi niềm tin, mất đi tinh thần, sau này ngay cả cuộc sống, thắt lưng cũng không thể thẳng lên được. Tinh thần võ đạo sẽ sụp đổ trong lòng bọn hắn. Vì vậy, chúng ta không thể lùi bước, phải huyết chiến đến cùng, dù cho tất cả chúng ta đều chết, ít nhất cũng có thể kích thích huyết khí của tất cả những thiếu niên nhiệt huyết với võ đạo, khiến bọn hắn vì cái chết của chúng ta mà phấn đấu. Đủ rồi, Bắc Thần Quân. Liêu Sinh Vô Cực Nguyên nghe Bắc Thần Am nói ngày càng hùng hồn, những lời này cũng đã khơi dậy cảm xúc của tất cả các võ đạo gia có mặt, ai nấy đều mắt đỏ ngầu, quên đi sợ hãi, chỉ hận không thể lập tức quyết một trận tử chiến với Tô Tự Nhiên, vì vậy Liêu Sinh Vô Cực Nguyên không thể để Bắc Thần Am nói tiếp. Ta làm vậy là để bảo tồn hạt giống võ đạo của chúng ta, bảo tồn nguyên khí võ đạo của chúng ta, nhưng bọn hắn đã thất bại. Nhưng chúng ta phải hiểu suy nghĩ của bọn hắn, tự mình bảo tồn nguyên khí của mình, không nên hy sinh vô ích. Nhẫn đạo, nhẫn đạo. Võ vận bây giờ không thuộc về dân tộc chúng ta phải nhẫn lại, bảo tồn nguyên khí. Đây là thần dụ. Liêu Sinh Vô Cực Nguyên nói lớn hơn. Giọng nói vang dội, tràn ngập cả ngôi chùa, truyền vào tai của mỗi võ đạo gia Đông Doanh. Thần dụ, Bắc Thần Am, Gia Nạp Trị Cương Điển và mấy vị võ đạo gia hàng đầu khác, đợi sau khi giọng nói của Liêu Sinh Vô Cực Nguyên qua đi, đều gầm lên, đây không phải là thần dụ, đây là nội tâm tham sống sợ chết của ngươi, Liêu Sinh Vô Cực Quân. Hạt giống võ đạo sẽ không bị diệt tuyệt, dù cho chúng ta đều chết trong tay của đại ma vương Tô Tự Nhiên kia, cũng tuyệt đối sẽ không bị diệt tuyệt. Hạt giống võ đạo sẽ đơm hoa kết trái trong lòng hàng triệu thanh niên nhiệt huyết với võ đạo, cuối cùng lại phát triển lớn mạnh. Sau khi những võ đạo gia Đông Doanh này gầm lên, họ cùng nhau rời khỏi ngôi chùa, tại hiện trường chỉ còn lại một mình Liêu Sinh Vô Cực Nguyên cô đơn, ngẩng đầu nhìn trời. Võ vận trường cửu. Nhưng trời giáng Tô Tự Nhiên, võ vận đã không còn thuộc về dân tộc Đại Hòa chúng ta, đây là thần dụ, tại sao các ngươi không hiểu? Cao Thiên Nguyên và Thượng Tuyển Tiền Bối đã nói với ta rất rõ ràng rồi, các ngươi không hiểu, thật sự không hiểu hả? Thực ra dù thế nào đi nữa, sau khi không còn mối đe dọa từ Đại Nguyên, Đại Võ và Đông Doanh cũng không muốn khai chiến. Nhưng Đông Doanh vì lợi ích lớn hơn, vẫn sẽ kiên trì chiến đấu. Sau khi Tô Tự Nhiên phá vỡ thiên môn, ngoài các thế lực ẩn giấu của trung thổ xuất hiện, ngay cả Cao Thiên Nguyên của Đông Doanh cũng có cao thủ giáng sinh. Tô Tự Nhiên không muốn giúp đỡ triều đình gì cả, nhưng trong xương thủy hắn có sự căm hận đối với người Đông Doanh, vì vậy nhất định phải đến Đông Doanh. Trong Tiên Nhân Quán, Tô Tự Nhiên ngồi ở vị trí đầu tiên. Loạn Thế cùng đang nói, thực ra không cần chủ công ra tay, Hồ Điệp Quân và ta hai người là có thể quét sạch Đông Doanh. Cao Thiên Nguyên của Đông Doanh hiện tại, tức là tiên giới của Đông Doanh cũng đã giải trừ phong ấn, ta bắt buộc phải đi, hơn nữa lần này không cần quá nhiều cao thủ, ta muốn dẫn theo Phá Lô và Vô Kỵ, cùng những tân tú trong võ lâm này, các ngươi cứ ở lại nội quán tu hành cho tốt. Tuân lệnh. Nhưng lần này, ta đi Đông Doanh vẫn sẽ mang theo một số người. Quách Phá Lô, Trương Vô Kỵ, Phương Bảo Ngọc và Hồ Phỉ, những tân tú này, ta tự nhiên đã đặt sinh tử ra ngoài, có thể theo ngài thách thức, trà đạp tinh thần võ đạo của một dân tộc, đây là một việc vĩ đại biết bao, chết cũng không thấy tiếc. Phương Bảo Ngọc đột nhiên cung kính hành lễ với Tô Tự Nhiên. Ta rất may mắn được sinh ra cùng thời đại với ngài, để được tận mắt chứng kiến đỉnh cao của một huyền thoại. Hồ Phỉ cũng cung kính nói, rất rõ ràng, hai người bọn hắn đã bị khí thế của Tô Tự Nhiên hoàn toàn áp đảo. Thật vậy, một người muốn đi trà đạp tinh thần của một dân tộc, người như vậy, bất kể là ai, đều đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Người luyện võ, ai cũng tâm cao khí ngạo, tính cách cực kỳ tự cho mình là trung tâm, những người nổi bật trong giới trẻ lại càng như vậy, huống chi là Hồ Phỉ, Phương Bảo Ngọc. Nhưng bây giờ hai người trẻ tuổi này, trong lòng không thể không hoàn toàn khâm phục Tô Tự Nhiên. Như Hồ Phỉ đã nói, rất may mắn được sinh ra cùng thời đại với ngài, để ta có thể tận mắt chứng kiến đỉnh cao của một huyền thoại. Thành tựu của ngài, ta chỉ có thể ngước nhìn. Ta chỉ hy vọng sau lần rèn luyện này, nếu không chết, có thể cùng đồ nhi của ngươi tranh tài cao thấp. Hồ Phỉ lại nói, đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Quách Phá Lô, Trương Vô Kỵ sau lưng Tô Tự Nhiên. Ánh mắt của hắn đặc biệt tập trung vào Quách Phá Lô. Quách Phá Lô lại không nhìn hắn, vẻ mặt vô cảm. Đúng lúc này, Tô Tự Nhiên liền thấy Bách Hiểu Sinh, Yêu Nguyệt cũng đi tới. Ta đến tiễn ngươi. Yêu Nguyệt vừa thấy Tô Tự Nhiên, ánh mắt nhìn lên một chút, đồng thời đưa tay ra, bắt tay với Tô Tự Nhiên, ta đến tiễn, cũng không có nhiều lời, mọi thứ đều không cần nói ra, ta gửi gắm tâm tư của mình vào người ngươi, hy vọng có thể cảm nhận được cảnh giới cuối cùng của ngươi. Ta tuy võ công có tiến bộ, nhưng ngươi đã phá vỡ hư không, nhảy ra khỏi tầm giới, thành thánh thành thần rồi. Được. Tô Tự Nhiên nhìn khuôn mặt của Yêu Nguyệt, lại nhìn Bách Hiểu Sinh, cảm nhận sự ấm áp và tình tế trên tay Yêu Nguyệt, cũng như sự không cam chịu cô đơn của một cao thủ hàng đầu. Yêu Nguyệt là một tiên thiên đỉnh cấp, sao lại không muốn giống như Tô Tự Nhiên, dùng sức một người chống lại tinh thần võ đạo của một dân tộc, nhưng chuyện đời, người không được như ý thì nhiều. Cái bắt tay vừa rồi của Yêu Nguyệt cũng cho thấy nàng đã gửi gắm tâm tư không cam chịu cô đơn của mình vào Tô Tự Nhiên, chứng kiến hành vi huyền thoại như thần thánh của Tô Tự Nhiên. Chúng ta đi thôi. Tô Tự Nhiên nói một câu, liền quay người, không lâu sau, đã lên thuyền lớn. Lần này hắn không mang theo phụ nữ và thị nữ, lần này là đi giết người lập uy. Mười mấy ngày sau, đoàn người của Tô Tự Nhiên đã đến kinh đô Đông Doanh. Chúng ta là thành viên của Giảng Đạo Quán, Gia Nạp Trị Cương Điển tiên sinh nghe tin Tô Tự Nhiên tiên sinh đến, vô cùng vinh hạnh, đặc biệt mời ngài đến Giảng Đạo Quán giao lưu, mong ngài đừng từ chối. Người trẻ tuổi đưa thì mời, nói tiếng Hán phổ thông lưu loát, hoàn toàn không cần phiên dịch. Nếu là lời mời của Giảng Đạo Quán, vậy ta đương nhiên sẽ đến. Dẫn đường đi. Tô Tự Nhiên nhận lấy thiệp mời, liếc nhìn, đưa cho Quách Phá Lô bên cạnh, sau đó phất tay với mấy người trẻ tuổi Đông Doanh đưa thiệp. Tô Tự Nhiên cũng biết, Giảng Đạo Quán của Đông Doanh là đạo trường nhu thuật lớn nhất, cũng là một trung tâm của võ đạo Đông Doanh. Trương Vô Kỵ nhận lấy thiệp mời, xem qua, theo bước chân của Tô Tự Nhiên tiến về phía trước, lại giúp Tô Tự Nhiên giải thích về lịch sử của Giảng Đạo Quán. Gia Nạp Trị Ngũ Lang người này ta biết. Tô Tự Nhiên nghe Trương Vô Kỵ giải thích, gật đầu. Trương Vô Kỵ nói, ảnh hưởng của Gia Nạp Trị Ngũ Lang là lớn nhất, Giảng Đạo Quán do ông ta sáng lập cũng là một trong những lưu phái lớn nhất của võ đạo Đông Doanh. Ví dụ như, về mặt ảnh hưởng, vị thế của Giảng Đạo Quán trong giới võ thuật Đông Doanh tương đương với vị thế của võ thuật Thiếu Lâm Tự trong nước. Trương Vô Kỵ cũng có thể coi là tận dụng tài năng, khi rời võ đang đi du ngoạn, ở Liêu Đông đối đầu với lãng nhân Đông Doanh, đã học hỏi được không ít chuyện về Đông Doanh. Trương Vô Kỵ đối với tình hình phát triển hiện tại của võ thuật Đông Doanh, cũng như các loại lưu phái, ảnh hưởng đều rất rõ ràng. Có hắn đi theo Tô Tự Nhiên đến Đông Doanh, không khác gì có thêm một cuốn bách khoa toàn thư bên cạnh. Trong lời giải thích của hắn, vài ba câu đã nói rõ ràng lịch sử của Giảng Đạo Quán đã mời Tô Tự Nhiên. Đạo trường nhu thuật Giảng Đạo Quán mời Tô Tự Nhiên hiện nay có ảnh hưởng lớn nhất ở Đông Doanh, xét trên phạm vi toàn thế giới, cũng là một đạo trường lớn nhất, vị thế trong võ thuật còn cao hơn cả Thiếu Lâm Tự, là nơi khởi nguồn của nhu đạo. Phong tuyến đầu tiên cản trở Tô Tự Nhiên chính là lưu phái lớn này. Thế lực của Đông Doanh thực ra rất phức tạp, ngoài Thiên Hoàng còn có Vô Thần Tuyệt Cung, sau đó là Âm Dương Sư, Kiếm Khách, Lãng Nhân, Lý Dạ và các thế lực khác. Tô Tự Nhiên thở dài, tiếc là hôm nay Giảng Đạo Quán này sẽ không còn tồn tại. Trương Vô Kỵ nghe Tô Tự Nhiên cảm thán, không nói gì, trong lòng hắn rất rõ, Tô Tự Nhiên hy vọng những người này đều sống lại, rồi dùng một quyền của mình áp đảo và đánh chết bọn hắn mới có giá trị hơn. Đối thủ càng mạnh, càng kinh tài tuyệt diễm, thành tựu phi thường, đánh chết người như vậy mới càng có giá trị. Là lưu phái võ đạo lớn nhất Đông Doanh, tuy bề ngoài không có cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng hy vọng có thể cho ta bất ngờ. Tô Tự Nhiên thở dài một tiếng, không nói gì nữa, sau khi lên xe, thẳng tiến đến giảng đạo quán. Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ hai tân tú không hề biến sắc đi theo sau Tô Tự Nhiên, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ tinh thần đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đối với giảng đạo quán, hai tân tú cao thủ này trong lòng cũng biết rất rõ, tuy võ thuật gia thực chiến số 1 Đông Doanh Liễu Sinh Vô Cực Nguyên không phải là người của giảng đạo quán, nhưng xét về thực lực tổng hợp, lại là mạnh nhất trong tất cả các lưu phái. So với Thiếu Lâm Tự, cao thủ số 1 trong nước không phải là người của Thiếu Lâm Tự, nhưng về thực lực tổng hợp, môn phái này tuyệt đối là mạnh nhất, cao thủ như mây. Dù sao, nền tảng sâu dày, có nhiều năm tích lũy, thực lực kinh tế hùng hậu. Thuyền nát cũng còn 3 cân đinh, huống chi là một lưu phái có thực lực hùng hậu như vậy. Không chừng sẽ nhảy ra nhân vật ẩn dấu nào, ai cũng không nói chắc được. Lần này đi theo Tô Tự Nhiên, tương đương với việc đi lại giữa ranh giới sinh tử, là một sự rèn luyện lớn trên con đường tu hành. Nếu lần này không chết, trong lòng bọn hắn đều rất rõ, có thể đạt được thành tựu lớn đến mức nào. Rèn luyện giữa sinh tử. Chương 99, trạm đầu tiên. Diệt vong nhu đạo Đông Doanh chương 99, trạm đầu tiên. Diệt vong nhu đạo Đông Doanh xe ngựa chạy khoảng 2 canh giờ, dừng lại trước một tòa đạo trường khổng lồ, tựa như một ngôi chùa trong núi, nằm ở vùng ngoại ô, tựa sơn hướng thủy. Ba chữ giảng đạo quán viết bằng chữ Đông Doanh vừa hùng vĩ vừa tinh xảo được treo trên tấm biển lớn trên cổng cao. Tô Tự Nhiên và đoàn người Trương Vô Kỵ còn chưa dừng xe trước cổng đạo trường, đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi mặc trang phục nhu đạo màu trắng, thắt ngai đen ở eo, đứng ngay ngắn trước cổng đạo trường, kéo dài ra ngoài, hai bên đều là một hàng dài đến 2 cây số. Những người trẻ tuổi này, ai nấy đều mặt mày hăng hái, thần sắc nghiêm túc, đứng thẳng như ngọn giáo, khí huyết tinh anh, ánh mắt sắc bén. 2 cây số ngay ngắn, thẳng một hàng, không hề phát ra một tiếng động nào. Đội hình ngay ngắn, khí chất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, hàng trăm hàng ngàn người trẻ tuổi, lặng lẽ đứng hai bên đường, không hề động đậy, không khí như vậy, tạo cho người ta một áp lực vô hình. Xem ra giảng đạo quán muốn dùng y thế để áp đảo, khí thế như vậy, nhiều người trẻ tuổi như vậy, bất kỳ môn phái nhỏ nào trong nước cũng không thể so sánh được. Sơn nhà, sơn nhà. Phương Bảo Ngọc thấy uy thế như vậy, lập tức nhìn Hồ Phỉ, cảm nhận sâu sắc tinh thần võ đạo của cả Đông Doanh nồng nhiệt đến mức nào, đã thấm sâu vào lòng mỗi người trẻ tuổi, đặt nền móng vững chắc. Hai người nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía Tô Tự Nhiên, Trương Vô Kỵ, phát hiện ba thầy trò này đều ngồi yên không động, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không có ai ra đón, chỉ có những người trẻ tuổi đai đen vẫn đứng trước cổng đạo trường rộng lớn, chừa ra một lối đi lớn, thẳng vào bên trong đạo trường. Tô Tự Nhiên cũng không để ý, trực tiếp bước vào, đi vào đại đạo trường của giảng đạo quán. Vừa vào cửa, trước mắt đống nhiên sáng sủa, một đạo trường giống như một sân vận động khổng lồ hiện ra trước mắt. Vô số tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến, từng tiếng một lọt vào tai Tô Tự Nhiên. Mắt của Tô Tự Nhiên đồng thời nhìn thấy hàng ngàn người mặc trang phục nhu đạo. Toàn bộ đại đạo trường lúc này đã tập trung hàng ngàn người. Bọn hắn đều mặc đồng phục thống nhất, ngồi trên mặt đất xung quanh đạo trường rộng lớn, hàng ngàn người này không hề động đậy, giống như những thiếu niên đứng ở cửa, đều thần sắc nghiêm túc. Hàng ngàn người cứ ngồi yên như vậy, không phát ra một chút tiếng động nào. Tuy yên tĩnh, nhưng áp lực tạo ra lại kinh người chưa từng có. Những thành viên ngồi đây tự nhiên đều là học viên của giảng đạo quán. Toàn bộ tinh thần, khí chất của bọn hắn dường như đã hòa làm một trong lúc ngồi yên, để chống lại kẻ thù xâm phạm một cách kiên quyết nhất, đồng thời, sắc ý trên người bọn hắn từ trong ánh mắt đều không hề che giấu mà bộc lộ ra. Quách Phá Lỗ, Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ, Trương Vô Kỵ theo Tô Tự Nhiên bước vào đạo trường, đột nhiên thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc đều hơi thay đổi. Tại hiện trường có hàng ngàn người, đều mang sát ý trần trụi nhìn bọn hắn, vây bọn hắn ở giữa. Quan trọng hơn là, bọn hắn không ở trong nước mình, mà là ở xứ người, đối mặt với một dân tộc hung ác, chỉ có vài người xông vào trung tâm tinh thần võ lực của quốc gia dân tộc hung ác này, để tra đạp tinh thần của bọn hắn. Áp lực to lớn phải đối mặt như vậy, dù là người có ý chí kiên định như Trương Vô Kỵ, cũng có chút không chịu nổi. Bởi vì áp lực lớn như vậy, hoàn toàn không phải là thứ bọn hắn có thể chịu được. Trải qua sự gột rửa tinh thần to lớn như vậy, muốn không trưởng thành cũng khó. Trương Vô Kỵ đứng sau lưng Tô Tự Nhiên, cơ thể hơi rung động, nhìn bóng lưng của Tô Tự Nhiên, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tô Tự Nhiên giống như một vị chân thần, trấn áp tất cả ma đầu. Chúng ta vẫn chưa được, còn kém xa. Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ lúc này càng cảm thấy hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi bọn hắn bước vào đạo trường, bọn hắn lập tức cảm thấy mình giống như đã rơi vào tu la địa ngục, hàng tỷ ác quỷ, ác ma kinh khủng muốn đến ăn thịt, uống máu, lột da mình, một cảm giác cô độc không nơi nương tựa dâng lên từ sâu trong lòng. Cái gì mà quyết đấu sinh tử, cái gì mà so tài với cao thủ, cái gì mà tỉ võ, tham gia quân đội chiến đấu, tham gia sự gột rửa tinh thần của mưa bom báo đạn, đều không bằng bây giờ. Đây mới là lúc thực sự thể hiện bản lĩnh. Đến lúc này, hai tân tú trẻ tuổi này cuối cùng cũng cảm thấy mình còn thiếu sót. Lúc này, bọn hắn cũng vô thức tiến lại gần Tô Tự Nhiên nửa bước. Nhìn Tô Tự Nhiên, dù là Hồ Phỉ hay Phương Bảo Ngọc đều có một ảo giác, bọn hắn dường như cảm thấy Tô Tự Nhiên tùy tiện đứng đó, dừng lại ở trung tâm đạo trường, giống như địa tạng vương tỏa sáng rực rỡ trong hắc ám địa ngục, dùng một sức mạnh siêu độ cho hàng tỷ tỷ vạn vạn ác quỷ ma đầu vô tận. Mà bọn hắn chỉ có thể nương tựa vào ánh sáng của Tô Tự Nhiên, mới có thể có một tia hy vọng sống sót trong hắc ám địa ngục. Tô Tự Nhiên mặt không biểu cảm, mắt hắn nhìn về phía đối diện của đạo trường. Phía đối diện của đạo trường rộng lớn của giảng đạo quán này có ít người hơn một chút, tổng cộng có 5 người ngồi, ở trung tâm là một đại hán Đông Doanh vai rộng, rất rõ ràng, đây chính là quán chủ hiện tại của giảng đạo quán, Gia Nạp Trị Cương Điền. Bên trái của Gia Nạp Trị Cương Điền là hai lão giả trông khoảng 50 tuổi, nhưng hai người này không gầy không béo, ánh mắt sâu thẳm, da trên người mềm mại và đàn hồi, giống như da của người trẻ tuổi 20, rất rõ ràng, đây là những cường giả võ đạo đã dưỡng tinh lực rất tốt. Hai vị này là hai đại thiên vương của giảng đạo quán, Tây Hương Bát Chi Trợ, Tiểu Xuyên ẩn lưu. Nhu thuật của bọn hắn đã xuất thần nhập hóa, đặc biệt giỏi đương thân kỹ, nổi tiếng với luật thủ. Sau này dần dần ẩn lui. Bây giờ xem ra, đã dưỡng đến đỉnh cao của thể lực rồi. Trương Vô Kỵ thấy ánh mắt của Tô Tự Nhiên chuyển sang hai cao thủ nhu đạo hơi giả, lập tức mở miệng nhẹ nhàng giới thiệu bên tai Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên nghe Trương Vô Kỵ giới thiệu, không nói gì, mắt hắn nhìn về phía hai người bên phải của Gia Nạp Trị Cương Điển. Là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi này cũng là cao thủ, tinh thần trên người không hề thua kém Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ, Trương Vô Kỵ. Một tân tu kiệt xuất nhất trong một lưu phái võ đạo lớn nhất. Một đại hán trung niên, hai võ đạo gia nhu thuật hơi giả, hai tân tú kiệt xuất nhất trong đạo trường lớn nhất của Đồng Doanh, tạo thành một trận tuyến phòng ngự Tô Tự Nhiên. Ánh mắt của Tô Tự Nhiên quét qua, sau khi quét qua năm người này, liền thấy năm vật kỳ lạ. Năm vật kỳ lạ này được đặt ở hai bên trái phải phía trước đạo trường, đen kịt, nặng trịch, cho người ta một cảm giác quyết tâm. Đó là năm cỗ quan tài. Thiên quan tài ra trận. Năm cỗ quan tài, sự im lặng của hàng ngàn người, đạo trường rộng lớn, đan xen thành một không khí và tinh thần nặng nề không thể chống lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy năm cỗ quan tài, trong lòng Tô Tự Nhiên dường như cũng cảm nhận được tinh thần võ sĩ đạo của giới võ thuật Đông Doanh. Ngay lúc Tô Tự Nhiên liếc nhìn mấy cái, quan chủ giảng đạo quán Gia Nạp Trị Cương Điền ngồi ở chính giữa đã lên tiếng, tiếng Nhật lưu loát tuôn ra từ miệng hắn. Trương Vô Kỵ sau đó dịch cho Tô Tự Nhiên: "Tô Tự Nhiên công tử, từ khoảnh khắc ngài bước vào đạo trường giảng đạo quán, ta đã cảm nhận được khí thế của ngài, không nghi ngờ gì nữa, ngài là một người vĩ đại, nhưng hôm nay chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn quan tài để yên nghỉ. Không biết ý của ngài thế nào?" Trong lúc nói chuyện, Gia Nạp Trị Cương Điền từ từ đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Tô Tự Nhiên. Sau khi tận mắt nhìn thấy Tô Tự Nhiên, hắn mới hiểu tại sao Liễu Sinh Vô Cực lại nói để bọn hắn tránh mũi nhọn. Tô Tự Nhiên quá không giống người, hắn ngồi đó không nói gì, mà như là cả trời đất. Cùng lúc đó, bốn người bên cạnh hắn cũng đứng dậy, cùng với ánh mắt của hàng ngàn học viên, cao thủ của giảng đạo quán đang ngồi yên tại hiện trường đều đổ dồn vào một mình Tô Tự Nhiên. "Ta cảm nhận được tinh thần của các ngươi, nhưng ta đến chính là để hủy diệt tinh thần của các ngươi." Tô Tự Nhiên lặng lẽ nói, Trương Vô Kỵ sau đó dùng tiếng Nhật nói lớn câu này. Trương Vô Kỵ vừa dịch xong, không khí tại hiện trường đột nhiên lại thay đổi. So với vừa rồi còn nồng nhiệt hơn gấp 10 lần, một cảm xúc bi phẫn tràn ngập. Tô Tự Nhiên nhắc đến chuyện hủy diệt tinh thần võ đạo Đông Doanh, điều này trong lòng hàng ngàn người có mặt, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng, những người này vẫn không một ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi yên, toát ra một khí chất võ đạo kiên nghị. Gia Nạp Trị Cương Điền lại tỏ ra bất ngờ. Hắn nghe thấy lời của Tô Tự Nhiên mà không hề bi phẫn, trái lại, gương mặt hắn hiện lên vẻ đạm nhiên, giác ngộ, chỉ khẽ cất giọng ngâm nga một đoạn ca từ bằng tiếng Nhật. Những lời ca ban đầu nghe thật nhẹ nhàng, tưởng chừng vô cùng bình đạm. Thế nhưng, chỉ vừa cất lên, tất thể mọi người có mặt tại đây đều như bị mê hoặc, cuốn theo từng giai điệu. Tô Tự Nhiên tuy không hiểu tiếng Nhật, nhưng cũng cảm nhận được sức truyền cảm trong từng câu chữ, dường như đây là một đoạn ca từ nổi tiếng trong các bài hát võ đạo của Đông Doanh. Gia Nạp Trị Cương Điền cứ ngâm nga, rồi cả ngàn vạn người trên sân đều cất tiếng hát theo, tiếng hát mỗi lúc một vang dội. Những lời ca nhẹ nhàng nhưng lại mang sức truyền cảm mãnh liệt vang vọng khắp đạo trường. Bài hát này, trong suốt nhiều năm qua, cũng đã khích lệ vô số thanh niên Đông Doanh cống hiến cả cuộc đời mình cho võ thuật dụ ổ. Hắn vốn định giải thích lai lịch của bài hát này cho Tô Tự Nhiên nghe. Thế nhưng, lúc này trong toàn bộ đạo trường, tiếng hát đồng thanh của hàng ngàn vạn người đang dâng trào mãnh liệt, âm thanh ấy đi thẳng vào tâm hồn hắn, khiến hắn chẳng thể thốt nên lời. Cùng lúc đó, sắc mặt của Trương Vô Kỵ, Hồ Phỉ, Phương Bảo Ngọc đều lại biến. Đối mặt với áp lực từ khí thế ngút trời này, Tô Tự Nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn ban đầu rất nhẹ, rất trong, tựa như cơn gió thoảng qua. Nhưng chỉ sau vài từ, nó đã biến thành tiếng sấm nổ vang trời, ầm ầm vang vọng khắp đạo trường rộng lớn. Thật là phấn khích, hủy diệt tinh thần thế này, đánh tan võ đạo như thế này. Giọng nói của Tô Tự Nhiên vang dội vô cùng. Âm thanh quần quật như sấm sét, vậy mà lại át đi tiếng hát của hàng ngàn vạn người có mặt. Trong phút chốc, dường như cả đất trời chỉ còn lại giọng nói của Tô Tự Nhiên. Nghe thấy giọng nói át cả vạn người của Tô Tự Nhiên, Phương Bảo Ngọc và Hồ Phỉ hai đầu gối mềm nhũn, dường như có một sự thôi thúc muốn quỳ xuống đất để thành kính lạy bái. Khí phách hào hùng thế này, võ đạo như thế này các ngươi chết cũng đình. Vì võ đạo Đông Doanh, một trưởng tiếp theo của ta, người của giảng đạo quán các ngươi không cần phải chết. Ngay vào lúc khí thế trong toàn bộ đạo trường lên đến đỉnh điểm, Tô Tự Nhiên đột ngột ra tay. Tô Tự Nhiên dậm mạnh chân xuống đất, không hề có bất kỳ chiêu thức nào. Đạo trường rộng lớn cách nhau 500-600 mét, hắn chỉ một bước đã vọt tới, một tay giơ lên trời, tựa như ma thần tái thế. Thiên địa nguyên khí bỗng trở nên cuồng bạo, những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Tô Tự Nhiên vừa ra tay, kình phong đã bao trùm cả năm người. Hắn không tấn công một người, mà trực tiếp công kích năm người mạnh nhất của giảng đạo quán đạo trường. Ngay khi hắn ra tay, Gia Nạp Trị Cương Điền vốn đang nghiêm trận chờ sẵn, khí thế đã tích tụ đến đỉnh cao, đỗ ngẩng mạnh đầu lên. Hây! Trong bụng Gia Nạp Trị Cương Điền phát ra một tiếng nổ lớn như sấm, đột nhiên cánh tay hắn to lên không ít, hắn bung mạnh lên, cứng rắn đỡ lấy thần trưởng của Tô Tự Nhiên. Bút. Hai cánh tay va vào nhau, máu tươi phun tung tóe, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giòn giã, liên tiếp như một tràng tháo. Một trưởng của Tô Tự Nhiên ép xuống, thân thể Gia Nạp Trị Cương Điền bị ép mạnh, toàn thân xương cốt vỡ nát, máu tươi từ thất khiếu phun ra. Dưới một trường áp xuống, hắn đã mất hết mọi sinh cơ. Tô Tự Nhiên tiện tay lật một cái rồi ném đi, thân hình to lớn của Gia Nạp Trị Cương Điền bay lên nhẹ như lông ngỗng, đâm sầm vào bức tường đạo trường cách đó hơn 10 mét, làm sập một mảng vật liệu trang trí lớn. Trong nháy mắt, Gia Nạp Trị Cương Điền bị đánh nát, ném bay, rồi chết. Một trường của Tô Tự Nhiên mạnh mẽ đến mức nào? Sức mạnh to lớn đến nhường nào? Một trường đánh xuống có thể gây ra vụ nổ trong phạm vi 10 dặm, huống chi là một thân thể bằng xương bằng thịt. Vào khoảnh khắc vừa rồi, quan chủ giảng đạo quán gia nạp trị cương điện, trong bầu không khí sôi sục, đã đẩy khí thế của mình lên đến đỉnh điểm, ý chí chiến đấu và sức mạnh tinh thần cũng thăng hoa trong chốc lát. Vì vậy, khi Tô Tự Nhiên lao tới, hắn đã có thể giơ tay lên, cứng rắn chặn được quyền ấn của Tô Tự Nhiên. Phản ứng như vậy, không thể nói là không nhanh, không mẹ bén. Thế nhưng, thực lực của cả hai chênh lệch quá lớn. Gia nạp trị cương điện chẳng qua chỉ là cao thủ cấp bậc tiên thiên, còn chưa đạt tới đan cảnh, trong khi Tô Tự Nhiên đã đạt đến cảnh giới đả phá hư không, trực chỉ thần minh. Sự chênh lệch như vậy không phải là thứ mà sức mạnh tinh thần có thể bù đắp được. Khí thế tinh thần do hàng ngàn vạn người, hàng ngàn vạn con người kiên trì với võ đạo cùng nhau hội tụ lại, mạnh mẽ đến mức không thể chống cự, gần như là bất khả chiến bại. Thế nhưng, tinh thần này, khí thế này vào khoảnh khắc mạnh mẽ nhất, lại bị giọng nói của Tô Tự Nhiên hoàn toàn áp đảo. Giọng nói của Tô Tự Nhiên, tựa như lời thần dụ, nghiền nát mọi tiếng gào thét của những con người nhỏ bé. Bút. Vào lúc gia nạp trị cương điền bị đánh cho toàn thân xương cốt vỡ nát, máu tươi phun ra, thân thể bị ném bay đập vào bức tường cách đó hơn 10 mét, âm thanh tại hiện trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chuỗi sự việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chương 100, Tô Tự Nhiên một mình trấn áp ý chí của các lưu phái Đông Doanh. Chương 100, Tô Tự Nhiên một mình trấn áp ý chí của các lưu phái Đông Doanh. Sau khi một trưởng đánh chết gia nạp trị cương điền, Tô Tự Nhiên chỉ dùng những chiêu thức bình thường, dường như không ẩn chứa chút sức mạnh nào, nhưng trước mặt những cao thủ này, Tô Tự Nhiên chỉ cần khẽ nhích người, xoay tay ném một cái là có thể đánh bay một người ra xa, đánh cho đến chết. Phụt. Bị cạnh lòng bàn tay của Tô Tự Nhiên quẹt qua, cổ của Tây Hương Bát Chi chợt như bị một lưỡi cưa máy cắt phải, máu tươi lập tức phun ra như vòi rồng, bắn xa đến mấy mét trên mặt đất, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thử tưởng tượng một người đang vận kình mãnh liệt, toàn thân máu huyết sôi trào, đột nhiên bị người ta cắt đứt cổ, đó sẽ là một cảnh tượng thảm khốc đến nhường nào. Tây Hương Bát Chi chợt bị một nhát cắt này, toàn thân sức lực như theo máu tươi phun ra ngoài, hoàn toàn xì hơi, ngã thẳng xuống đất. Trong mấy mắt, lại có một vị đại sư rủ ố bị Tô Tự Nhiên đánh gãy tay trong chớp mắt, dùng thủ đao cắt cổ, chết. Toàn bộ giảng đạo quán hoàn toàn sôi sục, tất cả các học viên đều phẫn nộ, khi đứng dậy, hàng ngàn vạn người có mặt đều bi phẫn đến cực điểm, một cuộc bạo động lớn đang âm ỉ hỏng rồi. Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ, Quách Phá Lô vừa hoàn hồn sau cú sốc, cũng ngay lập tức cảm nhận được sự náo động cực lớn tại hiện trường, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng run lên, lập tức bày ra thế thủ để đề phòng những kẻ điên cuồng này xông lên. Học viên trong toàn bộ đại đạo trường có ít nhất 3000 người, hơn nữa bọn hắn đều là những người đã luyện dù ổ từ đâu. Nếu tất cả cùng phát điên xông lên, cho dù võ công của bọn hắn có cao đến đâu cũng khó lòng chống đỡ nổi. Nhưng Tô Tự Nhiên là một ngoại lệ. Đội hình như vậy, chẳng khác nào một đội quân lớn. Hơn nữa bọn hắn không có lý do gì để không phát điên. Vừa rồi, trong lúc quần chúng đang sôi sục, Tô Tự Nhiên lại thản nhiên ra tay liên tiếp giết 3 người, trong đó có một người là quán chủ của bọn hắn. Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ nắm chặt tay, đối mặt với cuộc bạo động lớn sắp bùng nổ, tâm thần lại không thể tự chủ, lòng bàn tay chỉ trong vài giây đã ướt đẫm mồ hôi. Tô Tự Nhiên không hề để tâm đến sự náo động cực lớn này. Đôi tay vẫn là đôi tay ấy, trắng non như ngọc, không dính một chút máu. Vẻ mặt hắn cũng không có bất kỳ biến động nào, chỉ có trong ánh mắt thoáng lộ ra một tia cảm khái. Võ công của quán chủ giảng đạo quán gia nạp trị cương điển tuy thấp kém nhưng vừa rồi đã mượn được cảm xúc hào hùng của toàn trường, nâng ý chí tinh thần của mình lên đến đỉnh điểm. Trong khoảnh khắc chống lại phiên thiên ấn của Tô Tự Nhiên, ý chí và trạng thái tinh thần của gã đại hán Đông Doanh này đủ để sánh ngang với cao thủ tiên thiên đỉnh cấp. Nếu lúc này người đối đầu với hắn là một cao thủ tiên thiên đỉnh cấp, có lẽ võ sĩ Đông Doanh này còn có thể cầm cự được nhiều hiệp. Nhưng hắn lại đụng phải Tô Tự Nhiên, xem ra đúng là áp lực càng lớn, phản kháng càng mạnh. Hàng ngàn vạn võ giả có mặt tại đây đã chứng kiến trận chiến này, liệu có ai có thể đột phá được rào cản tâm lý, khiến võ công tiến một bước dài không? Lúc này, Tô Tự Nhiên không hề bị chấn động bởi cuộc đại náo động sắp bùng nổ tại hiện trường. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ về một vấn đề rất sâu sắc. Vấn đề đó là, áp lực càng lớn, phản kháng càng mạnh. Tinh thần của một dân tộc bị đè nén đến cực điểm, chắc chắn sẽ bùng phát ra một sức mạnh cực kỳ lớn. Hiện tại, giới võ thuật Đông Doanh cũng bị Tô Tự Nhiên đè nén đến cực điểm, một số nhân sĩ kiệt xuất rất có thể sẽ gột rửa được tâm hồn trong cơn sóng gió lần này. Vừa rồi tại hiện trường, khi tất cả thành viên của giảng đạo quán cùng cất lên bài hát hào hùng, Tô Tự Nhiên đã biết, trong số hàng ngàn vạn người có mặt, sau cuộc tẩy lễ tinh thần này, những người xuất chúng nhất chắc chắn sẽ có người đạt được thành tựu lớn. Ý nghĩ vừa chuyển đến đây, sâu trong nội tâm Tô Tự Nhiên đột nhiên dâng lên một luồng sát ý, ngay lúc ý nghĩ của Tô Tự Nhiên lóe lên như điện, những tiếng gào thét vang trời dậy đất đã vang lên. Đó là những khẩu hiệu Đông Doanh được hàng ngàn vạn người có mặt hô vang. Hai Tô Tự Nhiên vang lên một tràng âm ầm, linh hai nhức óc, những tiếng gào thét vang trời dậy đất này gần như muốn lật tung cả mái vòm của giảng đạo quán đạo trường. Tô Tự Nhiên đảo mắt nhìn quanh, liền thấy những gương mặt giận dữ méo mó, từng người đứng thẳng tắp, lớn tiếng hô hào, gân xanh trên cổ nổi lên. Đồng thời, toàn thân Tô Tự Nhiên đều cảm nhận được vô số ánh mắt chứa đầy địch ý cực mạnh. Địch ý trong mỗi ánh mắt đều mãnh liệt đến mức dường như có thể đốt cháy cả không khí. Bọn hắn hô khẩu hiệu là giết chúng ta, giết chúng ta. Giọng nói của Trương Vô Kỵ khó khăn vang lên bên tai Tô Tự Nhiên, giúp hắn phiên dịch những khẩu hiệu đinh tai nhức óc. Giết chúng ta ư? Ánh mắt Tô Tự Nhiên lại đảo quanh một vòng, nói với bốn người Trương Vô Kỵ, Hồ Phỉ, Quách Phá Lỗ, Phương Bảo Ngọc sau lưng, các ngươi bịt tai lại, tự mình cẩn thận một chút. Cái gì? Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ ngẩn ra, sau đó thấy Trương Vô Kỵ, Quách Phá Lô nhanh chóng dùng hai tay bịt tai, há miệng, đồng thời thân hình nhanh nhẹn né ra, giữ khoảng cách với Tô Tự Nhiên. Bọn hắn tuy trong lòng không hiểu, nhưng cũng lập tức làm theo. Ngay sau khi bốn người bên cạnh tản ra, Tô Tự Nhiên đột nhiên giậm mạnh chân. Rắc rắc. Ầm. Vô số tiếng ván gỗ vỡ nát vang lên như sấm sét giữa trời quang, làm cho cả đạo trường rung chuyển một cái. sàn nhà của giảng đạo quán đạo trường lấy Tô Tự Nhiên làm trung tâm đồng loạt vỡ tung, vô số mảnh gỗ, đá, bụi bặm bắn ra ngoài, như thể một quả bom vừa được kích nổ. Sàn của sân tập dù ô đều làm bằng gỗ, huống chi là một đạo trường lớn như giảng đạo quán, toàn bộ đều là những tấm gỗ đặc, vừa có thể chịu được va chạm, vừa có độ đàn hồi, cho phép vô số người lăn lộn, vật lộn trên đó. Nhưng sức mạnh từ cú dậm chân của Tô Tự Nhiên quá lớn, cũng quá hung mãnh. Đừng nói là sàn gỗ có độ đàn hồi, cho dù là cốt thép cũng sẽ bị dẫm nát, sau đó từng mảng lớn bị ép lại, bay tung lên. Hơn nữa, cú dậm chân này của hắn còn dùng đến nguyên khí chấn bạo. Vì vậy uy thế trông càng thêm khủng khiếp. Những tấm ván gỗ dưới chân liên tiếp vỡ nát, như những quân cờ đổ mì nổ đổ sập, nối tiếp nhau. Một khu vực lớn ở trung tâm của đại đạo trường rộng mấy dặm, chỉ vì một cú dậm chân của Tô Tự Nhiên mà toàn bộ sàn nhà đã vỡ nát. Uy thế như vậy đã hoàn toàn ngăn chặn được tất cả học viên đạo trường đang dục dịch, muốn điên cuồng xông lên. Cú dậm chân của Tô Tự Nhiên chẳng khác nào một quả bom phát nổ. Dưới uy thế đột ngột bùng phát như vậy, tất cả mọi người tự nhiên sẽ theo bản năng né tránh, để không bị những mảnh ván gỗ bay lên làm bị thương. Bởi vì kết cấu gỗ trong đạo trường, từng tấm ván sàn được nối liền chặt chẽ, một khi một tấm bị phá hủy, lực ép ra ngoài sẽ lập tức phá vỡ sự cân bằng của những tấm khác. Vì vậy, tiếng vỡ nát như vậy đã kéo dài hơn 10 giây mới hoàn toàn dừng lại. Sau khi tiếng sàn nhà vỡ nát vang qua, Tô Tự Nhiên lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha. Sức mạnh từ phổi và cổ họng của Tô Tự Nhiên mạnh mẽ đến mức nào? Tất cả những người đang phẫn nộ có mặt, trước tiên bị cú dậm chân mạnh mẽ của Tô Tự Nhiên làm cho giật mình, sau đó lại bị hai tiếng cười ha hả vang dội làm cho đầu óc choáng váng, màng nhĩ đau nhói, đều theo bản năng ôm lấy thai mình. Khí thế hào hùng, muốn xông lên liều mạng vừa rồi đã tan biến sạch sẽ. Đồng thời, một bộ phận những người nhát gan, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, như vừa bị đánh bom ở trung tâm đạo trường, lại nhìn Tô Tự Nhiên đang đứng thẳng tắp, sát khí đằng đằng sau trận cười ngạo nghễ, trong lòng bất giác nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Hăng hái lúc ban đầu, suy yếu lúc sau, kiệt quệ lúc cuối. Không phải ai cũng là kẻ sĩ hào hùng bi tráng, cũng như bất kỳ dân tộc nào, có anh hùng, cũng có kẻ nhát gan. Dưới sự cổ vũ của khí thế vừa rồi, tất cả mọi người đều quên đi sự nhút nhát, nhưng bây giờ khí thế đã suy kiệt, đối mặt với một Tô Tự Nhiên mạnh mẽ và tàn bạo như vậy, cảm xúc của kẻ nhát gan lại quay trở lại trong cơ thể nhiều người. Hiện trường im lặng. Những tiếng hô vang giết bọn chúng bằng tiếng đông doanh vừa rồi không còn xuất hiện nữa, rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi. Tô Tự Nhiên một cú dậm chân, hai tiếng cười ha hả, đã cắt đứt khí thế của hàng ngàn vạn người. Ta sẽ ở đông doanh 7 ngày, trong 7 ngày đó, ta hy vọng tinh thần võ đạo của các ngươi vẫn có thể được bảo tồn. Tô Tự Nhiên nói một cách chậm rãi giữa sự im lặng đó, hắn nói câu nào, Trương Vô Kỵ liền dịch theo câu đó. Giọng của Trương Vô Kỵ rất trong trẻo, vang vọng khắp đạo trường đang tạm thời yên tĩnh. Chúng ta đi thôi. Tô Tự Nhiên nói xong, sửa lại vào áo, quay người bước đi trên vô số mảnh gỗ vụn, rời khỏi đạo trường, vậy mà không một ai dám cản hắn. Trương Vô Kỵ đi theo sau Tô Tự Nhiên, Phương Bảo Ngọc, Hồ Phỉ, Quách Phá Lô cũng đi theo sau, tâm trạng có chút căng thẳng. Trận chiến khi đi cùng Tô Tự Nhiên đến thăm giảng đạo quán lần này, bốn người trẻ tuổi tuy không ra tay, nhưng những gì đã trải qua, những gì đã cảm nhận được, còn quan trọng hơn rất nhiều so với việc trải qua một trận sinh tử vật lộn. Sao, bây giờ các ngươi mới biết thế nào là giao đấu thực sự phải không? Tô Tự Nhiên ngồi trên xe, liếc nhìn cặp nam nữ Hồ Phỉ và Phương Bảo Ngọc, rồi cất tiếng hỏi. Đúng vậy, cảnh tượng hôm nay thật quá kinh hãi, tuy ta không độc thủ, nhưng lại có cảm giác như đã đi về giữa vô số lần sinh tử, ta vẫn còn quá yếu. Cứ ngỡ vo công luyện đến trình độ này, không có gì có thể lay chuyển được tâm ý của ta, nhưng hôm nay, ta mới cảm thấy, thực sự còn kém xa. Mặt Hồ Phỉ nhăn lại thành một cục. Võ hồn của lưu phái dù ổ đông doanh bị diệt,